Chương 644, yêu tu xông tới chương 644, yêu tu xông tới Hàn Ngọc ở tới đây đảo sẽ để cho đá linh nút ở trong lớp đất, mới vừa có một đạo làm người ta sợ hãi khí tức đi tới đảo này. Cổ hơi thở này giống như là biết chỗ ngồi này thạch điện, thẳng hướng bên này đánh tới, điều này làm cho hắn một trái tim từ từ hướng phía dưới rơi xuống. Hắn vốn tưởng rằng truy lùng đảo này vị trí phải tốn một đoạn thời gian rất dài, nhưng không nghĩ tới dễ dàng như vậy bị đột phá. Quỷ dị hơn chính là, hắn dọc đường con rối không có cảm ứng được bất kỳ khí tức gì. Chẳng lẽ là tại cái khác phương hướng công tới? Cổ tu trong động phủ có bồi anh đan, không bằng đem tin tức này nói cho ta biết như thế nào. Ta đối với lần này loại tin tức rất có hứng thú. Thạch điện trong xuất hiện một xa lạ lời nói. Đang lĩnh đạc nói Vương Dương vẻ mặt đại biến, trên sân mọi người đều là kinh hãi, gấp gáp người đã phun ra pháp bảo, xem thạch điện trung ương bóng người xuất hiện. Hàn Ngọc lại không phun ra pháp bảo, lắc người một cái đi tới áo xanh tu sĩ sau lưng. Sợ hai sau hắn đã cưỡng ép chấn định lại, ánh mắt bốn phía quét nhìn, trong lòng đang suy nghĩ như thế nào thoát thân. Giữa đại sảnh tử quang một cái đại thịnh, xuất hiện một vị áo bào tím yêu tu, cười hì hì xem đám người. Khi thấy rõ đối phương tướng mạo, đám người hù dọa sắc mặt đều biến. Người này đầu sinh độc giác, chân đạp ô ủng bóc người trung đẳng, trên người áo bào tím không ngừng có lôi quang lấp lóe, lộ ra nơi cổ còn có thể thấy được tinh tế bảy. Hàn Ngọc là hít vào một ngụm khí lạnh, thầm cười khổ không dứt. Đối mặt lại xuất hiện một con có thể biến ảo hình người yêu thú, nhìn này khí tức trên người cùng hỏa phượng sắp xỉ, là so nguyên anh sơ kỳ tu sĩ còn mạnh hơn một ít tồn tại. Hàn Ngọc sắc mặt lại là chấp nhận, muốn chạy trốn tâm tình càng thêm khẩn cấp. Liền hắn biết cái hải vực này vẫn tồn tại hai con cấp 8 yêu thú, nếu là hội tụ đến chỗ này, vậy thì thật sự hải kiếp khó thoát. Thân thể của hắn không khỏi run rẩy một cái, trong lòng đã yên lặng trao đổi đá linh, đã dùng pháp lực bọc lại xích hoàng, nhưng không dám tùy tiện chạy trốn. Cấp 8 yêu tu, ta là phù đồ thánh tổ đệ tử thân truyền, mong rằng tiền bối có thể thả ta một con đường sống. Chỗ kia động phủ vị trí ta sẽ giao cho tiền bối. Vương Dương vẻ mặt khó coi nhìn chằm chằm Trương Hán, hít sâu một hơi trầm giọng nói: "Ngươi là ai, đệ tử cùng ta có quan hệ gì đâu? Ta sợ hãi tới tìm ta tính sổ không được." Cái này yêu tu nghe được Vương Dương vậy đôi môi khẽ nhúc nhích, nhưng từ này trong cơ thể lại truyền tới ùng ùng lời nói, đâm thẳng màng nhĩ của mọi người mơ hồ đau. Khí huyết sôi trào, tất cả mọi người không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Chẳng lẽ ngươi nghĩ đuổi tận giết tuyệt? Chúng ta dù không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn giết chúng ta cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngươi chẳng qua là cấp 8 mà thôi, còn không có bước vào hóa hình đệ cấp 2, bằng ngươi một người cũng quá tự đại đi. Hơn nữa, trên người của ta sớm bị sư tôn ta hạ bí thuật, ngươi giết ta sẽ không sợ bị ngàn dặm đuổi giết sao? Vương Dương khẩu khí dần dần, sau đó vung tay áo một cái, nơi cổ tay chỗ có một đoàn ngọn lửa màu trắng đang cháy rừng rực. Ông lão cùng áo xanh nho sinh chờ tu sĩ đều bị yêu thú hù dọa sắc mặt trắng bệnh, nhưng nghe nói là cấp 8 yêu thú ánh mắt cũng lấp loé không dứt. Áo bào tím yêu tu nghe Vương Dương uy hiếp, cũng không có tức giận, ánh mắt đang lúc mọi người trên mặt nhìn lướt qua, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Không sai, bằng ta một người đối phó các người đám này xảo trá loài người là có một chút độ khó. Nhưng ta bây giờ có thể bàn tiếng, các ngươi ai cũng không trốn thoát bàn tay này tâm, thức thời liền ngoan ngoãn bó tay chịu trói, còn có thể." Nói đến đây lời lúc, trên mặt hắn lộ ra một tia trào phúng rêu cợt ý. Vương Dương nghe được lời nói của ông lão, trong mắt không khỏi co rụt lại, nhớ tới nào đó đáng sợ chuyện. Chẳng lẽ còn có hai con cao cấp yêu tu? Ông lão tóc trắng thanh âm có chút sợ hãi. Người đoán không sai, ta hai vị đồng đạo cũng đã chạy tới phụ cận đây, nếu như bây giờ ngoan ngoãn bó tay chịu trói vậy, chúng ta tìm nhân loại nói điều kiện xong sẽ thả ngươi một con đường sống. Nếu là cả gan phản kháng, các ngươi là biết hậu quả. Áo bào tím yêu tu vừa nói, một bên lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve một cái áo bào tím, chỉ nghe được xoẹt một tiếng, vô số lôi xà ở lôi bào bên trên không ngừng lan lộn. Các ngươi mong muốn nói chuyện gì điều kiện? Ông lão có thể cảm giác được áo bào tím bên trên ẩn chứa lôi điện chi lực, thanh âm có chút phát khô nói, bởi vì kinh hãi thanh âm đều có khàn khàn. Áo bào tím yêu tu lại không có trả lời, chẳng qua là cười lạnh một tiếng, đối rừng yên đám người lạnh lùng nói ra, các ngươi nghe được, chỉ cần không phản kháng cũng sẽ thả các ngươi một con đường sống. Về phần cái gì điều kiện trao đổi, đây không phải là các ngươi nên hỏi. Ai trước ngoan ngoãn bị ta tử lôi vòng giam cầm, thả các ngươi thời vậy sẽ ưu tiên cân nhắc. Nói xong lời này, tay của hắn ở lôi bào bên trên nhẹ nhàng kéo một cái, nhất thời xuất hiện đến cùng không ngừng rẽ rủa màu tím lôi xà, lạnh lùng xem đám người. Áo xanh tu sĩ nghe nói thế, ánh mắt không khỏi hướng Hàn Ngọc trông lại. Không có ai ngu xuẩn sẽ ngoan ngoãn bó tay chịu trói, cũng không ai dám bây giờ trốn đi, nhiếp với cấp 8 yêu thú uy danh, trên sân trong lúc nhất thời yên lặng như tờ. Có thể trở thành kết đan tu sĩ đều không phải là kẻ ngu, không thể nào chỉ dựa vào mấy câu nói này liền đem số mạng giao cho người khác. Nhắc tới, trên sân kết đan tu sĩ trừ Dương Yên, Vương Dương, Hàn Ngọc không có gì thương thế. Những người khác, áo xanh no sinh, tráng hán đám người trên người hoặc nhiều hoặc ít cũng không ở trạng thái tốt cùng. Nhưng bây giờ tốn hao thời gian trở với biến tướng muốn chết, đối mặt một con cấp 8 yêu thú đại gia cũng tự nhận có chạy đi cơ hội, nếu như bị mấy con cấp 8 yêu thú hợp đây, bọn họ có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không trốn thoát được. Xem ra các ngươi cũng không nghĩ hợp tác. Tốt, vậy ta liền hao chút tay chân bắt các ngươi. Áo bào tím yêu tu ánh mắt run lên, âm trầm hết sức nói. Lời còn chưa dứt, đứng ở Lâm Dương bên người Dừng Yên lấy ra hai tấm phụ lục, một chương chụp về phía Vương Dương, một chương chụp về phía bản thân, bóng dáng dần dần mơ hồ. Hai người ở những người khác tức giận trong ánh mắt, hóa thành một đạo hư ảnh trở thành nhạt. Sau đó mới chuyển tới Dừng Yên cười nhạt lời nói âm thanh. Ta hai người cũng không muốn cùng tiền bối đối nghịch, cũng không muốn bị ngài bắt sống, liền đi trước một bước. Nếu là tiền bối đuổi ta hai người, như vậy trong điện người coi như không cách nào toàn bộ bắt được. Dứt tiếng, hai người hư ảnh giải tán, cũng không biết trốn đi nơi nào. Áo bào tím yêu tu thấy vậy, trong mắt hung quang chợt lóe, kia nắm màu tím roi lôi điện hướng ông lão áo xanh tu sĩ Hàn Ngọc ba người ném đi, màu tím kia roi lôi điện quang mang đại thịnh, dương nhanh múa vút đánh tới. Những người khác thấy vậy mừng lớn, thi triển thủ đoạn biến mất ở thạch thất trong, thấy được cảnh này Hàn Ngọc, nhưng trong lòng không khỏi vui mừng. Áo bào tím yêu tu trên mặt vẻ giữ tận chợt lóe, cũng mặc kệ bọn họ ba người, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Hàn Ngọc lợi dụng đúng cơ hội, thân thể chiều bên cạnh chuyển đi, lập tức liền có hai đầu tử lôi theo sát đi qua. Ngay tại lúc đó, ở thạch điện một góc truyền tới một tiếng hét thảm, một vị đại hán mặt vương bị nắm chặt đi ra, trên người bùng nổ một đoàn màu tím lôi quang. Sau đó cái này đoàn màu tím lôi liền hóa thành mấy đạo màu tím lôi vòng, đem hắn trói buộc kẹt ở trên đất. Bập bập một tiếng, đại hán trong tay đại ấn màu trắng lăn xuống ngồi trên mặt đất, hắn mà ngay cả tế ra thời gian cũng không có. Khí. Hàn Ngọc hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này màu tím lôi vòng cũng không tránh khỏi quá quỷ dị, kết đan tu sĩ ở trước mặt hắn cũng không có lực phản kháng chút nào. Hắn ở nơi này không gian thu hẹp bên trong sẽ không ngu đến cùng cái này yêu tu chính diện đối đầu, bây giờ chỉ muốn tránh né lôi xà trì hoãn thời gian, thừa dịp này yêu truy kích những người khác lúc, nghĩ biện pháp thoát thân. Mới vừa hắn cũng nhìn thấy này yêu thân pháp, che giấu trạng thái dưới còn nhanh như vậy. Tốc độ của hắn dù không bằng hỏa phượng biến thái như vậy, nhưng không ở ngự kiếm trạng thái, nhất định là không trốn thoát được. Lấy được đối phương có thể tùy thời muốn hắn mạng nhỏ phán đoán sau, Hàn Ngọc trong lòng may mắn, may nhờ mới vừa không có đầu óc nóng lên thấy được lôi xà liền thoát đi. Nói đến đây, Hàn Ngọc cũng phải quan tâm gặp phải hỏa phượng kia chuyện bậy bạn. Đối cấp 8 yêu thú thực lực có nhất định hiểu, mới không có để cho bản thân trở nên nổi bật. Sự thật chứng minh sách lược của hắn là không sai, áo bào tím yêu tu giải quyết đại hán sau đang ở trên vách tường phá vỡ một cái lỗ thủng to biến mất, xem bộ dáng là đuổi theo giết những người khác. Định hót ông lão cùng áo xanh tu sĩ chính pháp bảo đối kháng tử lôi rắn, Hàn Ngọc cũng là dùng định lực, mới miễn cưỡng khắc chế bây giờ liền chạy xung động. Hắn biết rõ, kia yêu tu còn không có rời đi bao xa, bây giờ chạy trốn rất có thể sẽ bị đuổi kịp. Cái này chạy trốn thời cơ nhất định phải nắm chắc, không thể quá muộn cũng không thể quá sớm, phương diện này hắn là có kinh nghiệm. Hắn một lần tránh né một bên mắt chiều một bên liếc, nhìn một chút cái này màu tím lôi vòng có gì đó cổ quái thần thông. Cách đó không xa áo xanh nho sinh trong tay lấy ra cây quạt pháp bảo, đang mồ hôi đầm địa ứng đối lôi xả, một đạo đạo bạch khí đánh vào phía trên đều bị hấp thu, chỉ có thể ở có hạn không gian Nazi, cảm ứng được Hàn Ngọc nhìn sang ánh mắt, chỉ có thể cười khổ một tiếng, ánh mắt chiều kia cửa động trong tầm mắt. Ông lão kia liền càng thêm không tốt, áo xanh nho sinh là có thể miễn cưỡng duy trì, ông lão kia chính là đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Trong tay hắn lấy ra tối om om truy sát, kia mấy đạo lôi xả đã quấn quanh ở trung quanh hắn, đang từ từ rút lại. Về phần kia bị lôi vòng trói buộc hắn tử, ngắn ngủi hôn mê đã tỉnh lại, đang liều mạng dãy rủa. Nhưng càng dãy rủa liền trói buộc càng chặt, rớt xuống đất màu trắng tiểu ấn tuy bị nắm trong tay, nhưng là lại không cách nào phá cục. Hàn Ngọc liếm môi một cái, thấy lao giả đem bị trói buộc, trong lòng đã có chủ ý. Chương 645, phá vòng vây. Chương 645, phá vòng vây. Hàn Ngọc lui về phía sau một bước, tay hướng trên túi chứa vật phất một cái, trong tay liền xuất hiện đánh phù lục. Đánh 12 tấm là dùng rồng lửa thú quý hiếm nhất cổ gia thú cắt xén, mới vừa cầm ra bên người nhiệt độ liền cao không ít. Áo xanh tu sĩ nhận ra được dị thường hướng bên người đảo qua, có thể thấy được này trên đùa còn vẽ giữ tợn hỏa xà, trong lòng không khỏi cả kinh. Chẳng lẽ đều là hỏa xà phù? Thấy cảnh này Ngô Hóa Thiên hơi kinh ngạc liếc mắt một cái, trong lòng rất là thán phục. Hỏa xà phù đừng xem tên tầm thường, thế nhưng là hàng thật giá thật trung cấp cao cấp pháp thuật, giá cả kia đắt kinh khủng, trên đời trên mặt lưu thông cũng so với thiếu, ngay cả hắn cái này trưởng môn trên người cũng không có mấy tờ, tại lần trước phá vòng vây lúc cũng dùng hết. Nhưng trước mắt này vị kim quang thành tu sĩ, một cầm chính là đánh, tâm tình của hắn không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, cái này ném ra ngoài chính là mấy mươi ngàn linh thạch. Đây rốt cuộc là không phải hỏa xà phù. Ngô Hóa Thiên ở trong lòng lẩm bẩm không ngừng. Nhưng hắn trong lòng nghi ngờ, chẳng qua là ngắn ngủi sự tình trong nháy mắt. Vị này triệu họ Kim Quang Thành tu sĩ thủ đoạn là rất giỏi, mười ngón tay linh hoạt ở trên bùa chú nhẹ một chút, phù lục cháy rừng rực, không trung xuất hiện 12 con dữ tợn hỏa xà. Hỏa xà thuật kích động ra chim lửa, mở cái miệng rộng gầm thét, thân hình liền biến thành gần trượng lớn nhỏ, hướng lôi xà nhào tới. Ngô Hóa Thiên mừng rỡ trong lòng hắn một mực tại do dự vận dụng một chiêu kia, bây giờ cũng đã tắt tâm tư. Ở nơi này bước ngoặt nguy hiểm giấu lá bài tẩy càng nhiều càng tốt. Hắn cũng không muốn ở trải qua một lần đuổi giết. Hỏa xà trong cơ thể ẩn chứa hùng mạnh lực tàn phá, chính là trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ cũng không dám đón đỡ. Những thứ này hỏa mãng thông linh vây quanh lôi xà một trận tán loạn, tuy vẫn ở hạ phòng, nhưng cấp hắn thoát thân tạo thành có lợi cơ hội. Nô Hóa Thiên dùng ánh mắt còn lại liếc, chỉ cần hắn vừa trốn liền theo sát ở sau lưng. Hắn có thể mặt không đổi sắc lấy ra đánh hỏa xà phù, nói vậy này trên người còn có rất nhiều, nhất định có thể giúp hắn thuận lợi thoát khốn. Nô Hóa Thiên có thể nhìn ra đường đi nước bước trong đó, một bên ông lão cũng có thể nhìn đi ra. Hắn trong ba người yếu nhất, hắn chân hỏa tinh thuần si mê lực khí, không hề am hiểu đấu pháp, bây giờ đã bị lôi xả dồn đến góc tường, không bao lâu pháp lực chỉ biết hao hết. Triệu đạo hữu, chỉ cần ngươi có thể giúp ta thoát khốn, ta nguyện dâng lên 5 lượng thiết tinh 3 khối, bạc tinh 1 khối, còn có cái khác phụ trợ tài liệu một số, ta ở sống chết trước mắt hắn cũng không nói hoài tới mới vừa đắc tội Hàn Ngọc chuyện, vội vàng hứa hẹn đạo. Hắn nghĩ trèo Vương Dương cùng Dương Yên bắt đuổi, nhưng trong lúc nguy cấp hai người cũng không có mắt nhìn thẳng hắn một cái liền chạy, trong lòng hắn là oán hận không dứt. Nghe được ông lão tiếng kêu cứu, Hàn Ngọc là vừa tức giận lại hưng phấn. Nếu là hắn không nhắc nhở nói không chừng sẽ quên, người này trong túi đựng đồ là có không ít thứ tốt á. Ở mới vừa trao đổi thời điểm, hắn phát hiện người này chân hỏa rất là tinh thuần, thiết tinh cùng bạc tinh phẩm chất rất không sai, phù hợp trong tài liệu yêu cầu. Hàn Ngọc tự hỏi chính là mình dùng đan hỏa rèn luyện cũng không có hắn phẩm chất cao, không hổ là sở trường, nhưng ở yêu tu xuống tới, hắn tinh thuần chân hỏa nhưng không giúp được hắn cái gì. hắn mắt lườm một cái ông lão thê thảm bộ dáng, trong lòng cũng không có gì thương hại. Nô Hóa Thiên sự chú ý một mực đặt ở trên người của hắn, hắn tự nhiên cũng nhận ra được, trong lòng hắn cười lạnh vài tiếng cũng không thay người khác mở đường thói quen, muốn lợi dụng hắn là ở người si nói mộng. Hàn Ngọc ống tay áo run lên, một chương màu vàng nhạt phù lục xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó hắn hướng trên người vỗ một cái, màu vàng đất màn hào quang xuất hiện ở trên người hắn, mặt ngoài năng lượng màu vàng đất không ngừng lan lộn, biến mất một khắc kia đã biến thành thật dày đá hoa cương. Thạch lao thuật. Nô Hóa Thiên ở một bên muốn cùng xuống tới, thấy cảnh này thiếu chút nữa đem con ngươi cấp trường ra ngoài. Người này đang dở trò quỷ gì, còn muốn ra dùng thạch lao thuật vây khốn mình bị động phòng ngự. Chẳng lẽ hắn sẽ không biết ở chỗ này lâu thêm một khắc liền có khả năng vĩnh viễn chạy không ra được sao? Nô Hóa Thiên trong đầu đã tuôn ra vô số ý niệm, hắn thật không nghĩ ra Kim Quang Thành triệu họ tu sĩ muốn làm gì. Nhưng như vậy cũng để cho hắn đi theo ý niệm trốn chạy rơi vào khoảng không, cùng lôi xà chiến đấu hỏa xà chỉ còn lại có 8 đầu, ngọn lửa trên người ảm đạm, bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn bụi. Hắn không từ bỏ dùng thần niệm đảo qua, vách đá trong còn có hơi thở của hắn, cũng vô dụng cái gì ve sầu thoát xác thủ đoạn, điều này làm cho hắn cảm thấy đã tức cười lại có thể cười. Nhưng hắn không để ý tới nhiều như vậy, biết người này không tin cậy được sao, hắn cầm trong tay quạt xếp siết thật chặt trong tay, dùng ánh mắt còn lại quan sát ông lão. Ông lão tóc trắng rốt cuộc không nhịn được, trong tay truy đen ảm đạm lúc, lôi xà đem cuốn quanh, hắn trực tiếp lật người mới ngã xuống đất, trên người toát ra khét bụi. Nô Hóa Thiên rốt cuộc động, hắn không hề bùn xỉn toàn thân pháp lực quán thâu đi vào, quạt xếp chớp động u quang, rất nhanh liền nhảy ra một con mặt xanh nanh vàng ác quỷ. Cái này ác quỷ lộ ra miệng đầy răng nanh, một đôi bàn tay màu xanh mánh kéo dài, nên hướng cái này hai đầu lôi xà. Nô Hóa Thiên thì thừa dịp cái này khoảng trống, người cực nhanh rời đi thạch điện, hướng thuộc về hắn kia một tòa lao đi. Hắn chỉ có cái này căn độc miêu, ở loại này bước ngoặt nguy hiểm cũng phải mang theo. Lúc này không gian dưới đất cũng loạn thành một đoàn, có thể sinh hoạt ở nơi này đều là kết đan tu sĩ thân cận hậu bối hoặc mới đầu nhập tới nữ tu, khi bọn họ thấy được dựa vào cao nhân tiền bối chạy tứ tán, trong lòng bọn họ hoảng sợ có thể tưởng tượng được. Ùng ùng, không gian nhỏ bốn phía vách tường phù văn chấp hiện không chừng, hắn còn không có chạy đến thạch điện liền một tiếng vang thật lớn bị đánh phá, mấy chục đoàn ánh sáng mang tràn vào, hướng đám này chúc cơ nhào tới. Một canh giờ trước còn an tường bình thản bên trong không gian, một trận máu tanh tàn sát đã ở diễn ra. Đám này cấp 4 yêu thú dĩ nhiên không ngăn được Nô Hóa Thiên, hắn tiện tay cơ múa trong tay cây quạt, một đạo đạo vô hình cuồng phong liền đem xông lại yêu thú cắt thành thịt nát, một đường giết tới bản thân trước điện. Nô Nhạc ở phát hiện khác thường liền đem trong điện vật đáng tiền bỏ vào trong túi đựng đồ, trong lòng lo âu vô cùng, đã nghĩ đến phá lô lớn trong điện đi xem một chút, nhưng lại không có can đảm đó. Nghe được tiếng vang lớn sau liền có 3 đám yêu khí đánh tới, hắn vội vàng lấy ra một cây đuốc xin đường nối, vừa mới tiếp xúc liền bị một chút bị thương nhẹ. Hắn đang muốn lấy ra mấy tờ phụ lục tạm thời bước lui cái này mấy con yêu thú, nhưng chợt 3 con yêu thú thân thể chợt dừng lại, trên người xuất hiện vô số đạo huyết tuyến, sau đó sụp đổ thành một bãi thịt nát. Phụ thân, Nô Nhạc mừng như điên kinh hô. Không muốn nói nói nhảm, ta trước mang ngươi chạy đi. Nô Hóa Thiên trong tay xuất hiện 2 tấm phụ lục, ở trên người hai người phân biệt vừa kề sát, trên người hoàng quang chợt lóe liền biến mất không thấy bóng dáng. Nô Hóa Thiên trên người công kích phù cùng phòng ngự phù cũng tiêu hao hầu như không còn, nhưng phụ trợ phù lục vẫn có một ít. Thổ độn phù đối trúc cơ tu sĩ vô cùng chân quý, nhưng đối hắn trưởng môn mà nói tính không được cái gì. Chỉ tiếc đối mặt yêu thú bảy thiên la địa võng, thoát thân muốn rất tốt vận khí mới được. Rất hiển nhiên, hắn người trưởng môn này vận khí không hề thế nào. Hắn trong lòng đất không có trốn ra bao xa, liền sắc mặt khó coi dưới đất chui lên, từ trên mặt đất lao ra một con thân mềm yêu thú, tràn đầy răng nanh rắc hút hướng bọn họ tới. Gặp quỷ, địa phương quỷ quái này làm sao sẽ có bản lê run? Nô Hóa Tiên sắc mặt cực kỳ khó coi. Bết bát hơn chính là còn có vô số yêu thú trùng trùng điệp điệp từ trên mặt biển bỏ tới, trước một bước chạy trốn tu sĩ phần lớn còn bị kẹt ở đảo này, chỉ có Vương Dương cùng Dừng Yên không thấy bóng dáng. Cũng không biết bọn họ là thuận lợi chạy thoát, hay là đang bị yêu thú đuổi giết. Ở những chỗ này tin tức xấu trong tin tức tốt duy nhất, đó chính là áo bào tím yêu tu cũng không có xuất hiện, đối mặt hắn cũng không một chút xíu phần thắng. Hắn đang suy nghĩ đâu, con kia bản lê run lại tàn tới, hắn chỉ đành mang theo Nô Nhạc chiều bãi biển bỏ chạy. Coi như hắn là trạng thái toàn thịnh muốn xông qua cũng rất khó khăn, huống chi hắn đến mang một gánh nặng, trong lòng của hắn đã từ từ tuyệt vọng. Ở nơi này thiên la địa vong trong, sợ rằng không có cái gì người có thể chạy đi. Liền trên hải đảo cùng trên mặt biển đàn yêu thú, là có thể đưa bọn họ tươi sống mà chết, huống chi kia yêu tu còn nói có cùng giai tồn tại, nguyên anh lão quái tới cũng trốn không thoát. Nô Hóa Thiên là lâm vào trong tuyệt vọng nghĩ chém ra một con đường sống, ở thạch điện trong ông lão đã tuyệt vọng. Hắn bị trói ở cũng muốn tránh ra khỏi, nhưng một đạo tím vòng lại quấn quanh ở cổ của hắn chỗ, chỉ vùng vây mấy cái liền bị chặn ra không được ý thức cũng dần dần hôn mê. Trong mắt của hắn vừa đúng hướng đá tủ, xem giữa không trung hỏa xà bị từng cái xoắn nát, hai đầu lôi xà đụng vào màu xám trắng trên vách đá. Ai cũng trốn không thoát. Ông lão biết mình hai kiếp khó thoát, thời điểm chết tự nhiên suy nghĩ nhiều một chôn theo quỷ. Ầm. Vách đá một cái liền bị đụng vỡ nát, nhưng khi ông lão thấy rõ ràng vách đá trong cảnh tượng, một đôi mắt trừng lao đại. Tốc độ cao chữ viết tìm tiên đồ chương tiết danh sách chương 646, thật giả âm ma lôi chương 646, thật giả âm ma lôi vách đá bên trong người đã sớm biến mất vô ảnh vô tung, lưu lại chính là một bộ trông rất sống động con rối. Cỗ này con rối là dùng hạng sang ô kim tượng gỗ khắc mà thành, hai mũi mặt mũi đều đủ, chẳng qua là mặt mũi không phải trắng hán, mà là văn nhã nho sinh, nhìn còn có chút nhìn quen mắt. Kỳ quái chính là, cỗ này con rối khí tức trên người là mới vừa rồi người nọ không sai, nếu không cũng không gạt được thần trí của bọn họ. Tử lôi rắn đánh nát sau vách đá không chút khách khí quấn quanh ở con rối bên trên, đem trói thật chặt. Con rối chẳng qua là vật chết tự không có cảm giác đau, lôi vòng càng siết càng chặt, chờ mất đi thăng bằng mới lật người ngã quỵ, này khí tức trên người cũng ở đây chậm rãi tiêu tán. Miệng họ ông lão khí muốn chửi ầm lên, nhưng lôi vòng liền siết ở hắn cổ ngay cả lời đều nói không ra. Vị này đến từ Kim Quang Thành Triệu họ tu sĩ cùng Dừng Yên Vương Dương vậy gian trá, rõ ràng có thực lực giúp bọn họ một chút lại không chịu đưa tay giúp đỡ. Trái tim của ông lão chìm xuống dưới, đang lúc vạn niệm sợ cho lúc, lại chợt nghe đến dưới người có nhỏ nhẹ tiếng xé gió, sau đó một con hóa đá bàn tay khổng lồ, nhanh như tia chớp bắt lại cuốn ở hắn eo hết lôi vòng, mặc dù kéo vô cùng là cật lực, nhưng cũng một chút xíu đẩy ra. Xem ra ta còn hiểu lầm hắn, hắn chỉ là đang nghĩ đối sách, thừa dịp kia yêu tu không chú ý cứu ta đi ra ngoài. Ông lão tóc trắng ngạc nhiên suy nghĩ, nhưng lại không dám làm phép, trên cổ nếu là ở rút lại cái mạng nhỏ của hắn cũng khó bảo đảm. Hóa đá bàn tay khổng lồ chẳng qua là đem lôi vòng thoáng đẩy ra một chút, ngay sau đó một đôi trắng non đưa tay đi ra, đem hắn treo ở trên eo túi đựng đồ hái một lần rụt trở về, hóa đá bàn tay khổng lồ hóa thành bụi bặm. Lôi vòng không ai bàn tay khổng lồ trói buộc lại cuốn tới, ông lão trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một cỗ mùi khét tràn ngập ra. Bắt được ông lão túi đựng đồ, thạch điện trong không có xuất hiện cái gì dị trạng, nam vùng ở lòng đất người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm kêu một tiếng may mắn. Vốn là hắn là tính toán trực tiếp trốn đi, trải qua ông lão nhắc nhở làm trễ nải một chút công sức, bắt được này trên người túi đựng đồ. Hắn kiểm tra một chút trong túi đựng đồ đông đảo tài liệu, chợt cảm thấy chuyến này không có uổng phí tới. Cái này lặn lại lòng đất người dĩ nhiên chính là từ thạch lao thuật trong thoát khốn hàn ngọc. Hắn dù có đá linh nhưng không dám trước tiên thi triển độ thổ, hắn cũng không muốn bị có thể so với nguyên anh cấp 8 yêu thú chú ý tới, cũng trong nháy mắt quan sát kia mấy cái màu tím lôi xả là vật gì. Lúc trước bị bắt tráng hắn cùng ông lão tóc trắng thực lực bình bình, không nhìn ra môn đạo gì liền bị trói buộc lại, muốn cùng hắn thâm giao ngô hóa thiên thì cho hắn niềm vui ngoài ý muốn. Hắn dùng thạch lao thuật tự phong sau, thấy được khí linh mặt xanh ác quỷ đại chiến lôi xả một màn. Ác quỷ dù không phải tử lôi đối thủ, nhưng này lại có bất diệt thần thông, đánh cho một luồng khói xanh phiêu tới, kia hai đạo lôi xả cũng không chút khách khí đi theo. Hàn Ngọc bây giờ lịch duyệt kinh nghiệm phong phú, ánh mắt cũng rất cay độc, trải qua đơn giản phân tích đã biết lôi xả có thể truy lùng khí tức, vì vậy hắn liền lấy ra một bộ con rối thay mận đổi đảo. Khảo nghiệm sau khi thành công hắn lại xuất điểm rủi ro đem ông lão túi lượng đồ cấp cầm tới, thấy được bên trong 6 khối thiết tinh, 3 khối bạc tinh, biển sâu thép dòng linh thạch đan dược các loại vật phẩm, nhất thời cảm thấy điểm này rủi ro không có phí công bốc lên. Về phần ông lão tóc trắng hắn sẽ không cứu, có thể hay không chạy trở về hắn chính mình cũng không có yên lòng, như thế nào đeo cái này vào cái nặng. Thạch điện trong tên còn lại túi đựng đồ hắn không có cầm, đảo này bên trên trúc cơ tu sĩ đã bị đổ sắt xỉ, những thứ kia kết đan tu sĩ cũng là từng người tự chiến không chống được bao lâu. Nguyên nhân trọng yếu nhất là áo bào tím yêu tu không ở chỗ này trên đảo, xem ra là đuổi theo giết Dừng Yên cùng Vương Dương. Bất quá Hàn Ngọc không có ý định bây giờ liền chạy mất dạng, hắn còn có một việc phải làm. Làm Hàn Ngọc lẻn vào vách núi một tảng đá lớn trong, chân mày lơ đãng nhíu một cái, bởi vì hắn muốn cứu người, đang bị một đám yêu thú vây công. Bầy yêu thú này số lượng dù không nhiều, nhưng bị vây công người nọ lại tràn ngập nguy cơ, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng. Đặc biệt là con gà kia con dao, phun ra màu trắng hỏa cầu để cho nàng sợ như sợ cọp, mỗi lần phun ra đều là liều mạng chạy thủ mạng, không dám bị đập trúng một viên. Hàn Ngọc lạnh lùng nhìn đây hết thảy, trên mặt không chút biểu tình. Đang lúc này, trên bầu trời truyền tới mấy tiếng ầm ĩ thanh âm, một đoàn bóng tím mang theo rậm rạp chẳng chịt tím lưỡi đao, đưa nàng bao phủ ở bên trong. Hàn Ngọc thấy được cái này tình thế chắc chắn phải chết cũng không có ra tay, người nọ lại manh từ bên trong văng tới một viên màu nâu đen viên đạn. Này viên đạn một cái đánh trúng nhào tới mào gà dao thân thân, bùng nổ một đoàn màu nâu đen yêu lửa. Này lửa rơi vào mào gà dao thân bên trên, phi một tiếng hướng nó thân thể lan tràn, rào rạt bốc cháy. Trong chớp mắt mào gà dao thân trên có tiêm nhiễm loại này dị hỏa, đau nó ngồi trên mặt đất không ngừng lan lộn, đụng phải trên tảng đá những ngọn lửa này cũng không có tắt, phảng phất là vô vật không đốt. Hàn Ngọc trong lòng cũng ngầm lấy làm kinh hãi, cái này âm ma lôi uy lực không nhỏ, so hắn tưởng tượng trong còn lợi hại hơn. Mào gà dao loại này am hiểu ngự hỏa yêu thú đều không cách nào ngăn cản cỗ này yêu lửa, thật là không thể tin nổi. Không trách Vương Dương lấy ra ba cái âm ma lôi đổi linh thảo cùng đầu mối, hắn đáp ứng sảng khoái như vậy. Thấy được mào gà dao rẽ rùa thảm trạng, trên bầu trời bóng tím ở giữa không trung một quanh quẩn, lại xông lên trời xanh. Vậy công yêu thú của hắn, vì tránh né mào gà dao cũng tạm thời tản ra, nhất thời cũng không có công kích. Đối bị vây công tu sĩ mà nói, cái này ngắn ngủi kẽ hở liền tuyệt hảo chạy thoát thân cơ hội. Nàng lúc này đem phòng thân ba khối ngọc phiến một quyển, hướng mặt tây đánh tới. Người này cũng thông minh, nơi đó yêu thú tuy nhiều, nhưng phần lớn là cấp 3 cấp 4 yêu thú, trên người này còn có hai viên âm ma lôi làm bảo hiểm, là có thể giết ra khỏi chúng đây. Hàn Ngọc con mắt nhưng xem đã không đang dãy rủa, thân thể còn đang tiêu đốt mào gà dao, trong lòng có chút đáng tiếc, này dao nội đàn cùng tình phách đều là thứ tốt, nhưng hắn bây giờ không thể đi cầm. Có chút đáng tiếc nhìn lại một cái sau, hắn sẽ dùng thổ độn thuật đuổi theo. Nếu là cô gái này có thể tự mình xông phá chúng đây, cũng tiêu hao hết còn lại hai viên âm ma lôi tốt nhất, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Này lôi uy lực để cho hắn vô cùng kiên kỵ, cô gái này có lôi hộ thân sẽ cho hắn mang đến rất nhiều phiền toái. Hắn đi theo không bao lâu, chợt nghe đối diện bên trên truyền đến có chút thanh âm quen thuộc. Vị tiên tử này chấm đã, ta là Ngô Hóa Thiên, phiền toái đạo hưu mang đi quyền tử, ta nguyện tướng môn trong hơn phân nửa tài vật đưa tặng. Một tràn đầy lo âu cùng kinh hoàng thanh âm từ trên mặt đất truyền tới. Ngô Hóa Thiên. Hàn Ngọc nghe lời này, dưới đất hơi dừng lại, nhưng vẫn là lạnh lùng tiếp tục tiềm hành. Không nghĩ tới hắn có thể kiên trì đến bây giờ. Ở nhiều như vậy yêu thú vây giết dưới, còn mang theo con trai mình, này hái tử tim để cho nhất quán lạnh lùng Hàn Ngọc cũng kinh ngạc, nhưng hắn cũng không dừng lại lưu. Đối phương miễn cưỡng có thể coi như là người quen, ở thạch điện trong tương đối an toàn dưới tình huống cũng không có hiểm hộ, bây giờ càng là máu lạnh thấy chết mà không cứu. Kỳ thực nguyên nhân trọng yếu nhất là trên người bọn họ không có hắn nhìn chúng hoặc để ý vật, nếu là Ngô Hóa Thiên có thể lấy ra ngưng trẻ sơ sinh hữu ích vật, Hàn Ngọc nói không chừng sẽ ra một lần tay. Nữ tu cũng là tự thân khó bảo toàn, cũng không có ra tay cứu rút, ở hai người đỉnh đầu tầng thấp lướt qua, hướng mặt biển trốn như điên. Hắn mới vừa chạy trốn tới trên bờ cát, một con tương tự phóng đại vô số lần thằn lằn lưỡi dài một quyển, hướng nàng quấn quấn tới. Ngân Long thú. Hàn Ngọc đã sớm cảm ứng được con thú này tồn tại, nhưng trong lòng lại không thèm để ý, con thú này thực lực kém xa mào gà dao, chỉ cần dùng âm ma lôi là có thể tùy tiện tiêu diệt. Cô gái này tu cũng biết tình huống khẩn cấp không thể trễ nải thời gian, thân hình phát một cái tránh né thì lưỡi, trên mặt run lên, liền hướng bên hông túi đựng đồ sờ một cái, một viên âm ma lôi nắm trong tay. Ngân Long thú gầm lên giận dữ liền xung lên, lại muốn lên diễn một trận ma lôi tru diệt kịch hay. Lúc ấy khi hắn đem âm ma lôi tình chuẩn còn đang Ngân Long thú trên người lúc, làm nàng trợn mắt há mồm một màn xuất hiện. Này lôi chỉ bộc phát ra đoàn ngọn lửa nhỏ, ngay sau đó đang ở con thú này trên người tắt, cũng không có xuất hiện lửa ma đốt yêu một màn kia. Nàng có chút không dám tin tưởng trước mắt thấy cảnh tượng, tránh thoát công kích sau đem cuối cùng một cái âm ma lôi ném ra. Xem một đoàn lục lửa ở trước mắt chôn bụi, cô gái này mong muốn tức miệng mắng to. Ma đạo thiếu chủ, phù đồ lao quái đệ tử thân truyền, không ngờ dùng giả lôi tới giao dịch, thật sự là táng tận thiên lương. Nàng hận răng ngà cũng mau cắn nát, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể vùi đầu xông về phía trước, mấy khối ngọc phiến quấn quanh ở bên cạnh hắn, che chở nàng hướng ra ngoài phong tới. Cô gái này cũng chém giết một trận pháp lực tiêu hao có chút lớn, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, lộ ra mềm mại mấy phần, xem ra tiểu mỹ động lòng người. Ở một bên Hàn Ngọc cũng không tâm tư thưởng thức cảnh đẹp, hắn đang dùng đá linh nhìn tình huống xung quanh, cô gái này trên người tin tức rất trọng yếu, nhưng mạng nhỏ vẫn là phải xếp ở vị trí thứ nhất. A, chỉ nghe một tiếng hét thảm, nữ tu một con cánh tay đã không cánh mà bay, cô gái này bởi vì thống khổ trên trán rỉ ra dập dạp chẳng chịt mồ hôi hột, khí tức trên người đã rơi xuống một mảng lớn. Nàng đội vàng móc ra một chương màu xanh biết phụ lục hướng trên vết thương vừa kề sát, tạm thời ngừng chảy xuôi máu tươi, mắt đẹp không ngừng nhìn chung quanh bốn phía tình huống. Hàn Ngọc thấy vậy biết bây giờ là ra tay thời cơ tốt nhất, đã vững vàng khóa lại xích hoàng. Ngân Long thú thấy nữ tu trọng thương, trong miệng phát ra không rõ gào thét, hóa thành một đoàn ngân quang hướng nàng vọt tới. Tốc độ cao chữ viết tìm tiên đồ chương tiết danh sách chương 647, Hào Nưu thú chương 647, Hào Nưu thú người nữ kia tu tâm trong đã tuyệt vọng, ánh mắt lạnh băng xem đánh tới Ngân Long thú, trong miệng yêu kiểu một tiếng, một mảnh bạch tờ mở ngân quang dập trời ngập đất bắn tới. Đang gọt mạnh Ngân Long thú thấy tình cảnh này, đã mở linh trí nó đã phát hiện nguy hiểm, trong miệng rền rĩ trên người hướng về sau xung ra, sẽ phải lập tức phi độn lui về phía sau. Cùng Ngân Long thú đồng loạt xông đi lên mấy con yêu thú cấp thấp không có khai thần trí, vẫn không thèm để ý hướng lên trên hướng, các loại yêu khí hướng hắn đánh tới. Ngân Long thú đều muốn tạm lánh thủ đoạn, tuyệt không phải những thứ này ba bốn cấp yêu thú có thể ngăn cản. Kia đẩy trời ngân quang, ở chỗ này nữ dưới sự thúc dục đem công tới mấy con yêu thú xoắn thành thịt nát, lại liên tiếp đuổi theo ra hơn 10 trượng sau, ở Ngân Long thú trên lưng lưu lại mấy đạo sâu sắc vết thương, mạnh biến mất không còn tăm hơi mất tích. Trôi lơ lửng ở giữa không trung nữ tử, diệu mạn thân thể đung đưa mấy cái, hạ xuống 3-4 trượng mới một lần nữa ổn định. Thấy cảnh này, nổi cùng Ngân Long thú sau lưng máu vết thương thịt lan lột, gầm thét một tiếng tiếp tục vào tới. Núp ở ngầm dưới đất Hàn Ngọc sắc mặt không thay đổi, vẫn lạnh lùng xem giữa không trung nữ tu, trong đầu suy nghĩ đã ở lăn lộn không ngừng. Xem ra cô nàng này thân phận không đơn giản, ở nguy cấp trước mắt sử xuất một chiêu này công pháp, thân phận này rất là khiến người ý vị a, nhưng hắn đối với lần này nữ sinh mạng an toàn ngược lại không lo lắng, những thứ này yêu thú đối trúc cơ tu sĩ đều là xoắn giết, kết đan tu sĩ cũng sẽ không ra tay bắt. Huống chi hắn cũng có tự tin, cô gái này coi như rơi vào Ngân Long thú trong tay cũng có thể đem hắn cứu ra, chỉ cần không phải cấp 8 yêu thú hắn cũng không sợ. Đang ở Hàn Ngọc dùng thổ độ thuật, đi tới cô gái này hạ xuống chỗ, tính toán tùy thời nổ lên cứu người, bầu trời tình hình vừa vội chuyển trực hạ, phát sinh dị biến. Nguyên bản sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy nữ tử, ở Ngân Long thú đến gần này thân lúc, chợt sắc mặt đỏ thắm, trong mắt đẹp hàn quang chợt lóe. Vọt tới trước người của nàng Ngân Long thú, trong miệng phát ra rú lên, biết chúng loài người an toán. Nhưng ở khoảng cách gần như thế mong muốn tránh né, đã muộn. Chỉ thấy cô gái này hai tay giương lên, vô số đạo dài ba thước đao bạc bay ra, dần dần hàn quang đem Ngân Long thú bao phủ ở trong đó. Thấy được cảnh này, Hàn Ngọc đầu tiên là sửng sốt một chút, đối với lần này nữ thân phận có một chút mơ hồ suy đoán. Lúc này, Ngân Long thú bên người một trượng phạm vi tạo thành một cái biên cầu, ở biên cầu trong đao bạc không ngừng bay lượn, bên trong là bị bao khỏa bạch quang cùng huyết vụ, còn có Ngân Long thú tiếng kêu thảm thiết. Con thú này trên người vậy lực phòng ngự tuy mạnh nhưng cũng không ngăn được những thứ này kỳ lạ đao bạc, yêu khí càng ngày càng mỏng manh, máu múa cùng thịt vụn tràn ngập ở ngân quang trong, xem ra là không chống được bao lâu. Nàng loại này liều chết liều mạng thủ đoạn, để cho Hàn Ngọc hơi nhíu hạ chân mày, dùng thân niệm ở trên người nàng đảo qua, người liền từ dưới đất lặng yên không một tiếng động biến mất. Ngay tại lúc đó, bầu trời nữ tu liều mạng dùng trong kim đan phương pháp nghiền lực. Trên bờ biển còn không ngừng dùng để muôn hình muôn vẻ yêu thú, nàng nhất định là chạy không khỏi kiếp này, chỉ đã đem trước mắt Ngân Long thú muốn trở thành vô sỉ bừng dương, làm thịt hắn đã tiết mối hận trong lòng. Nếu là có ba viên âm ma lôi nơi tay, nàng nhất định có thể một mạch liều chết chạy ra khỏi chúng đây. Cũng không có thể nghĩ đến chỗ này từ cấp hắn chính là giả lôi, để cho nàng hy vọng cứng rắn tan biến. Duy nhất để cho hắn mừng thầm chính là yêu tu không có ý định bỏ qua cho bọn họ, đã chui tới truy lùng tung tích của bọn họ. Từ trong điện trốn ra được kết đan, cũng không có lao ra đảo này cơ hội, xem ra là muốn toàn bộ giao phó. Điều này Ngân Long thú rất là khó dây dưa, nàng bất đắc dĩ đã sử dụng một loại vô cùng hao tổn nguyên khí bí thuật, cưỡng ép lấy ra trong kim đan pháp lực, dùng để thi triển bí thuật, cũng đem Ngân Long thú giam ở trong đó. Ngân Long thú bị vây ở đao bạc trong, lại qua một hồi nữa chỉ biết hoàn toàn chia cắt, nhưng một bên ba con năm cấp yêu thú lại vào tới, nàng căn bản không dành cố kỵ. Nàng cũng là hung hăng, điều động ngọc phiến ngăn ở trước người, dùng hơn phân nửa pháp lực chỉ huy đao bạc ra tốc chẳng kích, thế phải đem ngân long thú xoắn thành thịt nát. Ngọc phiến bên trên ánh sáng trở nên càng ngày càng ảm đạm, mà bị đao bạc cái bọc ngân long thú yêu khí cũng càng phát ra ảm đạm, rốt cuộc đang phát ra một tiếng kêu rên sau, thân thể liền bị đao bạc chém vỡ, vô số máu thịt từ không trung rơi xuống, rơi ra một trận máu thịt chi vũ. Cô gái này ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái, đầy trời đao bạc trên không trung giải tán, ảm đạm ngọc bích ánh sáng lại đánh múc đứng lên. Cũng liền vào thời khắc này, hắn cương ép lấy ra pháp lực chỉ còn dư một tia, lúc nào cũng có thể sẽ biến mất, điều này làm cho hắn tâm thẳng hướng trầm xuống. Vây quanh cô gái này ba con hình nha thú không có cấp tiến công, ngược lại đem vòng vây lại mở rộng một ít, sau đó điều khiển không có linh trí cấp 3 cấp 4 yêu thú vào tới. Vòng quanh ở nàng bên người ba khối ngọc phiến ở đụng hạ ánh sáng dần dần ảm đạm, cô gái này nét mặt đờ đẫn trôi trên không trung, trong đôi mắt đẹp ảm đạm vô thần, thân thể một bên run rẩy một bên chậm rãi đi xuống rơi, ngọc phiến cũng chậm chậm xoay tròn đi xuống. Bò họ đàn yêu thú trong truyền tới một tiếng gào thét, thân thể khổng lồ hào như thú hướng không dừng lại rơi nữ tu đánh tới, nhìn nó trên đầu màu đen sừng nhọn, là nghĩ ở trên người nàng mở lỗ máu. Ba con hình nha thú cùng cái này nhóm lớn cấp 3 cấp 4 yêu thú, vội vàng nhường ra một cái thông đạo. Hào như thú đụng thế nhưng là chẳng phân biệt được người ta, to lớn để từ bên trên đã dính đầy bùn máu. Nhưng vào lúc này, tại hạ rơi nữ tu bên người cách đó không xa chợt hiện một đạo thanh quang, tốc độ kia nhanh như thiểm điện, mấy cái mơ hồ đã đến cô gái này trước người, nàng đem uy năng hao hết ba cái ngọc phiến bao quát, lại đem cô gái này vừa kéo, tiếp theo hướng bên cạnh xông lên, kề bên hào ngưu thú độc giác tránh đi. Đột nhiên xuất hiện đúng tay, để cho hào ngưu thú giận tím mặt. Làm thành một vòng yêu thú cũng không có phát giác vòng mai phục trong có cái tu sĩ, này trên người sát khí khiến cái này yêu thú đều có chút sợ hãi, không những không có xông về phía trước ngược lại lui về phía sau mấy bước, trên sân trong lúc nhất thời lâm vào quỷ dị yên lặng trong. Hào ngưu thú bên người năm trượng, hào quang màu xanh kia trong phút chốc liền rơi vào trên một tảng đá lớn, thanh quang tản ra, lộ ra một mặt đen trắng hán. Nam tử này một tay ôm đã mệt lạ nữ tu, lại giơ tay lên nhìn về phía hướng hắn nổi giận hào ngưu thú. Trên mặt chút nào nét mặt cũng không có. Người nữ kia tu đã mệt là nằm song xoài nam tử trong ngực, trong lòng đã vui vừa cáu, đang muốn nói gì đó, trong tay nam tử thanh quang chợt lóe, nữ tu liền lâm vào trong hôn mê. Bò họ. Hào Nưu thú cũng cảm ứng được nam tử trên người sát khí, nổi khùng gào thét một tiếng ra lệnh bầy thú, nó thì vùi đầu tiếp tục đụng phải tới. Thấy được bầy yêu khí thế hung hăng vây công tới, Hàn Ngọc trong mắt không có chút nào hốt hoảng chi sắc. Hắn chẳng qua là một tay phất lên, mặt đất bằng phẳng nô ra từng cây một dùi đá, nhọn bộ bạch quang chợt lóe liền trở nên vô cùng sắc bén, còn đang không ngừng phóng lớn, liền để ngang hào nhu thú con đường phải đi qua bên trên. Mà đối mặt những thứ kia yêu thú cấp thấp, hắn há mồm liền phun ra xích hoàng, vô tận bóng kiếm hướng chúng nó chém tới, vừa mới tiếp xúc hơn 20 con cấp 3 cấp 4 yêu thú liền bị chém thành hai khúc, điều này làm cho xông lại bảy thú trở nên hơi chậm lại. Hào nhu thú đối mặt rủi đá bảy không co chậm lại, trên người hắc quang chợt lóe đâm đầu vô cùng đục vào, những thứ kia rủi đá đụng một cái dưới toàn bộ gãy lịa, chỉ có thể thoáng chậm lại một cái xung phong tốc độ mà thôi. Nhưng đối mặt sắp đến nguy cơ, hắn lại không quan tâm, chẳng qua là dùng xích hoàng xoắn giết yêu thú cấp thấp, tựa hồ không có đem con này cấp 6 đại yêu để ở trong lòng. Hào Nưu thú chỉ lo đâm đầu đánh thẳng, mong muốn đem không có pháp lực nữ tu lục tàn. Chợt đại địa một trận run rẩy, Hào Nưu thú bốn vó rơi vào khoảng không hoàn toàn rơi xuống đến hơn 10 trượng sâu trong ấy, không kịp chờ nó phản ứng kịp, bốn phía tường đất liền hướng bên trong đè ép, đưa nó gắt gao giam ở trong đó. Hào Nưu thú cũng có một thân cự lực, trong lúc nhất thời nhưng cũng bò không lên đây. Thấy được Hào Nưu thú nhập bẫy dập, Hàn Ngọc liền đem xích hoàng cấp triệu trở lại. Trong lòng hắn rất rõ ràng điểm này nhỏ nhỏ bẫy dập là không làm gì được Hào Nưu thú, cũng lời ở trong bẫy lập cái gì rồi đá, chỉ có vây khốn mới tốt chạy trốn. Mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là trốn đi đảo này. Trên cái đảo này yêu thú nhiều nhất là cấp 7, dùng hết thủ đoạn cũng có thể đem giết chết, nhưng hắn bây giờ cũng không cái này lòng rảnh rỗi. Thừa dịp đảo này không có cấp 8 đại yêu, sớm một chút chạy trốn mới là chính sự. Hắn cứu cô gái này cũng không phải là nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân, chẳng qua là muốn biết này trên người bí mật cùng tin tức mà thôi. Nàng nhìn đã ngất xỉu đi nữ tu, đưa tay hướng trong túi đựng đồ sờ một cái lấy ra một viên viên cầu, thuận tay hướng nàng trên người ném đi, viên cầu ở giữa không trung vỡ vụn thành vô số trúc phiến, một bộ đẹp đẽ chiến giáp đã che ở nữ tu hiểu điệu trên thân thể. Hàn Ngọc lại đem trên người phong linh thạch ném đi, chính xác không có vào chiến giáp mấy chỗ vung trong. Rắc rắc âm thanh vang loạn, cơ quan chiến giáp phóng lên cao, hướng đảo ngoài chui tới. Hàn Ngọc đi theo phía sau, lại một hớp phi kiếm lưu ảnh quanh quẩn ở bên người hắn, vây lượn này không ngừng bay lượn, xông lại yêu cầm đều bị bóng kiếm xoắn vỡ nát. Hắn luyện chế cơ quan chiến giáp là một bộ tinh phẩm, phối hợp phong thuộc tính linh thạch tốc độ nhanh ngoại hạng, rất nhanh liền vọt tới trên mặt biển. Thấy vọt ra khỏi trung đây, Hàn Ngọc cũng không có làm dừng lại, rắc cơ quan chiến giáp thẳng xông về phía trước, dùng phi kiếm một hơi tiêu diệt một đám tiêu trừ yêu cầm, biến mất vô ảnh vô tung. Chương 648, Vương Mị chương 648, Vương Mị lúc này Hàn Ngọc đã mang theo cô gái này phi độn đến một chỗ diện tích không nhỏ trên hoang đảo vô ích. Hắn dẫn dắt chiến giáp dán chặt mặt đất, trên đó hoàng quang tôn trào, một mơ hồ liền xâm nhập đến trong đất đá. Tốc độ kia so với ở trên trời phi hành, trên lệch không phải một chút ít. Hàn Ngọc đương nhiên là có lo nghĩ của mình, cái hải vực này nguy cơ từ phía, nên ngang ở trên trời phi hành quá kiêu căng, nếu là đụng vào cấp 8 yêu thú chính là chơi ngu. Hắn bây giờ là tình nguyện tốc độ chậm cũng thêm một tầng bảo hiểm, cũng không muốn lật thuyền trong mương. Yêu thú không có tới, hắn đã nghĩ xong kế hoạch rút lui. Ở nhiều cách nhau hơi gần hòn đảo nối thành một đường thẳng, sông ra mấy trăm dặm đang thay đổi một cái phương hướng, chỉ cần trên người không có bị hạ cái gì ám ký, bầy yêu thú này không đuổi kịp bản thân. Xuyên qua tòa đảo này trước dùng thần niệm đảo qua, hai đạo hoàng quang nhảy ra, hướng về phía một tòa khác hòn đảo mà tới. Mấy canh giờ trong, Hàn Ngọc chui ra khỏi hơn 200 dặm, rất may mắn dọc theo con đường này không có gặp yêu thú. Hắn đem cơ quan chiến giáp bên trên lại thay đổi phong thuộc tính linh thạch, thay đổi một cái phương hướng cách xa nơi đây. Trên đường đi cô gái này cũng lâm vào hôn mê, một đường phi độn cũng không có thức tỉnh, điều này làm cho hắn đối dây leo thiên phú rất là ngạc nhiên. Hàn Ngọc ở trên đường động tới trực tiếp siêu hồn ý niệm, nhưng sau khi cẩn thận cân nhắc hay là buông tha cho ý định này. Ở sau 3 ngày, Hàn Ngọc rốt cuộc tìm được một tòa rất là vắng vẻ cô đảo, rơi xuống. Đảo này vị trí tương đối vắng vẻ, trên đảo lại một mảnh liên miên mười mấy dặm dãy núi, phía trên là lục lục sung xuê, có không ít cao lớn cây cối. Hàn Ngọc đem cơ quan chiến giáp rơi vào trên dãy núi, mình thì dọc theo đảo này tinh tế quay một vòng, mới dẫn dắt cơ quan chiến giáp rơi vào một chỗ sơn cố ưu tinh trong. Đem cơ quan chiến giáp lần nữa hóa thành viên cầu, Hàn Ngọc than nhỏ khẩu khí, sửa chữa chiến giáp lại muốn tìm phí không ít tài nguyên. Trên người một đoàn hoàng mang không có vào nham thạch trong, thời gian không bao lâu liền mở ra một cỡ nhỏ động phủ tới. Động phủ này nhỏ lại tinh xảo, bên trong các loại cấu tạo cũng đơn sơ rất nhiều. Phòng ngủ, căn phòng bí mật, vườn thuốc cũng mở ra đi ra, phòng luyện khí cùng con rối thất thì không có đi làm, cung cấp bình thường tu sĩ dùng là đủ rồi. Hàn Ngọc bay vào động phủ thoáng cải tạo một cái, lại ở lối vào bày ra mấy cái trận pháp, liền ôm cô gái này đi tới phòng ngủ. Hàn Ngọc đem cụt tay nữ tử đặt ở mới vừa biến ra trên giường đá, đưa ra một ngón tay ở trên trán một treo, một đạo xanh biết điểm sáng lơ lửng ở trên bàn tay, không có vào đến cái trán của nàng trong, sau đó xoay người rời đi. Không tới thời gian uống cạn nửa chén trà, cô gái này liền khoan thai tỉnh lại. Khi nàng thấy được thân ở một gian nhà đá có chút mờ mịt, chợt nhớ tới cái gì đáng sợ chuyện, vội mặt mang khẩn trương kiểm tra quần áo trên người cùng thân thể, kết quả hết thảy bình thường, cũng không có gặp gỡ cái gì theo dự đoán đáng sợ chuyện, treo ở bên hông túi đựng đồ vẫn còn ở, ngay cả nàng ngọc phiến pháp bảo cũng để ở một bên. Lần này, cô gái này thật ngây người. Nàng nhớ ở phút quyết định cuối cùng là một kẻ nam tử cứu hắn, thật chẳng lẽ xông ra chúng đây? Điều này làm cho hắn không dám tin. Nàng nhớ tới mình ở trước khi hôn mê, ở bên cạnh chiếm cứ không ít cao gia yêu thú, hậu kỳ tu sĩ cũng có thể mài chết hắn. Nàng ở rơi xuống lúc thần trí còn tỉnh táo, trong đầu có một ít trí nhớ mơ hồ, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Cứu hắn chính là Kim Quang Thành vị kia triệu họ tu sĩ, nàng tại chạy trốn lúc còn liếc thấy người này bị yêu tu phóng ra lôi xả quân quanh, nàng lúc ấy vội vã chạy thoát thân cũng không đi quản. Nàng đối được cứu trong lòng rất là ngoài ý muốn, tại loại này dưới tình huống mang nhiều một người chính là một gánh nặng. Nàng không nghĩ ra vì sao phải cứu bản thân. Nàng trong điện cũng không có nói ra thân phận, nàng cũng tin chắc chưa thấy qua người này, nhất định là có lý do gì. Nàng trên buổi đấu giá lấy ra ngàn năm linh dược, chẳng lẽ người nọ là muốn biết vườn thuốc vị trí? Cô gái này ở trên giường đá cân nhắc hồi lâu, cũng chỉ nghĩ đến loại khả năng này. Sau đó, nàng ngọc thu hướng trong túi đựng đồ tìm đòi, trong tay nhiều hơn màu xanh biết bình thuốc, sau đó nàng nổ hết nắp bình, đổ ra bên trong lớn chừng trái nhãn đang dược, nuốt vào sau cả người lục quang chớp động. Cô gái này khoanh chân ngồi xuống, trước dùng viên thuốc này bổ sung thua lỗ nghiêm trọng chân nguyên. Mới vừa rồi vội vã nội thị nàng biết ngay tình huống không ổn, mong muốn khôi phục như lúc ban đầu muốn bế quan 20-30 năm, đứt gãy cánh tay còn cần trưởng bối ra tay mới có thể. Cái này ngồi tĩnh tọa, nửa tháng thời gian trôi mau rồi biến mất. Trên người đạo hữu thương không phải mấy ngày ngồi tĩnh tọa có thể khôi phục, muốn tính tu bế quan một thời gian mới được. Thanh âm của một nam tử chợt từ cửa chuyển tới, sau đó liền nghe đến tiếng bước chân. Nữ tu đã đem viên thuốc này lực luyện hóa hơn phân nửa, nghe vậy khẽ run run một cái, tiếp theo đem còn thừa lại đan lực hội tụ đến trong đan điền, đôi mắt đẹp hướng phía cửa nhìn lại. Chỉ thấy một vị làn da ngăm đen, thân hình cao lớn tu sĩ đang dừng ở cửa xem nàng. Đa tạ đạo hữu đại ân cứu mạng. Nữ tử đứng dậy đại lễ tham bái. Nàng đã sớm nhớ lại chuyện năm đó, đối tráng hán xuất hiện tuyệt không ngoài ý muốn, thậm chí cảm thấy phải có chút chế, từ hắn tỉnh lại đã có nửa tháng, khoảng thời gian này hắn đi làm việc cái gì? Ta cứu đạo hữu là có chuyện muốn nhờ. Nơi đây đã rời phá vòng vây đảo nhỏ đã phi thường xa xôi, phi thường vắng vẻ, yêu thú tạm thời không tìm được cửa. Lấy thương thế của ngươi, nghĩ bước đầu tiếp xúc trên người mầm họa cũng phải mấy năm, nơi này hay là tạm thời an toàn. Ta ở nơi này ngồi ngoài động phủ tạm thời xếp đặt mấy cái pháp trận, khẩu quyết cùng lệnh bài cũng sẽ cho ngươi, ngươi có thể nhiều thiết mấy cái trận pháp. Hàn Ngọc tùy thời kéo tới một trương băng đá, cẩn thận quan sát cô gái này mấy lần, chậm rãi nói: "Đạo hữu có chuyện gì cứ việc nói, ta nhất định tận lực thỏa mãn." Cô gái này ở Hàn Ngọc dưới ánh nhìn chăm chú, có một loại ngũ tạng lục phủ đều bị xuyên thủng vị dị cảm giác, trong lòng chợt lạnh vội vàng nói: "Ta có chuyện gì ngươi nên có thể đoán được." Hàn Ngọc nở nụ cười: "Ta cùng Triệu Minh chưa từng gặp mặt, đạo hữu cũng muốn biết chỗ kia hải đảo vị trí đi." Cô gái này cúi xuống tú thủ, cẩn thận cân nhắc một cái nói. Nàng lúc trước đã đoán được này mục đích, nhưng luôn cảm giác người này còn có mục đích nào khác, chủ trừ một cái không có nói ra. Không sai, ta cứu tiên tử là có phương diện này nguyên nhân. Đúng, tại hạ còn không biết đạo hữu họ gì. Xuống lần nữa họ Nguyên, Kim Quang Thành tu sĩ. Hàn Ngọc gật gật đầu, lại hướng cô gái này hỏi thăm tới. Ta gọi Vương Mị, ngoài mặt là Tử Lai các tu sĩ, kỳ thực là Nguyệt Thành người. Cô gái này không có ý định nói láo, nhưng nhớ tới mới vừa quỷ dị cảm giác, hay là như nói thật đạo. Nàng ở đối phó Ngân Long thú liều mạng lúc đã bại lộ công pháp, nói vậy cũng bị người này nhìn ở trong mắt, nàng định đem thân phận thật nói ra, Kim Quang Thành dù cùng chính ma mờ mờ, nhưng cũng không có hoàn toàn đảo đi qua. Trên một câu, thật lòng không sai, đáng giá trăm cái, vậy mà Ander do quả táo điện thoại di động đều duy trì. Nguyên lai là Vương tiên tử. Hàn Ngọc nhéo một cái cằm, thản nhiên nói. Hắn dĩ nhiên sẽ không nói ra thân phận chân thật của mình, hay là dùng đại hán hình tượng và này vừa nói chuyện. Đạo hữu đại ân cứu mạng, ta sau này chắc chắn báo đáp. Cô gái này chần chờ một cái, vội vàng cam kết. Hàn Ngọc nghe xong hài lòng gật gật đầu, cô gái này có Nguyệt Thành thân phận, sau này nói không chừng có thể cho Vương Dương thêm một chút phiền toái, dù sao giả lôi chuyện cô gái này trong lòng cũng hận nghiến răng nghiến lợi. Vương tiên tử đi tới Vạn Hung Hải, là tới điều tra yêu thú bạo động hay là vì bồi anh đan? Triệu Mỗ cũng đọc không ít điển tịch, nhưng chưa hề nghe qua viên thuốc này, còn mời tiên tử giải hoặc một hai. Nghe viên thuốc này danh tiếng, là đối ngưng trẻ sơ sinh có trợ giúp sao? Hàn Ngọc không có khẩn cấp hải đồ, ánh mắt lấp loé mà hỏi. Ta là ẩn giấu quân cờ bí mật, không có bị hạ cái gì ra lệnh. Đợi ở Thiết Kỳ đảo bị dính líu mà thôi, bồi anh đan chuyện ta cũng đi góp náo nhiệt, nhưng có nguyên anh cấp lão quái nhúng tay, ta tự nhiên không có gì cơ hội, nhưng viên thuốc này đích sắc cùng ngưng kết nguyên anh có liên quan. Vương Mị nghe được Hàn Ngọc vấn đề, suy nghĩ một chút vẫn là thành thật khai báo, cuối cùng thì cười khổ một tiếng. Nàng trong đầu tổ chức một chút giọng nói, liền môi đảo khẽ nhếch giải thích nói, Thiết Kỳ đảo tây nam phương hướng một ngày lộ trình có một tòa hoang đảo, bởi vì vị trí này vắng vẻ cũng không có người chú ý tới. Nhưng sau đó, đảo này trên có âm khí bùng nổ, đúng lúc bị đi ngang qua đồng đạo phát hiện, trải qua dò xét phát hiện đảo này trên có một tòa cổ tu động phủ. Ngay từ đầu trên đảo người cũng không có coi ra gì, nhưng phá cấm sau có người từ trong động phủ mang đến một cái đan dược, trải qua giám định là một quả bồi anh đan. Lần này ở trên đảo khuấy lên một trận báo tác, phàm là kết đan cũng đi góp cái này náo nhiệt, liền Cửu Long Hải Nguyên Anh lão quái cũng bị kinh động mấy vị. Bồi anh đan dược hiệu bị chuyển vô cùng kỳ diệu, nói là có thể gia tăng 4 thành kết anh tỷ lệ. Nhưng tiểu nữ ở Nguyệt Thành Bí trong các đọc qua tương quan điện tịch, viên thuốc này là có thể gia tăng ngưng trẻ sơ sinh tỷ lệ, phối hợp mấy loại linh dịch đồng loạt dùng có thể gia tăng 2 thành kết anh có thể. Dù không có trong truyền thuyết như vậy quyết đại, nhưng cũng cực kỳ người tiên. Không cách nào đầy đủ đọc, mời đao loạt áp hoặc đóng cửa sướng đọc mô thức. Địa chỉ trang web, chương 649, khẩn cầu chương 649, khẩn cầu Hàn Ngọc nghe động lòng đứng lên, coi lời này thật đúng là có nghịch tiên đang ăn dưỡng. Vậy mà có thể chống rông gia tăng 2 thành tỷ lệ. Không trách Thiết Kỳ đảo chúng tu cũng đợi không được, hắn không có cái đó may mắn mà thôi. Bất quá, trong lòng hắn cũng chỉ là có chút một ít đáng mừng mà thôi. Nếu là đồng loạt xông vào gặp phải những thứ kia nguyên anh kỳ lao ra hỏa, lấy khi đó kết đan trùng kỳ tu vi, nhất định là khó có thể bỏ trốn. Ở Thông Thiên Chi Tháp biết qua nguyên anh lão quái lợi hại, liền xem như đi tham gia náo nhiệt, cũng không có gì thu hoạch. Hắn chợt nhớ tới một chuyện, ngữ điệu bình tĩnh hỏi, "Bồi anh đang chuyện ta rất có hứng thú, những thứ kia linh dịch cách điều chế không biết tiên tử có hay không nhớ?" "Đúng, cái đầu tiên bắt được bồi anh đang đạo hữu, coi như tung tích của hắn. Người nọ ở sau khi giám định, liền truyền tống đến Cửu Long Hải vực, có rất nhiều thế lực truy xét cũng không xuống rơi. Cũng có người đuổi giết qua, phát hiện người này thần bí hết sức thần bí, truyền tống đến Cửu Long Hải sau liền biến mất. Sau đó ta nghe ngóng sau, người này truyền tống sau đi một chuyến Bạch Viên đảo, phi thường thần bí liền biến mất." Vương Mị dĩ nhiên biết Hàn Ngọc suy nghĩ, mười giải thích, trên mặt cũng treo đầy vẻ cười khổ. Xem ra là Triệu Mỗ cơ duyên không đủ, không cách nào được này linh đan. Còn lại bồi anh đan bị Tuyển Cơ trưởng lao sở đoạn, có lẽ không tới bao lâu, lại sẽ xuất hiện mấy vị nguyên anh kỳ tiền bối. Tiên tử ở Thiết Kỳ đảo thời gian không ngắn, người mang sứ mạng khẳng định không nghe được tin tức, khẳng định biết Kim Quang Thành tin tức, ta đối với mấy cái này hơi chú ý, có thể hay không nói cho ta nghe một chút? Hàn Ngọc vẻ mặt lạnh nhạt, đem linh đan chuyện bước qua một bên, lại hỏi ngoài ra chuyện. Vương Mị nhãn trong lộ ra một ít vẻ chần chừ, nhìn chằm chằm Hàn Ngọc nhìn một hồi, mở miệng cười. Kim Quang Thành thiếu chủ tàn sát ma đạo không ít người, bây giờ dù không thể nói mọi người đều biết, nhưng chỉ cần tin tức linh thông kết đan đồng đạo đều có chỗ nghe thấy. Đồn đại là thiếu chủ đang ở Thiết Kỳ đảo vùng biển, đang chuẩn bị một việc lớn. Ta từ Thính Phong các số tiền lớn mua tin tức, nói là thiếu chủ ở Linh Miết đảo tính toán ngưng trẻ sơ sinh. Vương Mị nói xong hơi liếc về Hàn Ngọc một cái, quan sát Hàn Ngọc nét mặt. Đúng nha, bất quá tin tức này quá muộn, thiếu chủ đã sớm ngưng tụ thành nguyên anh, rất nhanh là có thể bị chân Cửu Long Hải. Vương tiên tử, chẳng lẽ Nguyệt Thành cũng muốn cùng ta Kim Quang Thành là địch? Hàn Ngọc cười lạnh một tiếng, nhìn cô gái này một cái, khẩu khí âm trầm nói. Triệu huynh nói đùa, ta chẳng qua là kết đan tu sĩ, như thế nào biết phía trên ý tưởng? Nhưng kể từ cùng chính đạo chém giết mấy năm, Nguyệt Thành tu sĩ cấp cao cũng vẫn là không ít, ngay cả Nguyên Anh kỳ trưởng lão cũng có 2 người vẫn lạc, 5 người trọng thương. Ta muốn lên tầng sẽ không cùng Kim Quang Thành là địch. Vương Mị vừa nghe Hàn Ngọc nói thế, vẻ mặt sầu khổ đứng lên. Hàn Ngọc đang nghe cô gái này giải thích, đối với nàng giải thích không để ở trong lòng. Kim Quang Thành thiếu chủ sớm đã bị hắn ám toán đưa đến luân hồi, Kim Quang Thành cùng hắn đã sớm là bất tử không nghỉ, bỏ đi hắn hoài nghi sau, không chút biến sắc tiếp tục truy vấn đạo, trừ thiếu chủ của chúng ta chuyện, Thiết Kỳ đảo còn có cái gì liên quan tới Nguyên Anh kỳ tiền bối tin tức cùng tin đồn sao? Hắn ở mộ đạo tiếp xúc tu sĩ cấp thấp, đối những chuyện khác hiểu không coi là nhiều, đụng phải người này, nhất định là muốn hỏi thăm một chút, hỏi nhiều bên trên một ít. Xem ra Triệu huynh là muốn dò xét tin tức gì đi, kể lại Nguyên Anh tiền bối thật đúng là có một cái chuyện lạ. Ở bồi anh đan trước, từng có chính ma các vị tiền bối cưỡi ngựa xem hoa vậy đi tới Thiết Kỳ đảo, giống như đang siêu tầm người nào. Căn cứ lời đồn đãi, còn có trung lập thất xảo đảo cùng 2 đại phòng đấu giá người, nhưng thật giả ta cũng không biết. Ta nghe kỹ bạn nói, hình như là từ ma đạo nắm giữ vùng biển truyền tống người đâu, tàn nhẫn ngược sát vị lão quái này hầu bối, bọn họ mới đến đuổi giết vị thần bí nhân kia. Cô gái này cao mày hồi ức, nàng cũng là cảm thấy chuyện này dị thường, mới nghe được bộ phong chóc ảnh tin tức. Hàn Ngọc nghe xong nhàn nhạt gật gật đầu, nhưng vắt tại sau lưng 2 tay nắm chặt, xem ra nét mặt không có bình tĩnh như vậy. Vương Mị trong lòng cũng có chút lẩm bẩm. Nàng từ ẩn nút đường dây nhận được tin tức, Kim Quang Thành giống như cũng tham dự trong đó, Thanh lão quỷ cũng ở đây Thiết Kỳ đảo bồi hồi qua một đoạn thời gian, chẳng lẽ hắn không biết? Được rồi, đa tạ tiên tử giải hoặc. Bây giờ liền cấp ta hải đồ đi, ta nghĩ trước mưu đồ một cái. Hàn Ngọc cười một cái nói, trong lòng đã hiểu rõ đại khái. Hải đồ ta đã sớm ghi tạc trong đầu, bây giờ là có thể cấp đạo hữu. Bất quá tiểu nữ còn có một cái thỉnh cầu, mong rằng hòn đảo có thể cân nhắc một hai. Vương cười quyến rũ cười, có chút ngượng ngùng nói: "Thỉnh cầu, ngươi là đang cùng ta ra điều kiện sao?" Hàn Ngọc vẻ mặt không thay đổi, bình tĩnh hỏi, trong thanh âm không có gì tình cảm. Triệu Minh hiểu lầm, ta đã thiếu ngươi cứu mạng ân tình, sao dám nói lên điều kiện gì? Hôm đó ở trong đại điện, ta nhìn ngươi muốn thiết tinh bạc tinh tài liệu, ta cũng có một chút đầu mối. Không phải ta khoe khoang, Nguyệt Thành trong bảo khố vật so mấy lớn phòng đấu giá cộng lại đều nhiều hơn. Ngươi đối với ta có ân cứu mạng, chỉ cần ngươi ra được giá tiền, cái dạng gì tài liệu cũng có thể tìm đến. Vương Mị bị lạnh lùng nét mặt sợ hết hồn, đội bằng nói: "Ngươi hiểu đạo lý này là tốt rồi. Ta cứu ngươi đi ra cũng không phải là vì để cho ngươi nhắc tới điều kiện gì, ngươi nếu là không có cái này giác ngộ, ta không ngại chấm dứt cánh mạng của ngươi. Hải đồ cấp ta, chuyện nào khác đừng nói. Quý Thành đang cùng chính đạo giao chiến, ngươi muốn cho ta đi chịu chết hay sao?" Hàn Ngọc mặt vô biểu tình nói, cười lạnh cảnh cáo nói: "Triệu Minh hiểu lầm ta, ta tuyệt không có ám hại ngươi ý tứ, cũng căn bản liền không nghĩ tới cho ngươi đi Nguyệt Thành. Ta chỉ muốn mời đạo hữu trở về Cựu Long Hải lúc đem cái này cái túi chứa vật giao cho ta một vị sư minh, trong này là ta vơ vét đến tình báo cùng cấp muội muội ta chút cơ vật. Ta ở cùng Ngân Long thú liều mạng lúc, căn bản là không có nghĩ đến bản thân có thể có sống sót hy vọng, dùng bí pháp chèn ép kim đan, cưỡng ép chèn ép trong kim đan pháp lực, nhất định phải lập tức bế quan, nếu không phải đan cũng là có thể chuyện." Vương Mị cười khổ nói: "Ngươi muốn ở chỗ này bế quan?" Xem cô gái này nhút nhát đáng thương bộ dáng, Hàn Ngọc cũng không có thương tiếc, vẻ mặt lạnh lẽo lại hỏi vấn đề này. Hắn không có hoài nghi đối phương nói: "Cô gái này trên người tình huống rất hỏng bét, toái đan hắn ngược lại không có xem kỹ, bất quá nói ra sẽ không có lỗi. Toái đan đối kết đan kỳ tu sĩ mà nói, là một to như trời tin dữ. Toái đan sau muốn trở lại cảnh giới rất khó, cùng ngưng nguyên anh sắp xỉ. Xem ra cô nàng này muốn ở chỗ này bế quan lâu dài, trước đem tu vi vững chắc, giữ được kết đan tu vi lại nói." Vương Mị gật gật đầu, không có che giấu ý nghĩ trong lòng. Nàng bây giờ nhất định phải dùng đan dược giữ được cảnh giới. Nàng không nghĩ cảm thụ ngã trở về trúc cơ, vĩnh viễn không cách nào kết đan thảm trạng. Nghĩ tới chỗ này, hắn trông đợi xem Hàn Ngọc. Ở mới vừa cảnh cáo hạ, hắn không dám cầu khẩn, nhưng thấy Hàn Ngọc lạnh như băng không có một chút thay đổi chủ ý ý tưởng, Tiểu Dung không khỏi thay đổi mấy lần. Rốt cuộc, nàng trầm ngâm một cái, cô gái này cắn răng một cái còn nói thêm: "Ta biết ngài có sư môn trưởng bối, nhưng mỗi vị tiền bối lĩnh ngộ cũng khác nhau. Ta có biện pháp để cho ngài đối lên cấp lĩnh ngộ cao hơn một tầng. Ta biết cái điều kiện này không được tốt lắm, nhưng ta hay là kính xin giúp ta chuyện này." Nói xong những lời này, Phạm Mị vẻ mặt khẩn trương xem Hàn Ngọc, cái điều kiện này đối tán tu rất có sức dụ dỗ, nhưng đại phái tu sĩ thì không thèm đếm xỉa, nhưng cũng đích thật là có thể lấy ra vô liếng. Hàn Ngọc nghe lời này, sửng sốt một lúc. Như thế nào ngưng trẻ sơ sinh đích thật là tâm bệnh của hắn, hắn từ xích hỏa lão quái moi ra không ít chú ý hạng mục, nhưng hắn đối lão quái này cũng không yên tâm, nếu là ở cái nào đó phương diện ám toán hắn xui xẻo. Nhưng trừ xích hỏa lão quái ngoài, hắn không ai dám thỉnh giáo. Bây giờ nghe nói có thể tham khảo kinh nghiệm, hắn ngoài mặt lộ ra vẻ trầm ngâm, trong lòng lại dĩ nhiên động tâm. Hắn cũng không muốn ở cái nào tầm thường điểm bị ám toán, vậy coi như không xong. Các loại suy nghĩ ở trong đầu quay về, trong chớp mắt hắn đã suy nghĩ ra, cau mày hỏi: "Ngươi nói rõ ràng điểm." "Cái này ta đương nhiên sẽ giải thích. Chúng ta Bông gia đã từng ra khỏi Nguyên Anh kỳ tu sĩ, hắn trước khi tọa hóa đem hắn từ trúc cơ đến Nguyên Anh phá cấp tâm đắc cùng thể hội cũng khắc sâu tại trên một tấm bia đá, để cho ta những thứ này hậu bối lĩnh ngộ. Chỉ cần Triệu Minh nguyện ý giúp ta chuyện này, ta thư tín một phong để cho tộc nhân cho ngài tìm hiểu." Nhìn Hàn Ngọc có chút động tâm, vội vàng cấp Hàn Ngọc giải thích nói. Nghe đến đó, Hàn Ngọc nội tâm đã làm ra quyết định, nhưng hắn hay là trầm ngâm một hồi, túi đầu cân nhắc cái gì. Một lát sau, hắn giơ tay lên tỉnh táo nói: "Ngươi đem đầu đường vị sư minh kia tình huống nói rằng, ta lại phán đoạn tình huống làm ra quyết định. Hơn nữa ta bây giờ cũng không cách nào truyền tống đến Cửu Long Hải, ta muốn đi đâu cái đảo bên trên nhìn một chút, ngoài ra cũng không có truyền tống trận. Ta có lẽ mấy chục năm, vài chục năm mới có thể trở lại Cửu Long Hải, ngươi cũng suy nghĩ kỹ một chút đi." Cái này, nghe nói như thế, Vương Mị đầu tiên là vui mừng, tiếp theo trên mặt lộ ra vẻ do dự. "Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, nhưng tín vật vẫn là phải cấp ta, coi như cứu ngươi tính mạng thù lao." Hàn Ngọc không thể nghi ngờ nói: "Tốt, vậy thì phiền phái Triệu Minh. Ta ở chỗ này bế quan còn không biết bao lâu, rất có thể 20-30 năm đều không cách nào trở về. Ta vị sư huynh kia tình huống ta sẽ từ từ cấp đạo hữu nói, hắn tuyệt đối không thành vấn đề. Coi như Triệu huynh không rút một tay ta cũng sẽ cho ngươi tín vật, cứu mạng ân tình những vật này còn không lên, sau này có chuyện cứ việc sai khiến." Vương Mị cười duyên lấy lòng nói: "Sau này có chuyện ta đương nhiên sẽ không khách khí, nhưng cũng sẽ không để tiên tử làm khó. Hay là trước tiên nói một chút ngươi vị sư huynh kia đi, còn có hải đồ chỗ kia địa điểm tình huống xung quanh. Những tin tình báo này ta đều muốn biết." Hàn Ngọc không để ý, nghiêm túc nhìn chằm chằm cô gái này nói: "Tốc độ cao chữ viết tìm tiên đồ chương tiết danh sách chương 650, hang động linh điển chương 650, hang động linh điển." Hướng Vương Mị hỏi một số cặn kẽ tình báo sau, Hàn Ngọc cấp thứ 3-4 bình đan dược để cho này dùng luyện hóa. Vương Mị tự nhiên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, liên tiếp cảm kích, lấy ra một ít trận kỳ nhờ cậy Hàn Ngọc đi bố trí liền chọn một gian phòng ngủ tính toán luyện hóa dược lực. Mà Hàn Ngọc thì đến đại sảnh, tính toán trước nghiên cứu tới tay hải đồ lại nói: "Di chú vị trí cực xa lại hoang vu, đã thuộc về thăm dò cực hạn vị trí, theo nàng đã nói hay là yêu thú xảo huyệt. Nơi đó tuy là nguy hiểm nặng nề, nhưng Hàn Ngọc hay là nguyện ý đi qua tìm tòi. Vương Mị cũng có thể đi cái qua lại, hắn kết đan hậu kỳ thực lực chạy chuyến này cũng không có vấn đề gì. Về phần yêu thú xảo huyệt hắn thì không lo lắng, cái hải vực này phần lớn yêu thú cũng hội tụ tấn công loài người, bây giờ đi ngược lại tương đối an toàn. thái thượng bản nguyên đối với che giấu dấu hơi thở có hiệu quả, có thể ở hai con cấp 8 yêu thú dưới mắt lừa gạt được đi bằng chứng. Nhưng hắn cũng không có hấp tấp lập tức lên đường, mà là tính toán bây giờ nơi này dừng lại mấy ngày sẽ rời đi, điều thành trạng thái cao nhất. Chờ đi bông ra nhìn bia đá, cùng xích hỏa lão quái từng nói vậy so sánh. Nếu là lão quái này lừa gạt mình, hắn chỉ biết muốn cầm lão quái này lừa tay, để cho hắn liền cơ hội luân hồi cũng không có. Sau 10 ngày, Hàn Ngọc tu sửa chiến giáp, cũng điều chỉnh một chút tâm tình, tính toán rời đi nơi đây, đi trên bản đồ hải đảo tìm tòi. Đỏ cỏ chuyện đối với hắn mà nói, là phi thường chuyện quan trọng, rèn thần thuật liên quan tới đến hắn có thể hay không bước ra mơ ước một bước kia. Hắn nguyên bản tư chất không được tốt lắm, nhưng kể từ mở linh thiếu sau, tư chất đang tu luyện giới mà nói là trung đẳng, ảo cảnh trong thoái đan cũng rất thuận lợi. Bây giờ, hắn mặc dù không cách nào cùng môn phái lớn tiên tử kiêu tử so, nhưng từng có một lần trải qua, so với cũng kém không được quá nhiều. Bồi anh đan công hiệu để cho hắn rất là thấy thèm. Bất quá hắn liên tuyến sách cũng không có, hắn cũng vô duyên bắt được. Hắn ở Cửu Long Hải chỉ có mấy cái quân cờ bí mật, không tới thời khắc mấu chốt phải không bắt đầu sử dụng. Hàn Ngọc đi ra động phủ lúc, Vương Mị còn đang bế quan trong phòng luyện hóa đan lực, này trong cơ thể tình huống phi thường hỏng bét, không có thời gian 7-8 năm, là không cách nào đi ra. Hắn dĩ nhiên sẽ không đi quấy rầy hắn, suy nghĩ một chút sau, đang ở trong đại sảnh lưu lại khống chế động phủ pháp trận khẩu quyết cùng pháp khí sau, liền rời đi đảo này. Trôi lơ lửng ở hòn đảo bầu trời, Hàn Ngọc ánh mắt nhìn một chút, phân biệt phương hướng sau, trên người đội quan cùng nhau liền hướng Thiết Kỳ đảo phóng tới. Bản đồ tọa độ nên cái này Thiết Kỳ đảo vì vật tham chiếu, ta chạy trốn lúc không tâm tư cố kỵ cái gì phương vị, chỉ có thể tới trước Thiết Kỳ đảo phụ cận ở căn cứ hải đồ đi tìm. Trên đường đi, Hàn Ngọc chỉ tình cờ phun đến một ít nhất nhị giai yêu thú, hắn không có ra tay chỉ thật nhanh lướt qua. Về phần nhân loại tu sĩ, hắn nhưng một vị cũng không có đủ phải, ở yêu thú tàn sát đẫm máu hạ, chỗ này vùng biển không có tu sĩ dám hoạt động, may mắn trốn ra được cũng nút ở trong động phủ run lẩy bẩy. Hai tháng sau, Hàn Ngọc rốt cuộc đi tới Thiết Kỳ đảo vùng biển phụ cận. Lúc này, Hàn Ngọc đem thu liễm khí tức phát huy đến mức tận cùng, tốc độ bay thật chậm từ từ lướt qua. Cái hải vực này rất có thể có dấu cấp 8 yêu thú, chờ tới trước tiếp viện yêu thú mắc câu. Hàn Ngọc trong đầu một cây dây cũng đã sớm căng thẳng, cẩn thận hết sức, không dám có một chút quá quyết. Ở sau đó mấy ngày, dây leo cảm ứng được gần nút phụ cận các loại yêu thú, nhưng cao nhất chính là cấp 7. Hàn Ngọc che giấu thân pháp rất là thần diệu, có hiểm không kinh lướt qua cái hải vực này. Mấy ngày sau, Hàn Ngọc rời đi cái hải vực này. Quả nhiên cùng hắn đoán sắp xỉ, dọc theo đường đi cũng không có gặp phải yêu thú nào. Lại qua gần nửa ngày, Hàn Ngọc dừng lại tiến lên. Ở dưới ánh tà dương, đã có thể thấy được xa xa hòn đảo, đầy mặt vẻ trịnh trọng. Lấy ra hải đồ vừa lên nhìn, tin chắc đây chính là Vương Mị đã nói hòn đảo. Căn cứ Vương Mị miêu tả, đảo này vườn thuốc phi thường chỉnh tề, không giống tự nhiên sinh trưởng, rất giống là có người xử lý tư nhân vườn thuốc. Có tình báo này, hắn cũng không dám ngông nên trực tiếp xông vào, có thể xử lý vườn thuốc tối thiểu cũng là hóa hình yêu tu, hắn lại không muốn đi chịu chết. Nhưng hắn thủ đoạn nhỏ rất nhiều, không cần bỏ qua cho thần thức cũng có biện pháp dò xét đảo này. Vì vậy, Hàn Ngọc trực tiếp lẻn vào trong nước biển cẩn thận chiều hòn đảo kia chậm rãi đến gần, cách còn có 10 dặm dừng lại. Hắn một bên bố trí ẩn nút khí tức phát trận, một bên toàn thân chú ý giám thị hòn đảo phương hướng. Hắn bước này là đang thử thăm dò, nếu là yêu thú ở nên là toàn bộ phản ứng. Đợi nửa ngày sau, đảo nhỏ cũng không có động tĩnh gì, Hàn Ngọc hơi lòng thở ra một hơi. Hắn từ từ giải trừ trên người che giấu công pháp, đem khí tức cấp bộ phát ra. Hàn Ngọc trong lòng đã dùng thần niệm khóa lại xích hoàng, nếu là có động tĩnh lập tức người kiếm hợp nhất bỏ trốn mất dạng. Đây là hắn nhất định phải mạo hiểm. Hóa hình yêu thú tốc độ bay cũng là có nhanh lại chậm, tương tự hỏa phượng cái loại đó loài chim yêu thú tốc độ liền cực nhanh, cùng nhau con kia độc trùng yêu thú tốc độ liền tương đối bình thường. Bây giờ yêu thú đang tiêu trừ loài người, nghe áo bào tím yêu tu nói còn có ngoài ra đồng đạo, rất có thể toàn bộ hóa hình yêu thú đều bị điều tập đi tiêu trừ loài người, như vậy chính là mình hù dọa mình, hắn hy vọng đây là đang từ mở. Thời gian một ngày cũng nhanh đi qua, Hàn Ngọc trôi lơ lửng trên mặt biển, hắn đã đem khí tức trên người tản mắt ra, trên đảo hay là không có gì động tĩnh, giống như đảo này bên trên không có gì yêu thú tồn tại. Hàn Ngọc mừng rỡ trong lòng, xem ra chính mình suy đoán rất có thể là thật. Thật chẳng lẽ như ta suy nghĩ toàn bộ yêu thú cũng đi tham gia tiêu trừ, tạm thời không có yêu thú chú đóng vườn thuốc. Cái này cũng không đúng, Vương Mị sớm tại thú triều phát sinh trước sẽ tới qua một lần, lâu như vậy cũng không phát hiện. Yêu thú phản ứng sẽ không trễ như vậy cùng đi. Hàn Ngọc có chút nghi thần nghi quỷ. Trong lòng tuy có chút suy nghi, nhưng vẫn là chuẩn bị tiếp tục thử dò xét, chậm thì sinh biến. Nếu là ở chỗ này trễ mãi cái mấy ngày, nơi đây chủ nhân trở lại rồi, kia việc vui nhưng lớn lắm. Gan lớn đứng lên Hàn Ngọc phái ra con rối đi điều tra, một chút xíu đi thăm dò. Trải qua 3 ngày bài tra, Hàn Ngọc không tìm được chỗ khả nghi nào, rốt cuộc quyết định đi chỗ đó cái đảo bên trên xem rõ ngọn ngành. Hắn cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này tốn hao đi xuống. Nghĩ đến liền làm, một đêm ngồi tĩnh tọa đem trạng thái khôi phục lại tốt nhất. Mở mắt đã là giữa trưa, Hàn Ngọc lại đem toàn thân linh khí thu liễm một tia không loạn, người ở trong nước biển lặng lẽ lẻn vào, tới lặng lẽ đến trên hải đảo. Hòn đảo nhỏ này, hắn thông qua con rối quan sát đã sớm làm được rõ như lòng bàn tay, bay thẳng đến chỗ này đảo hai ngồi cao không sai biệt cho lắm ngọn núi trước, trên người hoàng mang chợt lóe liền biến mất không còn tăm hơi. Vương Mị là phá giải giữa sườn núi một chỗ ảo trận xông vào, đối Hàn Ngọc mà nói thì không cần, tại không có kinh động ảo trận sẽ đến đen nhánh con đường bằng đá, chỉ có mấy trượng lớn nhỏ. Hàn Ngọc nhắm mắt quan sát một hồi, trên người hoàng mang đại thịnh, thân hình một cái hư không tiêu thất. Hắn ở trong lớp đất hạ xuống hơn 10 trượng, liền bị một tầng màu xanh tím màn sáng chặn lại. Hàn Ngọc ánh mắt hơi co rụt lại, dùng thần thức dò xét qua mấy lần, người ở trong lớp đất lại chợt lóe biến mất, người lại trở về con đường bằng đá trong, sắc mặt khó coi đi về phía trước, cũng để cho Đá Linh thời khắc chú ý động tĩnh, sắc mặt âm trầm không nói một lời. Cái lối đi này phi thường thâm thúy, kéo dài đến lòng đất không biết bao sâu. Trong lớp đất có hùng mạnh cấm chế, nhưng con đường bằng đá trong lại không có đạo ánh sáng này màn ngăn trở, điều này làm cho trong lòng hắn cảm thấy không thể tin nổi, trong lòng có một loại cảm giác quái dị. Khi hắn xuống phía dưới đi hơn 20 trượng, Hàn Ngọc đã nghe đến một cỗ mùi thuốc nồng nặc. Hắn đứng ở con đường bằng đá trong, chần chờ một chút, không khỏi bước nhanh hơn. Trải qua một đạo khúc quanh, trước mắt đột nhiên sáng lên, nơi này là một cực lớn hang động, diện tích chừng trên 100 trượng rộng. Hang động hơn phân nửa đều bị lồng ánh sáng màu xanh bao bọc lại, hơi mở màn hào quang có thể thấy được bên trong là sắp hàng chỉnh tề vườn thuốc, bên trong tràn ngập màu trắng khí thể, một cỗ tinh thuần linh khí đập vào mặt. Hàn Ngọc ánh mắt ở vòng ngoài vườn thuốc bên trên đảo qua, sau đó nhanh chóng rời đi, sau đó đem ánh mắt rơi vào một mẫu màu đỏ trên cỏ nhỏ, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ như điên. Hắn không nghĩ tới loại dược thảo này có thể có nhiều như vậy. Hắn cũng không cần lấy đi toàn bộ, chỉ cần bắt được một mẫu trong một nửa là đủ rồi. Những dược thảo này dài cũng phi thường tốt, để cho hắn tu luyện rèn thần thuật dư xài. Hắn mới vừa đã dùng thần niệm quét qua màn hào quang, phát hiện chẳng qua là đơn giản không để cho linh khí tràn ra trận pháp, không có gì sức phòng ngự. Hàn Ngọc liếm liếm hơi khô đôi môi, cũng không có chần chờ, thân hình chợt lóe đi tới màn sáng trước, trong tay linh lực cuồn tiệm, cứng rắn ở màn sáng bên trên phá vỡ một cái lỗ thủng to. Hắn phi thân đi tới vườn thuốc trước, cũng không có vận dụng dây leo năng lực, mà là trực tiếp dùng pháp lực chiều những dược thảo kia bắt đi. Hắn bây giờ là kết đan hậu kỳ, động tác thật nhanh, trong chớp mắt công phu một cái góc màu đỏ cỏ nhỏ liền biến mất, rơi vào đã sớm chuẩn bị xong trong hộp ngọc. Trong tay ánh sáng chợt lóe sau, hộp ngọc biến mất ở trong túi đựng đồ, trong tay hắn lại xuất hiện một, tiếp tục vơ vét. 30 hơi thở sau, Hàn Ngọc dừng lại động tác, xem thiếu một nửa vườn thuốc, Hàn Ngọc trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Trung kỳ đang ở lo lắng chuyện, thuận lợi như vậy sẽ làm đến, cái này có chút ra Hàn Ngọc dự liệu. Xem còn lại vườn thuốc trong những linh thảo kia, hắn không do dự liền muốn lui về phía sau. Hắn thấy được rất nhiều đã ngoài ngàn năm linh thảo đều có đặc thù cấm chế, để cho hắn có chút kiêng kỵ, không có gì suy tính liền muốn trốn đi. Có linh thảo có thể tu luyện rèn thần thuật hắn đã thỏa mãn, không muốn thêm ra rối. Nhưng ở hắn chui đến màn sáng trước, muốn lần nữa phá vỡ, sau lưng lại chuyển tới một thanh âm bình tĩnh. Không cách nào đầy đủ đọc, mời đao loạt áp hoặc đóng cửa sướng đọc mô thức. Địa chỉ trang web, chương 651, bó tay chịu trói chương 651, bó tay chịu trói khó được có loài người quang lâm vườn thuốc của ta, thế nào cầm chính là giá trị thấp nhất đỏ nghe cỏ. Chẳng lẽ thứ khác cũng nhập không tới đạo hưu pháp nhãn? Đây là một cái hơi lộ ra khinh bạc nam tử lời nói. Hàn Ngọc thân thể run một cái, mặt trong phút chốc liền không có chút huyết sắc nào. Nhưng sau đó hắn liền phản ứng kịp, thân hình thoát một cái, liền muốn xuống tới. Nhưng mới vừa còn rất xanh biết màn ánh sáng màu xanh phủ văn lưu chuyển, sát khí ngất trời, đã mắt trần có thể thấy tốc độ biến đến dày, mắt nháy mắt thì có dày một thước. Hàn Ngọc ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, sắc mặt một cái cực kỳ khó coi. Thân ảnh của hắn ở ly quang màn còn có một trượng chỗ ngừng lại, cưỡng ép để cho bản thân biến thành trấn định, thân thể hơi nghiêng, sắc mặt âm trầm quay đầu. Đang bị hái gần nửa vườn thuốc cạnh, đứng một vị bạch y tung bay nam tử, đang mỉm cười xem hắn. Chờ thấy rõ ràng đối phương tướng mạo, Hàn Ngọc ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Người này người mặc áo trắng, trên cánh tay bộ mấy cái vòng trắng, chân trần không vùng, trên trán dài một cây màu trắng đục rác, xinh xắn tinh xảo. Hàn Ngọc trong lòng hoảng hốt, người này là người hay là yêu? Nếu là người, trên trán độc giác là tu luyện một loại nào đó công pháp đặc thù. Nếu là yêu thú, này yêu thân bên trên đã không nhìn ra sáng rõ đặc thù, so hỏa phượng áo bào tím yêu tu cao hơn cấp 1, chẳng lẽ đây chính là yêu thú cấp 9, so nguyên anh trùng kỳ còn mạnh hơn một chút tồn tại đáng sợ. Hàn Ngọc đáy lòng toát ra khí lạnh, hắn dùng thần niệm phong tỏa xích hoàng, một con tay để đàng trang bị cơ quan khôi lỗi thú trong túi đựng đồ, không dám dành trước phát động công kích. Hắn sợ hãi hắn hơi lộ ra ý, bản thân đã đổ lìa khỏi cổ. Xin hỏi các hạ là nhân tộc tiền bối hay là yêu tộc đại năng? Hàn Ngọc dù sớm đã có phán đoán, nhưng vẫn là hít sâu một hơi hỏi. Nam tử đối diện nghe được Hàn Ngọc câu hỏi, vẻ mặt động một cái sau, nhếch răng cười một tiếng. Hàn Ngọc rất bén nhạy thấy được nam tử áo trắng kia một hớp sắc bén hàm răng, cùng hắn chém giết qua yêu thú rất giống, cũng lấp lóe làm cho người kinh hãi hàn quang. Ta đương nhiên là yêu tộc. Vị tiểu hữu này thật là thủ đoạn, ngay cả ta cái này ẩn nút vườn thuốc cũng dám tới. Đúng, trên ta thứ đi ra ngoài lúc vườn thuốc trong bị hái đi mấy chục gốc ngàn năm linh thảo, này còn sót lại khí tức cũng không phải là đạo hữu. Bất quá ngươi đã có thể trực tiếp tìm được nơi này, cùng lần trước tới trộm ngốc là một nhóm a. Áo bào trắng nam tử cười híp mắt hỏi, kia dần dần khẩu khí để cho trong lòng hắn có chút phát hoảng. Nghe được này yêu theo như lời nói, Hàn Ngọc trong lòng có chút không nói. Vương Mị lần trước tới là vận khí tốt, này yêu không ở vườn thuốc trong, hắn lần này thật là xui xẻo, một cái liền đụng vào trên họng súng. Tiền bối động phủ vị trí, đích thật là một vị đồng đạo bán cho ta. Hàn Ngọc không dám nói láo vội vàng trả lời. Ta đoán cũng là như vậy. Ngân Mỗ lần trước chẳng qua là đi làm một chút chuyện, rời vườn thuốc hơn 20 ngày liền bị trộm, tổn thất không nhỏ, để cho ta đêm không thể chợp mắt. Bây giờ ta vừa định vườn thuốc linh khí khôi phục, nhất định phải đi một chuyến, lại không nghĩ rằng đạo hữu lại xông vào ta vườn thuốc, xem ra ta lại phải quan tâm. Nam tử áo trắng thở dài một hơi, dùng trách cứ giọng điệu nói, lại tới một trận vừa muốn đi ra, ta thế nào xui xẻo như vậy. Hàn Ngọc nghe sắc mặt chợt đắng, cảm thấy mình vận khí thật là kém vô cùng, nếu là ở muộn một trận, vậy thì bình an vô sự. Ta quan đạo hữu trong cơ thể tinh nguyên tinh khiết, thần thức hùng mạnh, nghĩ đến tư vị cũng là tuyệt vời vô cùng. Ta vốn định bắt ta vườn thuốc trong 4,0005 mây lửa tham gia làm lễ vật, tiểu hữu nếu đến rồi, còn có thể tỉnh ta một khoản chi tiêu. Vị này cũng không biết yêu thú nào biến ảo mà thành nam tử áo trắng, con mắt nhìn mấy lần, rất tùy ý nói. Nghe được đối phương ngôn ngữ, Hàn Ngọc trong lòng tức giận vô cùng. mong muốn liều chết phản kháng, nhưng trong đầu xuất hiện một chút hình ảnh để cho hắn do dự. Hắn nhưng là tận mắt qua yêu thú siêu hồn, nếu là phản kháng rất có thể biến thành ngu ngốc, yên lặng quan sát nói không chừng còn có hy vọng chạy trốn. Đối mặt trước mắt vị này hùng mạnh hết sức kẻ địch, coi như liều mạng tối đa cũng liền bị thương nhẹ. Trong lòng hắn cũng nghĩ tới dùng đá linh nghĩ biện pháp trước trốn một lần, nhưng đối phương nhưng ngay cả cơ hội cũng chưa cho. Dưới chân thổ địa sớm bị Hạ Cao Minh cấm chế, đá linh tốc độ bay liền trở nên thật chậm. Bất kể đối diện là loại nào yêu thú, ở loại này hẹp hòi không gian cũng có thể nhẹ nhõm bắt lại hắn. Nghĩ tới đây, Hàn Ngọc liền túi đầu yên lặng không nói. Nam tử áo trắng trong mắt có chút ngoài ý muốn, hắn vốn định ra tay cấp trước mắt tu sĩ lôi đỉnh một kích, nhưng không nghĩ tới người này là cũng không núp đích, hoàn toàn liền bỏ qua phản kháng, trên người phong tỏa linh cơ cũng giải tán, càng không cái gì cho mờ ám. Điều này làm cho nam tử áo trắng đối Hàn Ngọc thấy hứng thú, thân ảnh của hắn một cái mơ hồ biến mất. Hàn Ngọc trong lòng kinh hãi, này yêu liền quỷ mị đi tới phía sau hắn, bàn tay trắng loáng ở trên người hắn nhẹ nhàng vỗ một cái. Trong cơ thể hắn hai cây phi kiếm đều đã thông linh, hắn còn không có phản ứng kịp hai cây phi kiếm liền thông linh chặn lại, nhưng đối phương thân pháp là ở là quỷ mị hết sức, phi kiếm còn không có xung về, đối diện sắp biến mất giải tán bóng người lại ngưng thật, đối phương giống như nặng chưa di động qua vậy. Hàn Ngọc trong lòng hoảng sợ, xanh cả mặt trong lòng may mắn. May nhờ không nghĩ dùng phi kiếm chém, cũng không nghĩ dùng vườn thuốc trong linh dược làm uy hiếp. Dùng cái này yêu quỷ mị tốc độ, chưa từng triển lộ thực lực, hắn đang động thủ trong nháy mắt liền bị khống chế, vậy hắn kết quả có thể tưởng tượng được. Trong nháy mắt, các loại tạp nhạp ý niệm đang ở trong đầu xông ra. Đang lúc này, một cỗ âm lãnh linh lực từ đầu vai thật nhanh xông ra đến trong đan điền, cũng đem hắn kim đan gói lại. Hàn Ngọc bị sợ hết hồn, phát hiện cỗ này quỷ dị năng lượng hóa thành một viên bạc cầu, hắn có thể điều động linh lực đã chưa đủ thường ngày 1/10. Hàn Ngọc nếm thử điều động trong cơ thể phi kiếm, thường ngày chớp mắt chuyện bây giờ muốn thời gian một chén trà cơm vu, còn phải này bạc đoàn không sinh ra cái gì dị biến. Hắn nhưng không tin cái này đoàn ngân quang chỉ biết trói buộc pháp lực, không có cái khác công hiệu. Nhưng đáng được ăn mừng chính là, trong cơ thể hắn dây leo cùng đá linh cũng không bị đến ảnh hưởng, nếu là tìm được cơ hội thích hợp cũng có thể trốn. Hắn bây giờ muốn cho hắn buông xuống cảnh giác, nhìn có thể hay không tìm tới cơ hội chạy trốn. Nam tử áo trắng đem linh lực quán thâu đến Hàn Ngọc trong cơ thể, xem Hàn Ngọc sắc mặt càng ngày càng âm trầm, trên mặt cũng không cái gọi là cười một tiếng. Hắc hắc, ngươi cũng đừng nghĩ cái gì ý đồ xấu, coi như ngươi là nguyên anh sơ kỳ cũng không cách nào tránh thoát ta khốn linh trói ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Áo bào trắng nam tử hiển nhiên đối bạc đoàn rất là tự tin, có chút cuồng ngạo nói. Khốn linh trói. Hàn Ngọc trong lòng tự lẩm bẩm, chẳng lẽ cái này đoàn ánh sáng đoàn chỉ có thể trói buộc linh lực, đây cũng là một tin tức tốt. Văn bối tử vừa mới bắt đầu liền không muốn phản kháng, ta có tự biết mình, ta một kết đan tu sĩ tuyệt không phải đối thủ của ngài. Hàn Ngọc rất tỉnh táo nói. Tiểu hữu có chút ý tứ, ta cũng không muốn của ta hoa viên tiêm nhiễm mùi máu tanh, đối ta linh dược không tốt. Tiểu hữu là dùng nào đó thay đổi dung mạo bí pháp đi, ta thiếu chút nữa đều bị lừa gạt được đi. Hãy để cho ta xem một chút tiểu hữu hình dáng đi. Nam tử áo trắng ánh mắt trên mặt của hắn đảo qua, trong giọng nói hơi kinh ngạc. Hàn Ngọc nở nụ cười khổ. Hắn đối điểm này đảo không có gì ngoài ý muốn, thực lực của yêu thú này sâu không lường được, phát hiện hắn dùng dịch dung bí thuật cũng là chuyện rất bình thường. Nghe đối phương khẩu khí, hắn cái này che giấu công pháp cũng là thần diệu vô biên, trước mắt yêu cũng không có lập tức nhìn đấu. Đối phương một điểm này yêu cầu nhỏ hắn khẳng định thỏa mãn, trên mặt một trận mơ hồ, xương cốt ken két giòn vang, rất nhanh liền biến trở về hình dáng. Tướng mạo của hắn nhân tộc cao cấp có thể sẽ nhận biết, nhưng yêu tộc nên không nhận biết hắn. Đối phương biểu hiện rất rõ ràng, ở trong ngắn hạn cũng sẽ không đối với mình ra tay. Hắn mới vừa nói đem bản thân đưa ra ngoài, Hàn Ngọc trong đầu lập tức đụng tới yêu thú đang bắt giữ loài người chuyện, xem ra hắn cũng cuốn vào cuộc phong ba này. Thấy được Hàn Ngọc bộ này tôn đinh, nam tử áo trắng lộ ra vẻ cổ quái. Nếu không phải ngươi như vậy thuận theo, ta liền một hơi nuốt ngươi, bắt ngươi làm lễ vật thật sự là quá hàn sầm. Vị này xem Hàn Ngọc hình dáng chân mày không khỏi nhíu một cái, có chút chê bai nói. Hàn Ngọc nghe nói như thế, nhất thời không nói đứng lên. Được rồi, ta đã mở miệng nói qua dĩ nhiên sẽ không nuốt lời, ngươi đi theo ta đi, chỉ có thể tốn chút giá cao. Nam tử áo trắng nhìn chằm chằm Hàn Ngọc, còn nói ra để cho hắn dự liệu vậy tới. Hàn Ngọc trong lòng có chút không thoải mái, nhưng cũng không thể tại việc này bên trên chơi cái gì miệng lưỡi. Không dám cự tuyệt hắn, chỉ đành gật đầu liên tục. Áo trắng khó có thể khẽ gật đầu một cái, trong lòng kia một chút do dự cũng biến mất theo. So sánh hắn bồi thực ra linh hảo, nhân loại trước mắt không thể nghi ngờ giá rẻ nhiều. Người này pháp lực tinh thuần thần niệm mạnh, đưa qua cũng sẽ không ngại lễ mỏng. Nam tử áo trắng đi ở phía trước, Hàn Ngọc thành thành thật thật theo sau lưng. Đi không bao xa liền trước mắt sương mù cũng càng ngày càng đậm, vườn thuốc trong linh dược cũng từ ngàn năm biến thành mấy ngàn năm, càng đi trung gian dựa vào sương mù lại càng phát nồng nặc, dần dần phiêu đãng ở trong không khí linh khí đã hội tụ thành sương mù, đi không bao lâu tóc liền ướt nhẹp, những thứ kia linh khí để cho hắn tâm thần thoải mái hết sức. Tốc độ cao chữ viết tìm tiên đồ chương tiết danh sách chương 652, linh sữa chương 652, linh sữa Hàn Ngọc đi ở cái này phiến sương mù nhàn nhạt trong, cảm giác áo quần bị làm ướt, chạm đến da có một cỗ khí ấm, còn có một loại mùi thơm ngát khí sông và mũi. Lại đi mấy trượng xa, rốt cuộc thấy rõ ràng vườn thuốc trung ương là năm trượng vương viên ao nước, những sương mù này hòa thanh thơm khí tức chính là từ trong ao nước tản mát ra. Hàn Ngọc trong lòng kinh ngạc và phần, cái này hắn ảo cảnh trong phái đan tình hình rất tương tự, cái này linh chỉ trong chính là trong truyền thuyết vạn năm linh sữa không được. Trong lòng đang suy nghĩ đã đi tới bên bờ ao, trong ao nước là tràn đầy màu trắng sữa linh dịch, chính giữa ao nước lục bình bên trên dài mười mấy đóa bạch mượn mà cỏ nhỏ, cỏ này một thân tám lá, bạch trong mang theo một ít ngân quang, cũng phun ra nhàn nhạt hơi trắng, giống như là đang hô hấp vậy, nhìn hắn bị khói mù bao phủ bộ dáng, rất có vài phần tiên gia linh thảo dáng vẻ. Hàn Ngọc dù không biết cỏ này lai lịch, nhưng toàn bộ linh chỉ trong liền có những linh thảo này, đủ có thể thấy cỏ này chân quý trình độ. Như vậy linh thảo ở trước mắt, Hàn Ngọc tâm lên tham lam, nhưng trong đầu một cỗ khí lạnh xung ra, để cho hắn nhanh chóng tỉnh táo, trong lòng không hiểu run lên, ánh mắt từ trong ao chuyển cạnh, bên cạnh hắn nam tử áo trắng đã mỉm cười xem hắn, trải qua ngắn ngủi sững sờ, Hàn Ngọc trong lòng chỉ còn dư lại sợ hãi. "Tiểu Hữu, ngươi là đối ta trong ao vạn năm linh sữa có hứng thú, hay là đối với ta cái này mười mấy gốc thăng tiên thảo có hứng thú?" Áo bào trắng nam tử mắt lộ dị sắc ở Hàn Ngọc trên mặt quét một cái, đem hắn nét mặt thu hết vào mắt, trong miệng thản nhiên nói, còn mang theo một ít uy hiếp. Cái này mới nhìn qua xấu vô cùng tu sĩ nhân tộc thật đúng là tham lam, tính mạng cũng mau khó giữ được còn lộ ra tham lam mặt mũi. Lúc này Hàn Ngọc ở tình hồn lại biết ngay bản thân phạm vào đại kỵ, bây giờ nghe áo bào trắng lời của nam tử, đã sớm tỉnh ngộ lại sắc mặt tái nhợt. Nàng đội vàng cúi đầu, hướng nam tử khoát khoát tay nói, những thứ này đều là tiền bối vật, văn bối sao dám có lòng mơ ước? Văn bối chẳng qua là muốn lấy một ít linh thảo tu luyện thần thức bí pháp. Vườn thuốc trong những thứ kia ngàn năm linh dược nhiều như vậy, văn bối cũng không động tới cái gì ý đồ xấu, cái này linh chỉ là ở quá ra văn bối dự liệu, nhất thời hoảng hốt, còn mời tiền bối giáng tội. Hàn Ngọc trong miệng giải thích không ngừng. Lời này đương nhiên là giả, hắn còn không có chút cơ mới đúng nguyên anh lão quái vườn thuốc xuống tay. Thông Thiên Chi Tháp hắn nhiếp với những lão quái kia không có đào được bao nhiêu, nhưng từ những người khác trong đoạt tới một ít, ngàn năm linh thảo đối với hắn mà nói không hề ly kỳ. Hàn Ngọc giải thích rất hợp lý, mời trách phạt là liếc bảo nam tử ở trong người ngân quang đoàn còn có cái gì về nào. Hắn đối những thứ không biết có một loại âm thầm sợ hãi, biết được này thủ đoạn mới có thể an tâm. Áo bào trắng nam tử cặp mắt híp một cái, trong mắt có một tia hàn mang thoáng qua. Chợt, hắn chậm rãi nâng lên một ngón tay, trên đầu ngón tay lấp lóe một đoàn ngân quang, ánh sáng một cái đại thịnh đứng lên. Hàn Ngọc đứng ở linh chỉ cạnh thấy cảnh này, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn chợt mặt liền biến sắc, che bụng từ từ ngồi xuống, rất nhanh liền không kiên trì nổi nằm trên đất, sắc mặt dữ tợn lan lộn, trên mặt cũng rỉ ra một đoàn ngân quang, tràn đầy thống khổ khó làm chi sắc. "Hừ, xem ở ngươi ngoan ngoãn nhận lầm mức, liền nhỏ trừng phạt ngươi một cái." Áo bào trắng nam tử trên mặt vẻ dữ tợn thoáng qua, lạnh lùng xem hắn còn không ngừng lăn lộn Hàn Ngọc, qua trọn vẹn một chén trà mới sắc mặt lạnh lẽo, đầu ngón tay ngân quang ảm đạm xuống, hắn sau đó đưa tay từ từ buông xuống. Kim đan bị từ từ áp xúc cảm giác không dễ chịu đi. "Ta bắt ngươi hữu dụng mới tạm thời lưu ngươi một cái mạng nhỏ, ngươi tốt nhất đừng lên hắn tâm tư." Ngân Mỗ một vị con cháu liền mất mạng ở các ngươi nhân tộc trong tay, ngay cả tinh phách đều bị trói buộc, bị luyện thành khí linh. "Trên người ngươi sát khí dù nặng, nhưng lại không có đời sau khí tức, nếu là ngươi tàn sát qua tộc nhân của ta, ta nhất định khiến ngươi nếm thử một chút sống không bằng chết tư vị." Áo bào trắng nam tử xem Hàn Ngọc, không chút khách khí nói. Hàn Ngọc lúc này, cũng bởi vì này yêu dừng lại làm phép miễn cưỡng đứng dậy, nghe được lời này sau yên lặng không nói, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Hàn Ngọc sẽ không ngốc nghếch đi hỏi chủng tộc gì, lại trêu chọc này yêu nổi giận, dùng yên lặng đối kháng hết thảy. Ở nơi này cổ yên lặng khí tức trong, bên hai nghe được tiếng nước chảy, áo bào trắng nam tử cũng không có dây dưa triệu linh chỉ đi tới. Lần này Hàn Ngọc không dám ngông nên nhìn, cẩn thận dùng ánh mắt còn lại đi lên về. Áo bào trắng nam tử sẽ không dễ dàng giết hắn, nhiều nhất một lần nữa phi nhân thống khổ mà thôi. Vạn năm linh sữa chuyện liên quan đến bản thân ngưng trẻ sơ sinh đại kế, hắn phải đi chú ý ở linh chỉ một bên trên vách đá, không biết cùng lúc nô ra hai ngồi bạch ngọc thế thành quốc miệng điêu khắc, lúc này đang dùng trong miệng toát ra tinh thuần vạn năm linh sữa. Hàn Ngọc trong lòng ở tham lam nghĩ, nếu là có thể đem trong ao linh sữa xách về đi gần nữa, hắn ngưng trẻ sơ sinh xác suất thế nào cũng có thể nhiều hơn một phần, kia tỷ lệ đã có thể để cho hắn đi mạo hiểm thử một chút. Hắn liếc nhìn liền đem thu hồi ánh mắt lại, áo bào trắng nam tử đi tới bên cạnh ao lại hướng bên này nhìn một cái. Cảm giác được yêu tu ánh mắt, Hàn Ngọc thân thể khẽ nghiêng, có dư quang cũng quét không tới trong ao bất kỳ tình hình. Thấy được Hàn Ngọc như vậy là tức thời, áo bào trắng nam tử cũng liền không khắp nơi ý, trên người chợt xông ra một đạo ngân quang, đem linh chỉ toàn bộ bao ở trong đó. Hàn Ngọc thấy được này yêu tướng ao bao lại, trong lòng càng là bất đắc dĩ. Bất quá hắn nhân cơ hội này đem phạm vi tầm mắt vật quét vào bên trong mắt, càng xem càng lửa nóng, nếu có thể đem vườn thuốc linh dược quét hụt có thể đổi được nguyên anh lão quái cũng nóng mắt tài nguyên. Trên tin tức một áp, hoàn mỹ phục khắc đổi sách thần khí bản cũ bản có thể đổi nguyên áp meo meo đọc. Chuyện này hắn liền nghĩ tới cái gì, vội vàng hai mắt nhắm nghiền. Không cần nghĩ cũng biết hắn bây giờ ánh mắt nóng bỏng vô cùng, hắn cũng không muốn bởi vì lúc này ở bị hai chuyện tội. Nhắm hai mắt không dám dùng thần thức quét, khứu giác trở nên bén nhạy vô cùng, các loại thảo dược mùi thơm ngát hội tụ ở mảnh nhỏ không gian, làm cho tâm thần người thoải mái. Nơi này khắp nơi là tinh thuần có cây linh khí, chỉ cần ở chỗ này một năm trước nửa năm, tinh thuần linh khí là có thể cải thiện tư chất, đối hắn cũng có tác dụng nhất định. Hàn Ngọc trong lòng cười khổ không thôi. Nơi này linh khí nồng nặc dọa người, những thứ kia nguyên anh lão quái cũng sẽ đỏ mắt. Nếu muốn tạo thành cái này quy mô, không có ngàn năm hết lòng chiếu cố là không làm được, này yêu ở vòng ngoài hoàn toàn không có bảy nặng nghề phòng vệ, xem ra đối những thế lực khác rất có lòng tin. Hàn Ngọc nhắm mắt cảm thụ linh khí, trong đầu đã bắt đầu phân tích ra. Cũng không biết trải qua bao lâu, sau lưng màu bạc chùm sáng nổ tung. Mới vừa xử lý một chút việc, lạnh nhạt đạo hữu, bây giờ trong tay ta bận chuyện xong, đi ngay động phủ của ta trong làm khách đi. Ta vừa đúng luyện chế mấy cái đan dược cấp tiểu hữu dùng. Nam tử áo trắng phiêu nhiên đi tới, chỉ nói một câu đi liền tiến trong túc lều. Hàn Ngọc nghe hắn nên vì bản thân luyện chế đan dược cười khổ không thôi, hắn không khỏi nhớ tới nuôi thơm heo ngày, đưa chúng nó nuôi mập mập mạp mạp đưa đi giết. Này yêu cũng là như vậy, cấp hắn dùng đan dược gì chẳng qua là muốn cho hắn trở nên càng đưa ra tay một ít. Nhưng Hàn Ngọc không tiện tự tuyệt, bước chân nặng nề đi vào. Khi hắn bước vào nhà lá một khắc kia, trong lòng đột nhiên cả kinh. Trong nhà không hề giống hắn tưởng tượng trong như vậy, có một trương trúc bàn ghế che loại, mà là một mảnh hư vô. Áo bào trắng nam tử thấy Hàn Ngọc đi vào, trong tay màu bạc chùm sáng xuất hiện, Hàn Ngọc trong bụng chùm sáng cũng lơ lửng ở mặt ngoài, đem hắn cả người gắn vào trong đó. Hàn Ngọc trên mặt dị sắc chợt lóe, ở màn hào quang sau khi xuất hiện đan điền bảo bọc bạc cầu biến mất, pháp lực lại toàn bộ trở lại. Trong lòng hắn đang suy nghĩ, ngân quang đem hắn kéo tới áo bào trắng nam tử bên người, sau đó cả người liền hướng rơi xuống. Quả cầu ánh sáng hạ xuống tốc độ cũng không tính chậm, nhưng Hàn Ngọc dựa vào kinh người mục lực cũng nhìn ra một chút đầu mối. Tại cái này phương nham thạch so sánh với có một ít lỗ thủng, đến gần cửa động vị trí thấy được rất nhiều ánh sáng đã ảm đạm xuống nguyên thạch, trên đảo này cũng là một chỗ cực phẩm quặng mỏ. Áo bào trắng nam tử xem Hàn Ngọc ánh mắt tò mò, cười nhạt chưa nói cũng không có đi ngăn trở. Cũng liền qua thời gian một chén trà công phu, hai cái quả cầu ánh sáng màu bạc trên không trung hơi chậm lại, chiều một cái lối đi rộng rãi bay đi. Cũng không biết vòng mấy cua quẹo, hắn liền xuất hiện ở một mặt bạch ngọc trước cửa. Cổng rất là thô ráp, còn không có trải qua mài, xem ra là không có cấm chế. Đến, đây là ta tạm thời mở ra động phủ, cũng không có bố trí cái gì cấm pháp. Nếu là có cơ hội, ngươi có thể đến ta trong biển sâu động phủ làm khách. Áo bào trắng nam tử cười một tiếng, chiều Hàn Ngọc giải thích nói. Hàn Ngọc trong lòng rủa thầm, nhưng lại không nói gì. Áo bào trắng nam tử nhẹ nhàng phất một cái, nặng nề cửa đá chậm rãi rộng mở. Gắn vào Hàn Ngọc trên người màn hào quang đem hắn dẫn dắt đạo trong cửa đá con đường bằng đá bên trong, trên người màu bạc chùm sáng lùi về trong cơ thể, cửa đá lại chậm rãi đóng lại. Lối đi này cũng không phải Hàn Ngọc tưởng tượng hết sức xa hoa, dùng tài liệu phi thường bình thường, chính là bình thường ngon thạch. Tiểu Hữu đừng xem, đây đều là bị vắt kiệt linh khí đá. Áo bào trắng nam tử nhìn Hàn Ngọc vẫn còn ở nhìn chung quanh, mỉm cười nói. Áo bào trắng nam tử không có nói cho hắn biết, những thứ này vốn là thế gian khó tìm cực phẩm nguyên thạch, nhưng bị hắn dùng đặc thù pháp trận đem linh khí hội tụ dùng cho tư bổ vườn thuốc trong linh thảo. Hàn Ngọc nghe giải thích cũng là quan côn, cũng không bên trái chú ý bên phải trông mong đông nhìn tây trông, trực tiếp hướng phía trước đi tới. Ở hắn vây khốn liền thân ở tuyệt cảnh, ở vườn thuốc cùng lòng đất không có cái gì phân biệt. Xem Hàn Ngọc rất thuận theo, áo bào trắng nam tử chậm rãi theo sau lưng. Cái lối đi này không phải dài lắm, trong nháy mắt Hàn Ngọc liền đi tới một món chất pháp tự nhiên sảnh đá. Sảnh đá cũng đơn sơ vô cùng, chỉ có một chương bàn đá, mấy cái ghế đá, trên bàn ngược lại có mấy cái đĩa trái cây, nhưng phía trên cái gì linh quả cũng không có. Không cách nào đầy đủ đọc, mời đao loạt áp hoặc đóng cửa sướng đọc mô thức. Địa chỉ trang web, chương 653, Thiên Nghê Đan chương 653, Thiên Nghê Đan động phủ đơn sơ, không có tới cùng thu thập. Đạo hữu mời ngồi. Nam tử áo trắng tìm một chương gần đây cái ghế ngồi xuống, sau đó hướng Hàn Ngọc cười ngoắc. Hàn Ngọc hướng hắn thi lễ một cái, mới tìm được phụ cận một chương ghế đá ngồi xuống. Ta chỗ này có một ít linh quả, tiểu hữu nhưng nếm thử một chút. Áo bào trắng nam tử tay áo bào hất một cái, trống rỗng trên bàn đá nhiều hơn màu đỏ thấm linh quả, phía trên lại có từng viên bừng trạng điểm đen, một cỗ mùi trái cây tràn ngập ra. Đa tạ tiền bối. Hàn Ngọc cũng không khách khí, lúc này lấy ra một cái, gặm cắn một cái nhập miệng thịt quả liền theo cổ họng tiến trong bụng, tư vị kia là tươi ngon hết sức. Đúng, Ngân Mô còn không có hỏi người tên họ. Xuống lần nữa Ngân Long. Áo bào trắng nam tử thấy Hàn Ngọc rất cung thuận, ôn hòa nói: "Tại hạ họ Hàn." Hàn Ngọc vốn định dùng tên giả tới lừa gạt, nhưng do dự một chút, trong đầu tựa hồ nghĩ tới điều gì, hay là đàng hoàng nói: "Ha ha, nguyên lai là Hàn Tiểu Hữu. Đạo Hữu cũng là từ Thiết Kỳ đảo trốn ra được tu sĩ đi, đối với chúng ta yêu tộc những năm này hành động lớn cũng có nghe thấy đi, trong lòng cũng rất sợ hãi đi. Trên thực tế, bọn ta yêu tộc mới phát động thú triều không bao lâu, phải không tính toán vây giết các ngươi những này nhân tộc. Nhưng bây giờ phát sinh một chuyện, nhất định phải mượn các ngươi kim đan cùng máu thịt dùng một chút, ta trước cùng Tiểu Hữu bồi cái không phải." Ngân Long cũng cầm lên trên bàn linh quả gặm một cái, khẽ cười một cái nói: "Nói như vậy, vạn bối lần này hai kiếp khó thoát, không thể không chết." Hàn Ngọc trong lòng phát lạnh, vẫn cười gượng nói: "Ngươi xông vào vườn thuốc một khắc kia đã là tình thế chắc chắn phải chết, Ngân Mộ cũng là hải tộc bên trong người, đối mặt các ngươi tu sĩ nhân tộc cũng sẽ không khách khí. Nếu xông vào bình thường tu sĩ, ta đã sớm đem ngươi một hớp nuốt vào. Ta và các ngươi loài người chỉ thấy, thế nhưng là có thủ sâu như biển." Ngân Long nói xong câu đó, trong lời nói đã có một tia sắc cơ. "Đa tạ tiền bối cấp ta tạm thời mạng sống cơ hội, vạn bối vô cùng cảm kích." Hàn Ngọc trong lòng mắng chửi, nhưng trong miệng lại nói ra lời cảm kích. "Ngươi đã là kết đan hậu kỳ, nhưng thần niệm nếu so với bình thường hậu kỳ tu sĩ mạnh hơn gần nửa, là tu luyện bí thuật gì đi?" Ngân Long trong mắt sát khí dần dần tiêu tán, qua nửa ngày sau mới lên tiếng: "Vạn bối đích thật là tu luyện một loại cường đại thần thức bí pháp." Hàn Ngọc không có do dự, nghe được vấn đề sau vội vàng trả lời: "Rộng cái cáo, ta gần đây đang dùng đọc sách áp, sách nguyên nhiều, sách toàn, đổi mới nhanh. Ta cái này đỏ nghe cỏ là một loại phụ tài, cũng có thể rèn luyện thần thức. Đạo hữu xông vào ta vườn thuốc, lấy đi nửa lũng đỏ nghe cỏ, nói vậy cũng là dùng làm việc này. Ta muốn hỏi một chút tiểu hữu, thời gian bao lâu ngươi kia công pháp có thể tu luyện khi đến một tầng?" Ngân Long cũng không có hỏi tới cụ thể công pháp, ngược lại hỏi một để cho Hàn Ngọc ngạc nhiên vấn đề. Hàn Ngọc trong lòng còn đang suy nghĩ hỏi tới rèn thần thuật có phải hay không giao ra thời điểm, nghe được vấn đề này nhất thời không biết trả lời như thế nào, im lặng xuống. Ngân Long nhìn Hàn Ngọc lộ ra do dự nét mặt, đem hột thuận miệng nôn ở trên mặt đất, khẽ cười mở miệng: "Tiểu Hữu là người thông minh, cũng có thể đoán ra ta trong lời nói ý tứ. Ngươi nếu thần thức có thể ở tăng một đoạn, bắt ngươi làm lễ vật ta thì càng có mặt mũi một ít. Nếu là ngươi thật có thể luyện khi đến một tầng, ta có thể đáp ứng ngươi sẽ thiếu bị rất nhiều gian nỗi khổ, tạm thời trước cũng sẽ không bị siêu hồn. Ngươi cũng rõ ràng, tinh hồn đầy đủ mới có thể lại vào luân hồi chi đạo, nếu như bị siêu hồn hoặc bị chúng ta nuốt, ngươi liền chuyển thế cơ hội cũng sẽ không có." Ngân Long cấp hắn phân tích một phen hơn thiệt. Đối phương nói nguyên do, để cho Hàn Ngọc trong lòng giấy lên lửa giận, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại. Hắn năm đó còn là trúc cơ tu sĩ lúc, biết ngay quả đấm lớn chính là chân lý, có thực lực là có thể muốn làm gì thì làm, hắn nói lời này cũng không có gì không đúng. Ngân Long nói lời này lúc nào cũng khắc chú ý nét mặt của hắn, nhìn trên mặt hắn tức giận vẻ sợ hãi từng cái chớp động, nhưng cũng không lâu lắm khôi phục lại bình tĩnh, trong lòng không khỏi sinh ra một chút bội phục. Dưới tình huống này còn có thể làm được mặt không đổi sắc, trưởng thành đến nguyên anh kỳ cũng là một vị tiêu hùng. Bất quá hắn là không có cơ hội này. Ngân Long xem Hàn Ngọc không có chút rung động nào khuôn mặt, cũng không có nói cái gì, khẽ cười hai tay khẽ đảo, hồng quang chợt lóe, trên bàn tay liền nhiều ra một cánh màu đỏ vỏ sò. Sau đó hắn nhẹ nhàng vỗ một cái vỏ sò, con này thông linh lão bối chậm rãi mở ra, bên trong nằm ngửa một viên lớn chừng ngón cái đang dược, một cỗ mùi thuốc nồng nặc khí tràn ngập ra, một chút xíu lan tràn ra. Áo bào trắng nam tử cũng chỉ nhìn một cái, trong mắt lại lộ ra một chút vẻ bất mãn, nhưng lại nhẹ nhàng gõ vỏ sò, kia lão bối đem màu đỏ đan hoàn vừa phun, liền trôi lơ lửng tại trước mặt Hàn Ngọc. Hàn tiểu hưu nếm thử một chút ta là thiên nghe đan. Đây chính là ta dùng đỏ nghe cỏ chất lỏng, gia nhập mấy vị phụ tài luyện chế ra tới kỳ đan. Đối thần thức phương diện cũng khá có tăng thêm. Đạo hưu đã đưa tới cửa, ta cũng sẽ không đội vã xuất phát, ta xem một chút viên thuốc này có thể hay không để cho tiểu hưu thần niệm nâng cao một bước, nếu có thể cùng nguyên anh sơ kỳ tiểu tử sánh bằng, trên mặt của ta cũng có quang. Ngân Long nhìn Hàn Ngọc không có lấy đan, cười giải thích một câu. Hàn Ngọc một lời này, trong lòng hơi kinh, xem trôi lơ lửng ở trước mặt hắn đang dược, trong đầu các loại suy nghĩ chuyển động đứng lên. Không dụng thần độc dò là có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó bàng bạc linh khí, xem ra vị này yêu tu hay là am hiểu luyện đan, thật là thần thông quảng đại. Nhưng chỉ bằng một viên đan dược là có thể tu thành rèn thần thuật, hắn cũng là không tin. Hắn trước khi tới liền làm qua tính toán, mong muốn thuận lợi tu thành rèn thần thuật, thuận lợi nhất vậy cũng phải thời gian 2-3 năm. Đối phương hưu toan dùng một viên đan dược để cho bản thân lên cấp tầng tiếp theo, đây căn bản không thể nào. Thần niệm tăng trưởng là một quá trình tiến lên tuần tự, không có biện pháp thủ xảo, hắn lại chút làm khó. Không có dự đoán lại xuất hiện cái tình huống này, Hàn Ngọc trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Áo bào trắng Ngân Long nhìn thuận theo Hàn Ngọc lộ ra loại này chần chờ nét mặt, có chút không hiểu Hàn Ngọc tâm tư, sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống, thế nào, tiểu hữu sợ hai đây là một viên độc đan sao? Ta có 100 loại phương pháp đem viên thuốc này đưa vào người trong bụng, ta chẳng qua là không nghĩ làm như vậy mà thôi. Ngân Long nói hắn không nghi ngờ chút nào, hít sâu một hơi liền mở miệng. Tiền bối hiểu lầm văn bối, ngài nói những văn bối này trong lòng đương nhiên biết rõ. Tiền bối pháp lực thông huyền, văn bối sinh tử đang ở ngươi chỉ trong một ý niệm. Văn bối nghi ngờ chính là, viên thuốc này chúng ta đem thần niệm tăng lên một đoạn. Hàn Ngọc đưa tay liền tóm lấy trước mắt đan dược, miễn cưỡng hướng một người, đem trong lòng nghi ngờ nói ra. Lời này tuy có thể để cho này nổi giận, nhưng bây giờ nhất định phải nói ra, sau đó báo cho coi như biết bắt hơn. Ngân Long nghe đến lời này rất là ngoài ý muốn, trên mặt lạnh buốt nét mặt biến mất, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, dùng một loại nhìn kẻ ngu ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Ngọc. Hàn Ngọc trong lòng không khỏi buông lòng một cái, chuyện là hướng tốt phương hướng phát triển, hắn ăn ngay nói thật tổng sẽ không xuống tay với mình đi. Chỉ chốc lát sau, Ngân Long cười một tiếng, khí thế trên người hoàn toàn rơi xuống. Hàn tiểu hữu ngươi hiểu lầm ý của ta. Ta lúc nào nói chỉ cấp ngươi một viên. Ngân Long đem thông linh bối thu vào, rồi mới lên tiếng. Cái này thiên nghe đan, đối với ta mà nói coi như không phải cái gì, tài liệu chính đỏ nghe của ta chỗ này rất nhiều, phụ tài đối nhân loại các ngươi mà nói vạn phần chân quý, nhưng đối với ta mà nói tính không được cái gì. Dĩ nhiên, cái này nếu là đặt ở bên ngoài, chính là am hiểu thuật luyện đan đồng đạo, hơn phân nửa cũng là luyện chế không ra, về phần nguyên nhân ta cũng không nói tỉ mỉ. Ta nói đến cung cấp viên thuốc này rèn thần thức, viên thuốc này đương nhiên là phóng chân cung ứng. Dĩ nhiên, ở về thời gian ta cũng là có yêu cầu. Nếu là trong vòng một năm ngươi không cách nào đột phá, ta liền đem lấy ngươi thần hồn dùng một chút, cũng không bỏ vào luân hồi. Ngân Long sau khi nói xong nhìn Hàn Ngọc một cái, đem hết thể đều bày ở chỗ sáng. Ngân Long cũng phân tích không ra Hàn Ngọc có thể hay không đột phá, vì vậy liền thêm điều kiện, lấy thần hồn làm điều kiện uy hiếp. Hàn Ngọc nghe Ngân Long nói, trong lòng có ngọn nguồn, nhưng sắc mặt hay là thay đổi, cắn răng hỏi, ta nếu là đột phá, tiền bối có thể hay không cấp vãn bối một bảo đảm? Hắc hắc, điểm này đạo hữu cứ việc yên tâm được rồi. Ngân Mô nói ra những câu là thật, sẽ không làm trái lời hứa. Ngươi không tin ta vậy, còn phải ta cho ngươi phát cái gì lợi thế không được? Ngân Long cười lạnh một tiếng, dùng châm chọc nôn ngữ nói. Hàn Ngọc chẳng qua là vì để cho hắn tín nhiệm hơn, nghe hiểu lời này sau, vội vàng làm bộ như hoảng hốt bộ dáng. Tốt, vãn bối tranh thủ đột phá cảnh giới, cấp tiền bối tăng mặt. Hồi lâu sau, trên mặt hắn lộ ra một tia tàn nhẫn bảo đảm nói. Nghe nói như thế, Ngân Long lộ ra vẻ hài lòng. Hàn Ngọc ngay trước Ngân Long mặt, đem viên thuốc này nuốt vào trong bụng, một mực rơi vào đan điền vị trí ngừng lại. Tốt, đạo hữu lặn lội 43, nói vậy cũng là mệt mỏi, đi ngay tính thất nghỉ ngơi một chút. Mấy ngày nay ta chỉ biết mở lò luyện đan, vật ta sẽ đưa qua. Ngân Long phi thường hài lòng, đứng dậy nói. Hàn Ngọc vẻ mặt động một cái, trên mặt cũng lộ ra vẻ do dự. Tiểu Hữu còn có lời gì muốn nói? Ngân Long có chút ngoài ý muốn. Tiền bối, người nọ không chỉ có đem tin tức bán cho văn bối, còn bán cho Nhân Kiệt. Hàn Ngọc chắc tay, hoàn toàn nói ra lời ấy. Nhân Kiệt. Ngân Long hứng thú. Người này là Cửu Long Hải Ma đạo thủ khoa phù đồ thánh tổ đệ tử thân truyền, tuy là kết đan hậu kỳ tu vi nhưng thần thông không thể so với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ kém đến nỗi đi đâu. Hàn Ngọc khoe khoang vương dương thần thông, đem hắn nâng đến một cực cao vị trí. Có chút ý tứ, ngươi cấp ta nói kỹ càng một chút. Ngân Long nghe lời này trong lòng lên một chút hứng thú, mắt híp một cái lại ngồi trở xuống. Không cách nào đầy đủ đọc, mời đao loạt áp hoặc đóng cửa sướng đọc mô thức. Địa chỉ trang web, chương 654, si tình chương 654, si tình Hàn tiểu hữu như vậy tích cực, là có nào đó mục đích đi. Ma đạo thủ khoa lão tổ đệ tử thân truyền, này cũng có chút ý tứ. Bất quá tiểu quỷ đến rồi nhưng vô dụng, nếu có thể nuốt nhân tộc đại tu sĩ Nguyên Anh, ta nói không chừng là có thể đột phá bình cảnh, tiến vào hóa hình mặt kỳ đâu. Ngân Long nhìn chằm chằm Hàn Ngọc, nét mép cười một tiếng nói. Hàn Ngọc đang nghe chất vấn sau sắc mặt không khỏi trắng nhợt, lại chắp tay nở nụ cười khổ. Vạn bối chẳng qua là tiền bối trong lòng bàn tay vật, không có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Chỉ biết là tin tức này, báo cho tiền bối một tiếng mà thôi. Nếu là tiền bối có thể ở thân ta trước khi chết đừng thúc giục một chiêu kia, vậy thì càng tốt hơn. Hàn Ngọc trên mặt khôi phục chút huyết sắc, ngẩng đầu lên chống lại Ngân Long không tình cảm chút nào hai trong mắt, nhắm mắt nói một câu. Hàn Ngọc trong lòng không khỏi có chút rủa thầm, cái này lao yêu quái không biết sống bao nhiêu năm, đối mặt chuyện này còn một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng địa bộ. Nghe được Hàn Ngọc câu trả lời, Ngân Long tựa hồ có chút không hài lòng lắm, sắc mặt ngay sau đó âm trầm xuống, trong miệng cười lạnh vài tiếng, trên người tản mát ra một cô âm hàn khí tức. Hàn Ngọc trên mặt chủ trừ do dự nét mặt, nhưng lại vẫn không muốn ý lên tiếng. Ngân Long đem hắn trên mặt nét mặt quét vào trong mắt, gặp hắn tựa hồ trở nên cứng cỏi đứng lên, liền lại giơ bàn tay lên, dựng lên ngón giữa lóe ra một đoàn ngân quang. Vừa mới ăn rồi đau khổ Hàn Ngọc thấy ngân quang sắc mặt chợt biến, trên mặt do dự biến thành hoảng sợ trạng. Tiền bối tuyệt đối không nên hiểu lầm, ta tuyệt đối không có ám toán tiền bối ý tưởng. Đây thật ra là vãn bối chuyện riêng. Cảm nhận được trong cơ thể khác thường Hàn Ngọc cũng nữa không kèm được, vội vàng đứng lên xin tha. Tiền bối, ngài có thể suy nghĩ một chút, tin tức này ta báo cho tiền bối chỉ có chỗ ích lợi, không có gì chỗ hại. Nếu là hắn tới tiền bối nhiều một phần nhỏ tâm, nếu là hắn khiếp đạm không đến, tiền bối kia cũng không có gì tổn thất. Ta chẳng qua là lo lắng Vương Dương trên người trí bảo vô số, tiền bối không để ý bị này chạy trốn mà thôi. Dĩ nhiên, vạn bối kỳ thực cũng là có hết hy vọng. Đối Vương Dương mà nói, hắn có thể cũng không nhận ra ta cái này vô danh tiểu tốt. Nhưng đối vạn bối mà nói, hắn cũng là cướp đi tâm ta yêu nhân sinh tử thủ địch. Vạn bối chưa kết đan lúc, từng có may mắn ra mắt Lâm tiên tử mà thật, lúc ấy vạn bối liền từng thề, một ngày kia ngưng tụ thành Nguyên Anh liền tới nhà kết hôn. Nhưng khi vạn bối đột phá kết đan trung kỳ sau, lại nghe thấy Lâm gia đem hắn hứa hẹn cấp Vương Dương tin giữ. Vạn bối hiện dù sau khi tiến vào kỳ, nhưng vẫn không phải đối thủ của người nọ. Ta vốn định từ tiền bối vườn thuốc trộm lấy một ít đỏ nghe cỏ chế tạo thần niệm, mạo hiểm đánh vào Nguyên Anh, trong bóng tôi đánh chết kia tặc tử, cưới giai nhân. Nhưng bây giờ vạn bối ngày giờ không nhiều, không thể nào hoàn thành này tâm nguyện. Cứ như vậy, chẳng qua là gửi hy vọng vào tiền bối. Tâm ta yêu người bây giờ liền cùng tặc tử đồng hành, ta nghĩ khẩn cầu tiền bối, tuyệt đối không nên hành hạ hắn. Hàn Ngọc biết không giải thích rõ đây hết thảy, trong lòng đối phương sẽ sinh nghi. Vì vậy ngay tại vừa rồi kia trong một giây lát, tùy tiện chung sống một lý do. Ngân Long nghe những lời này lúc, một mực mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Hàn Ngọc, chờ thấy được trong mắt bi phẫn cùng điên cố ý, mới hài lòng chi sắc, lúc này mới thuận miệng nói, không nghĩ tới ngươi hay là cái tình trùng, ngươi vì sao không cầu ta bỏ qua cho nàng đâu? Nếu là tiền bối nguyện ý bỏ qua cho Lâm tiên tử, vạn bối vô cùng cảm kích. Ân tình của ngài đời này ta là báo đáp không được, đời sau làm trâu làm ngựa cũng phải báo đáp tiền bối lại ân. Hàn Ngọc trên mặt sông ra chiều hồng, có chút hưng phấn nói, hắc hắc, ta muốn ngươi cảm kích để làm gì? Ngươi đều phải trở thành món ăn trong bát, còn có tâm tư cân nhắc người khác. Loài ngươi thật là kỳ quái. Xem ở ngươi si tình như vậy mức, ngươi lần nữa nói một cái điều kiện đi, có đồng ý hay không cái này muốn nhìn ta tâm tình. Ngân Long ánh mắt lộ ra không rõ quan mang, nhưng trong miệng lại cười lạnh một tiếng, mang theo có nhạo bằng nói. Hàn Ngọc nghe được trong dự liệu kết cục, mừng thầm trong lòng, nhưng lại khống chế ra mặt có quắc mấy cái. Vậy thì mời tiền bối đem chúng ta hải cốt táng ở một chỗ. Ta cùng nàng sinh không thể làm bạn lữ, sau khi chết có thể làm bạn, hy vọng có thể có kiếp sau đi. Hàn Ngọc trên mặt lộ ra âm tình bất định vẻ mặt, qua nửa ngày sau mới đưa lắm nói. Ngân Long nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Hắn đưa tay chậm rãi buông xuống, trên đầu ngón tay ngân mang giải tán ra, trên mặt cũng lộ ra vẻ tịch liêu. Hàn Ngọc sau khi xem trong lòng có chút buồn bực, chẳng lẽ những lời này xúc động lao yêu quái trong lòng cái gì hồi ức? Bất quá trong lòng hắn lại đem mới vừa nói vừa cẩn thận hồi ức một lần, nghĩ đến một chỗ sơ hở. Ngân Long thủ trong bạch quang chợt lóe, lấy ra một cái lớn cỡ bàn tay vậy, im lặng nhìn chốc lát lại thu vào. Tốt, ngươi cái điều kiện này ta sẽ cân nhắc, thỏa mãn ngươi nho nhỏ này nguyện vọng. Ngươi có còn hay không chuyện muốn nói với ta? Ngân Long sắc mặt khôi phục như thường, đem đề tài này cấp nhảy trở về. Vạn bối năm đó thấy Lâm tiên tử dùng không phải thật sự dùng, nếu là tiền bối thật bắt được nàng ta hy vọng có thể biến thành mới gặp gỡ dáng vẻ. Hàn Ngọc trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Đều là một bộ thân xác thối tha. Ngươi cùng hắn như thế nào gặp nhau, đó là ngươi chuyện không có quan hệ gì với ta. Nếu không còn chuyện gì, vậy hãy cùng ta đến đây đi, ta dẫn ngươi đi tinh thất. Ngân Long nghe xong cảm thán một câu, tiếp theo đứng lên, mang theo Hàn Ngọc chiều sảnh đá một cái thông đạo đi tới. Hàn Ngọc hướng hắn thay cho chắp tay, mặt mang cảm kích đi theo. Ở chỗ này yêu dẫn hạ, Hàn Ngọc trải qua mấy cái thẳng tăm tắp lối đi, liền bị dẫn tới một mặt đen nhánh không ánh sáng cự thạch trước. Hàn Ngọc hơi quan sát một chút, con ngươi không khỏi co rụt lại, hắn rất kinh ngạc phát hiện, khối này nhìn qua cái này khối lớn cục sắt lại là Cựu Long Hải khó được một món biển sâu hàn thiết. Hàn Ngọc đang nghi ngờ lúc, Ngân Long thủ trưởng xuất hiện một đoàn hắc quang, tiện tay hướng hàn thiết bên trên nhấn một cái, hắc quang chợt lóe, hàn thiết trung ương xuất hiện cao nửa trượng cửa động. Đạo hữu ở nơi này kiện trong mật thất bế quan đi. Ta luyện đan chỉ cần nguyện tuần, còn lại đan dược cũng sẽ tự động đưa vào trước mặt ngươi. Ta vẫn là câu nói kia, nếu là ngươi phụ lòng kỳ vọng của ta, ngươi tinh hồn ta sẽ nuốt vào trong bụng, ngươi sẽ không có cơ hội luân hồi. Ngân Long tránh ra thân vị, chỉ cửa nhỏ lạnh lùng nói. Tiền bối yên tâm, vạn bối làm đem hết toàn lực. Hàn Ngọc hướng hắn thi lễ một cái, lúc này mới đi vào cửa nhỏ. Có thể định nọ hắn nhất định sẽ định nọ, mặc dù để cho cái này lao yêu quái buông lòng rất khó, nhưng loại thái độ này phải không thua thiệt. Hàn Ngọc bước nhanh đi vào, Ngân Long thủ trong hắc mang ẩn hiện, cửa nhỏ lại vô thành vô tức biến mất. Ngân Long đứng tại chỗ, cũng không có lập tức rời đi, mà là có chút xuất thần xem biển sâu Hàn Thiết, mới vừa rồi biến mất vẻ tịch liêu lại lần nữa hiện lên. Một lát sau, hắn ngửa đầu tự lẩm bẩm, chợt một cỗ chất lỏng màu bạc cái bọc hắn thân thể, cả người hư không tiêu thất không thấy. Mới vừa bước qua lối đi Hàn Ngọc, đã đi tới cái này cái gọi là trong tinh thất. Cùng đại sảnh đơn sơ bất động, mật thất này rất là sang trọng. Dài rộng đều có hơn 20 trượng, cao lại có 12-13 trượng dáng vẻ. Trong phòng để một trương đẹp đẽ giường ngọc, bên cạnh có mấy trương tỉ mỉ mài giũa ngọc ghế, ở góc còn dài hơn có một ít kỳ hoa dị thảo. Hàn Ngọc có chút ngạc nhiên, con này lao yêu bắt sống hắn dâng ra đi chẳng qua là tạm thời nảy ý, căn này căn phòng bí mật có lẽ chính là hắn tạm thời bế quan chỗ, vậy cũng tính chiếm tiện nghi. Ở trong mật thất đi một vòng, càng chứng thật ý nghĩ trong lòng. Ở nơi này bốn phía trên vách tường, viết đầy rậm rạp chẳng chịt bạc triển chữ nhỏ. Hắn cũng coi là kiến thức rộng, ở các loại trong điển tịch cũng không có loại này chữ viết, cùng nhân loại sử dụng chữ viết cũng hoàn toàn bất đồng, đây chính là yêu văn. Càng làm cho Hàn Ngọc kỳ quái chính là, ở bốn phía vách tường cùng nóc nhà đều có hư hại dấu vết, dùng cái này suy đoán này yêu bản thể cũng không nhỏ. Cẩn thận ở trong mật thất đi dạo một vòng, Hàn Ngọc liền nhảy lên giường ngọc quanh chân ngồi xuống, nhẹ nhàng nhắm hai mắt, đồng thời cẩn thận câu thông dây leo, để nó dò xét cái này trong thạch thất tình huống. Kết quả một lát sau, dây leo chạm đến kia mấy bụi linh thảo, lại phát hiện trên đó vẫn có bí ẩn thần niệm. Thấy vậy, Hàn Ngọc lặng lẽ để cho dây leo đem thần niệm thu hồi, xem ra cái này lao yêu quái không có chút nào yên tâm bản thân, thời khắc đang giám thị. Hàn Ngọc trong lòng hừ lạnh một tiếng mở mắt ra, trong lòng đang cười lạnh, trong mắt lại xuất hiện mê mang cùng vẻ chần chừ. Hắn bàn làm chốc lát, liền từ trong túi đựng đồ đưa qua một khối thâm khăn, trong mắt lộ ra si tình chi sắc. Qua nửa ngày sau, hắn từ giường ngọc bên trên nhảy xuống, chậm rãi đi tới thất vách trước. Trong miệng không biết có nói thầm cái gì mấy câu, vỗ một cái túi đựng đồ, trong tay thêm ra một thanh đỏ dự phi đao. Lại xoắn xuýt một hồi, hắn hay là thúc giục bảo vật này, phi đao bên trên hồng mang trở nên chói mắt, từ lưỡi đao chỗ còn thoát ra một đạo dài ba tấc đao mang, đang lóe lên không ngừng. Chương 655, Gen thân 4 tầng chương 655, Gen thân 4 tầng Hàn Ngọc khắp khuôn mặt là vẻ do dự, nhưng vẫn là thúc giục bảo vật này. Đao mang rất nhẹ nhàng liền tiến vào đến trong vách tường. Thấy tình cảnh này, Hàn Ngọc trên mặt lộ ra nét mừng, dao bên trên hồng mang càng tăng lên, giống như cổn đao cắt mỡ bò, không trở ngại chút nào tiến vào trong vách tường. Nhưng hắn nụ cười trên mặt còn không có tràn ra, trên vách tường bạc lục yêu văn quang mang chợt lóe, giống như có sinh mạng vậy không có vào đến dao bên trên, hồng quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm xuống. Hàn Ngọc sắc mặt trầm xuống, không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng thúc giục pháp quyết mong muốn triệu hồi pháp bảo. Kia màu đỏ dao liều mạng dãy rủa, nhưng ở bùa chú màu bạc bám vào bên trên nặng tựa nghìn cân. Hắn hoa rất lớn khí lực mới đưa dao từ trong vách tường lôi ra, những thứ kia phủ văn cũng không có đi theo, lần nữa hóa thành trên vách tường chữ viết. Dao nhảy đến trong tay sau, Hàn Ngọc đội vàng kiểm tra một phen, ở nơi này mấy chục hơi thở công phu dao linh tính liền bị một ít tổn thương, nghị khôi phục như lúc ban đầu phải đặt ở trong cơ thể vận dưỡng một đoạn thời gian. Hàn Ngọc đem dao thu hồi, đối mặt vách tường suy nghĩ một chút, vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định, vì vậy hắn lại vỗ một cái túi đựng đồ, một chương vàng óng ánh phù lục lấy ra, đem linh lực hướng trong đó quán đâu, tấm đùa kia liền hóa thành vàng óng ánh màu sắc. Sau đó Hàn Ngọc thúc dục phù lục lực, từng cây một kim ti từ phù lục trong sung ra, cũng trên không trùng cực nhanh xoay tròn, hướng vách tường hung hăng đâm vào. Trên vách tường nhỏ soạn như tinh không lấp lóe, những thứ kia kim ti đâm vào vách tường lúc, trên vách phản ứng gì cũng không có. Tình huống này nằm trong dự đoán của hắn, nhưng hắn hay là tiếp tục thúc dục phù lục trong kim ti, trong mắt lấp lóe điên cuồng ý, nhưng bất kể kim ti như thế nào nhảy chuyển nứt toát, vách tường yêu văn cũng vô thành vô tức cả lại, loại cường độ này công kích là không cách nào dung chuyển. Căn này căn phòng bí mật là lao yêu rèn luyện yêu thể sử dụng, bị này hạ cực kỳ lợi hại cấm chế, nghĩ bằng phù lục cùng pháp bảo phá vỡ vách tường chạy ra khỏi, đây là không thể nào. Chương này kim ti phù uy năng hao hết hóa thành cho bay, Hàn Ngọc mặt lộ vẻ bối bại. Kỳ thực hắn đây hết thảy đều là diễn cho người ta nhìn, để cho kia bệnh đa nghi rất nặng lao yêu quá yên tâm. Hắn bổn mệnh pháp bảo xích hoàng cùng lưu ảnh uy năng hoàn toàn không phải màu đỏ dao có thể so với, dù cho không thể phá vách mà ra nhưng cũng sẽ không bị yêu văn tùy tiện gây khốn. Về phần kim ti phù vậy càng là chướng nhãn pháp, hắn tinh thông thuật pháp, muốn thật muốn phá vách cũng sẽ không cầm kim ti phù, so uy lực của nó mạnh phù lục túi đựng đồ còn có một cặp đâu. Hàn Ngọc thất hồn lạc phách trở lại giường ngọc bên trên, cao mày đứng lên, trên người hắn chân chính lá bài tẩy là đá linh. Hắn tin tưởng, cho dù vách tường này bên trên yêu văn cấm chế thần diệu, nhưng cũng tuyệt không cách nào ngăn cản đá linh xuyên qua. Nhưng hắn bây giờ, là tuyệt sẽ không làm này nếm thử. Hàn Ngọc liền làm bộ như đưa đá ngồi xếp bằng, trong đầu các loại suy nghĩ lưu chuyển, ở trong lòng thiết tưởng mấy loại kế thoát thân, cũng châm chước áp dụng có khả năng. Cũng không biết suy nghĩ bao lâu, Hàn Ngọc đã cảm thấy đầu mê man, viên thuốc này chẳng biết lúc nào đã bắt đầu có hiệu lực. Gen thần thuật cung cấp phương pháp là đem đỏ nghe có phân phối linh dịch, dược tính tương đối ôn hòa, thắng ở bước vàng hiệu quả chậm chạp, mà viên thuốc này là đem viên thuốc này luyện chế thành đan, dược tính tự nhiên mãnh liệt không ít, cũng không biết hiệu quả như thế nào. Cảm nhận được một cỗ dược lực xung tới, Hàn Ngọc tự không dám thất lễ, đem tạp niệm trong lòng vẫn đến một bên, bắt đầu toàn lực thúc đẩy dược lực. Hắn nhắm hai mắt nội thị, phát hiện bao phủ ở trên kim đan bạc lồng đã nhặt thành một đạo hư ảnh, hắn nhướng mày thúc dục pháp lực phát hiện không trở ngại chút nào. Cái này không có để cho Hàn Ngọc mừng rỡ ngược lại có chút nặng nề, điều này nói rõ này yêu có thể tùy thời nắm giữ trong cơ thể cái này bằng năng lượng, mong muốn tính mạng của mình chẳng qua là chỉ trong một ý niệm. Nhưng hắn hay là từ kim đan của mình trong bức ra một luồng màu trắng đan hỏa, viên địa rơi vào trong bụng tiên nghe đan, bị đan hỏa một quyển cái bọc ở trong đó. Không nhiều lâu, Hàn Ngọc nhe răng trợn mắt mặt lộ vẻ thống khổ. Luyện hóa viên thuốc này thống khổ dị thường, trong đầu liền giống bị vô số châm nhỏ chế dạ, đầu trở nên mê man, thật là nhiều trí nhớ cũng trở nên mơ hồ. Viên thuốc này dùng có phản ứng gì Ngân Long không có nói, Hàn Ngọc trong lòng có chút dầu dĩ. Nếu là chậm lại là có thể giảm bớt hiệu quả, nhưng tốc độ cũng sẽ trở nên chậm, điều này làm cho Hàn Ngọc trong lòng nóng nảy. Hắn ngược lại không lo lắng sau khi chết bị hồn chuyện như vậy, mà là không cách nào thuận lợi hoàn thành sẽ quấy nhiễu một ít kế hoạch, hắn là không thể nào ngoan ngoãn làm gì yêu thú trong miệng ăn. Vì thế hắn dứt khoát trong lòng đưa ngang một cái, nắm chặt luyện hóa viên thuốc này, nhất thời trong đầu đầm nhói cảm giác càng tăng lên, để cho hắn rên thống khổ một tiếng. Nhưng hắn hay là trong lòng quyết tâm tiếp tục thúc dục đan hỏa luyện hóa, chịu được trong đầu đau nhức. Cứ như vậy luyện hóa hơn nửa tháng, viên thuốc này rốt cuộc bị toàn bộ luyện hóa, trong đầu đâm nhói cảm giác một cái biến mất, nhất thời trong đầu ấm áp, một cỗ ôn hòa năng lượng tư bổ chữa trị cưỡng ép phát triển khu vực. Đang ở hắn dẫn dắt lực lượng tu bổ lúc, trong tĩnh thất xuất hiện khác thường. Hắn giường ngọc trước bàn ngọc bên trên, từng cổ một linh lực ngưng kết, chợt quang mang đại thịnh, xuất hiện trước mặt một lớn cỡ bàn tay ngọc bàn cùng cái này cái cổ dài bình ngọc. Ngọc bàn trong đối đống 12 viên tiên mê đan, so hắn mới vừa dùng luyện hóa hơi lớn hơn một ít, linh khí càng đậm. Cổ dài trên bình ngọc không có đánh dấu, mở ra nắp bình trong chiều nhìn lại, chỉ có hai viên ôn nhuận như ngọc màu trắng đan hoàn. Hàn Ngọc tiện tay đem bình ngọc đặt ở bàn ngọc bên trên, cũng không có đi động ngọc bản trong tiên mê đan, tiếp tục điều dụng năng lượng tư dưỡng để lại ám thương. Nhưng rất nhanh Hàn Ngọc liền phát hiện, mong muốn chờ dược lực toàn bộ hấp thu, tối thiểu cũng cần gần 2 tháng. Hắn bị mình tự nhiên vui lòng chờ, nhưng ở một bên giòm ngó Lao Yêu chắc là sẽ không đồng ý hắn đem vật như vậy chuẩn thời gian đưa tới, tự nhiên không là trùng hợp, Lao Yêu mục đích là để cho hắn tiếp tục luyện hóa, nếu không một năm này thời gian thế nào cũng không dùng đến 12 quả tiên mê đan. Đầu óc chuyển một cái liền đem chuyện này tướng hiểu, tự nhiên sẽ không ngu đến đám lão quái nhắc nhở. Hắn đem cố này ôn hòa năng lượng hội tụ đến một chỗ, đối cố này tinh thuần dược lực tự nhiên không nỡ. Thiên Nê Đan dược tính là so với mình muốn điều chế linh dịch mạnh, nhưng hắn cũng không biết muốn dùng mấy viên mới có thể đột phá tầng tiếp theo. Phát triển thức hải, đích thật là có thể hay không bước vào tầng thứ tư mấu chốt. Ngồi tính tọa nghỉ ngơi một ngày sau, Hàn Ngọc liền mặt vô biểu tình mở mắt ra, đem ngọc bản trong một viên đan dược nuốt vào trong bụng. Hắn có chế tạo thần niệm cầu quyết, lại dùng một viên không có vấn đề gì. Kia cổ đau nhức hắn đã có thể chịu đựng, bây giờ cũng có thể thản nhiên đối mặt. Giống vậy mơ màng căng căng, giống vậy đâm nói, ở có chuẩn bị tâm tư sau, trên mặt không có lộ ra biểu tình dữ tợn. Hàn Ngọc đã phát hiện, lần này đâm nhói đã không có mới vừa khó khăn như vậy lấy chịu được, nhưng phát triển thức hải diện tích cũng không có mới vừa lớn như vậy. Liên tiếp dùng hai viên tiên nghe đan, Hàn Ngọc thoáng tư bổ lại đem còn sót lại lực lượng hội tụ, đối phó mới vừa phát triển thức hải ám thương, cũng chỉ có chờ có cơ hội từ từ tu bổ. Hơn nữa hắn cảm giác mình thần niệm lại mạnh một chút, thậm chí so giả anh kỳ tu sĩ mạnh hơn. Kể từ đó, Hàn Ngọc dù thấp thỏm trong lòng, nhưng vẫn là không ngừng luyện hóa từng viên tiên nghe đan. Mỗi một viên thuốc đều ở đây rộng mở thần hải, cưỡng ép đem hắn đẩy tới mức độ khó mà tin nổi. Nhờ giúp đỡ hạ, có thể giống như trộm rau củ vậy trộm sách phiếu, mau tới trộm bạn tốt sách phiếu đầu cho sách của ta đi. Đang ở hắn luyện hóa quả thứ 6 lúc, ngoài ý muốn hay là xuất hiện. Bởi vì hắn đuổi luyện hóa, hắn đem cố này ôn hòa năng lượng hội tụ đến cùng nhau. Bởi vì này là tư bổ thức hải lực, khả năng lượng tương đối ôn hòa, hắn cũng liền không để ý, nhưng một ngày này, Hàn Ngọc luyện hóa quả thứ 6, theo thói quen đem dược lực hội tụ ở chung một chỗ. Cũng không biết duyên cớ gì, ôn hòa có thể lượng biến được vỡ ra, dọc theo thức hải mạnh mẽ đâm tới. Để cho Hàn Ngọc chợt cảm thấy trong đầu có trọng truy gõ, thất khiếu xông ra đen nhánh huyết dịch, người cũng lập tức thần trí không rõ ngất đi. Không biết qua bao lâu Hàn Ngọc tỉnh hồn lại, hắn lập tức chịu đựng đau nhức dẫn dắt cổ năng lượng này, từ từ ở trong óc du đãng. Trong lòng hắn cũng ở đây không khỏi may mắn, ở nơi này cổ năng lượng cường tập hạ, hắn không ngờ không có bị vọt thẳng thành ngu ngốc. May mắn chính là, ở Thiên Nghe Đan cưỡng ép phát triển hạ thức hải của hắn có thể chứa đựng cổ này bàng bạc thần nhiệm lực. Hắn trong lòng bây giờ cũng không muốn như thế nào giao nộp, chưa giữ được mạng nhỏ lại nói. Nửa tháng sau, Hàn Ngọc thở phào một hơi. Cỗ này cùng bạo năng lượng rốt cuộc nhỏ đi, đã ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn không dám đem cổ lực lượng này tùy ý tập trung, tính toán toàn bộ luyện hóa sau mới dùng tiên mê đan. Hắn bây giờ trong đầu đau đớn muốn nức, nếu làm một lần nữa vô cùng có khả năng bị hướng thành ngu ngốc. Mới vừa rồi sơ sẩy, thiếu chút nữa đem hắn mạng nhỏ cấp chôn vùi rơi. Khi hắn nghĩ cổ năng lượng này kẹt ở trong cơ thể, tạm thời nghỉ ngơi lúc, lại đột nhiên phát hiện, thần trí của mình gần như tăng cường hơn một nửa. Hắn chẳng biết lúc nào, đã lặng lẽ không tiếng động đem rèn thần thuật tu luyện đến tầng thứ tư. Hàn Ngọc liên tục xác định sau, trên mặt lộ ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chi sắc. Nói thật, hắn đối với lần này yêu dùng bá đạo như vậy thủ đoạn tặng tăng phúc, trong lòng một chút phổ cũng không có. Nhưng hôm nay Thiên Nghe Đan mới dùng một nửa, hắn rèn thần thuật đã 4 tầng, điều này làm cho hắn hơi cảm thấy không thể tin nổi. Hắn ngạc nhiên sau, Hàn Ngọc không chút khách khí đem còn thừa lại một nửa quét vào trong túi lượng đồ. Bất kể có cơ hội hay không chạy thoát, có thể chiếm rẻ hơn một chút cũng không thể thiếu. Rất nhanh hắn liền nếm thử điều dụng bản thân thần niệm, phát hiện ban đầu thuộc về hắn bộ phận có thể điều dụng, nhưng mới tăng kia bộ phận luôn có đau nhói cảm giác. Đây chính là hậu di chứng, bởi vì cưỡng ép phát triển, kia bộ phận thần niệm muốn khép lại sau mới có thể vận dụng tựa như. Cái này Lao Yêu Quái chỉ muốn để cho hắn trở nên càng ngon một chút, cũng sẽ không chú ý cái gì hậu di chứng. Nếu có thể chạy ra khỏi thăng thiên, thực lực của hắn lập tức liền có thể chợt tăng không ít. Chương 656, tên trộm chương 656, tên trộm Hàn Ngọc mừng rỡ trong lòng, một chút cũng không có lãng phí cố này ôn hòa năng lượng, cẩn thận dẫn dắt tư bộ thức hải, đem dược hiệu phát huy đến cực hạn. Nếu có thể chạy trở về, đem còn lại mấy cái ăn vào, thần thức còn có thể tăng mạnh một đoạn. Sau đó hắn lại đem trong bình ngọc màu trắng đan hoàn nuốt vào trong bụng, bắt đầu luyện hóa này yêu lực. Cái này màu trắng đan hoàn vào bụng luyện hóa sau, dược lực không có Thiên Nghe Đan bá đạo như vậy, một cô ôn hòa dòng năng lượng nhập vào thân, để cho hắn rất là thoải mái. Làm đem dược lực phát ra sau, Hàn Ngọc ra bề mặt dỉ ra một cỗ chất lỏng màu đen nhạt, mới vừa bước ra bề mặt liền bay hơi hầu như không còn, phát ra một cỗ hơi có chút hôi chua mùi vị. Điều này làm cho Hàn Ngọc kinh ngạc bật phần. Phải biết hắn đã là kết đan hậu kỳ tu vi, thường ngày dùng đan dược còn sót lại dược tính lại có dây leo giúp một tay tống ra, những thứ này chất lỏng màu đen tuyệt không phải bình thường dùng đan dược lưu lại, con kia có thể là trong cơ thể tạp chất. Như vậy đan dược cũng có chút nghịch tiên. Nhưng hắn cũng không nhiều suy đoán, luyện hóa viên thuốc này từ từ tống ra chất lỏng màu đen nhạt. Nhưng viên thứ hai ăn vào bụng lúc, dược tính mạnh nhất cũng sắp xếp không ra một chút chất lỏng, mà da tay của hắn mặt ngoài cũng biến thành trong suốt đứng lên. Toàn bộ luyện hóa sau hắn mới bắt đầu luyện hóa, Ngân Long muốn đem hắn đưa cho người nào, bắt nhiều như vậy tu vi rốt cuộc là có cái gì mục đích. Chỉ có biết con mắt của bọn họ mới có thể tìm được kế thoát thân. Kỳ hạn một năm còn có gần 2 tháng, Hàn Ngọc liền ngồi xếp bằng ở giường ngọc bên trên tiếp tục tu luyện, trong lòng cũng có nhiều hơn một ít lo âu. Nhưng còn không có qua năm ngày, biển sâu Hàn Thiết liền lặng yên không một tiếng động rách ra một cái cửa động, tiếp theo một thanh âm quen thuộc từ bên ngoài truyền tới, "Hàn tiểu Hữu đi ra đi, dù còn có 2 tháng, nhưng ta tin tưởng đạo Hữu thần niệm đã cái trước mới nấc thang đi." Rộng cái cáo, thật lòng không sai, đáng giá trăm cái, dù sao sách nguyên nhiều, sách toàn, đổi mới nhanh. Đang tu luyện Hàn Ngọc, đem công pháp vừa thu lại dương đôi mắt, lúc này Ngân Long đã từ bên ngoài đi tới, mỉm cười xem hắn. Hàn Ngọc hướng hắn lộ ra mỉm cười rực rỡ, sau đó nhảy xuống giường ngọc, chiều Ngân Long không người thi lễ. Thấy được Hàn Ngọc như vậy tức thời, vị này áo bào trắng yêu tu còn làm bộ quan sát một phen Hàn Ngọc, an ủi gật gật đầu. "Tốt, xem ra ta luyện chế Thiên Nghe đan công hiệu phi phàm, đạo hữu có thể tại ngắn như vậy thời gian đột phá." Ngân Long vỗ tay cười to, giống như là đối Hàn Ngọc lên cấp, thật không biết gì cả dáng vẻ. Hàn Ngọc gặp tình hình này, trong lòng thầm mắng một tiếng. Rời kỳ hạn một năm còn có nguyệt tuần, ta vốn nên làm cho đạo hữu tiếp tục tu luyện. Nhưng đáng tiếc chính là chuyện có một chút biến hóa. Ngươi cảnh cáo chuyện thật đúng là phát sinh, người trong lòng của ngươi cùng ngươi nói cái gì thánh tổ truyền nhân đã đi tới phụ cận vùng biển. Mà động phủ của ta cũng tới 2 tên khách quý, ta dẫn ngươi đi gặp một lần. Có thể giữ được hay không ngươi người yêu đầu kia mặt nhỏ, sẽ phải xem 2 vị khách quý tâm tình như thế nào. Ngân Long khen ngợi mấy câu, giọng điệu chợt thay đổi nói do ý tới. Vạn bối người nhỏ lời nhẹ, còn mời tiền bối thật đẹp nói mấy câu. Hàn Ngọc nghe lời này, mặt lộ sầu khổ đội vàng nói. Hắn muốn hỏi 2 vị này khách quý là thân phận gì, nhưng nhớ tới mình từng đóng vai nhân vật, sắc mặt một khổ trong giọng nói tràn đầy cầu khẩn. Cái này dễ nói. Ta 2 vị này khách quý, đang đẩy vùng biển đuổi giết kết đan tu sĩ, trong tay còn kém mấy cái hạng. Bỏ qua cho nàng là khẳng định không được, thoáng ưu đãi vẫn có thể làm được. Ngươi thuận lợi hoàn thành ta dự chủ, đây cũng là đưa cho ngươi phần thưởng. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi nhận thức một chút. Ngân Long cười tủm tỉm nói, dù dùng chính là hỏi thăm cầu khí, nhưng dùng đầu óc nghĩ cũng làm biết không thể cự tuyệt. Hàn Ngọc trong lòng run lên, trầm giọng lên tiếng. Dọc theo con đường bằng đá đi không bao lâu, rất nhanh liền trở về ngày đó đại sảnh. Nhưng nơi này đã lớn biến dạng, trên vách tường cần đầy các loại trân châu, dùng các loại san hô tô điểm, dùng cả khối hồng ngọc mài giữa bàn ngọc bên trên để chân quý linh quả, một bên ngọc bàn bên trên còn có màu vàng bầu rượu, bên trong đựng lấy màu vàng nhạt linh dịch. Đi vào đại sảnh khiếp sợ một cái, Hàn Ngọc cũng nhìn thấy đối phương trong miệng khách quý. Hán đội vàng cúi đầu, con ngươi trong vẻ khiếp sợ thoáng qua. Hai người này một là đang lúc tuổi thanh xuân nữ tử, ăn mặc nghe thường áo tím, một vị khác là cái ông lão, không lưng lưng ngủ, sau lưng con bỏ cứng. Ông lão kia tạm thời không nói, kia người mặc nghề thường áo tím, không phải là ngày đó ở trên đảo vây giết nhân loại tu sĩ con kia hỏa phượng sao? Một vị khác ông lão hắn dù không có gặp mặt, nhưng hắn mới vừa lượm một cái thấy được này thon dài móng tay, phải là cùng một lên con kia độc trùng. Đang nhỏ giọng trò chuyện hai người thấy Ngân Long đi vào, ánh mắt cũng tập trung ở nhân loại phía sau trên người. Hỏa phượng xem vâng vâng dạ dạ Hàn Ngọc, trong tròng mắt lộ ra nét cười, hùng mạnh thần niệm không chút kiêng kỵ ở trên người hắn quét nhìn. Ngân huynh, lễ vật của ngươi rất không sai. Nàng hướng Ngân Long nở nụ cười xinh đẹp, thanh âm chắc chúa, trong giọng nói còn mang theo một tia giao ước. Nghe lời này, Hàn Ngọc trong lòng chửi mắng, chờ có một ngày có cơ hội, nhất định làm thịt ngươi lấy trên người người phượng thủy. Bất quá đồng thời, trong lòng hắn còn có một trận vui vẻ. Xem ra Thái Thượng bản nguyên tâm pháp hợp với côn bằng chi vũ có thể lừa gạt được cấp 8 yêu thú. Kể từ đó, chỉ cần bị tránh Ngân Long thay mắt, hắn là rất có hy vọng trốn đi. Về phần nói tại chạy trốn trên đường gặp một cái khác cấp 9 yêu tu, vậy mình nói nơi này vận mệnh đã như vậy. Loài người, ngươi là từ đâu trốn tới? Bên kia ông lão hỏi, thanh âm của hắn khàn khàn vô cùng, lúc nói chuyện màu tím khói mù toát ra. Nghe lời này, Hàn Ngọc trong lòng có chút kinh nghi. Hắn cùng này yêu không có chạm qua mặt, đối phương nên không nhận biết hắn, có lẽ chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Nhưng nếu hỏi, vậy sẽ phải tìm lý do lừa gạt qua. Hơn nữa còn không thể có sơ hở, nếu không sẽ để cho đa nghi Ngân Long kiếm kỵ, kia bỏ trốn thì càng không có gì ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, Hàn Ngọc đội vàng hướng hắn thi lễ một cái, thở dài một hơi nói, văn bối là ở Thiết Kỳ đảo danh giới vùng biển tiềm tu, tình cờ biết kịch biến nghĩ trở về Cửu Long Hải. Sau đó dưới cơ duyên xảo hợp biết được Ngân tiền bối vừa thuốc, văn bối không biết trời cao đất rộng liền làm tên trộm. Ngân Long tiền bối tha thứ đại lượng, mới để cho Văn Bối sống lâu một thời gian. Trải qua suy tính, Hàn Ngọc mới nói ra như vậy những lời này, thuận tiện còn vô Ngân Long định bợ. "Hừ, trên người ngươi sát khí không cạn, rất nhiều chưa thoát rời thủ thể yêu thú chết ở trên tay ngươi đi. Ngươi là nên cảm thấy may mắn, nếu là gặp phải ta, ta sẽ xảy ra nuốt ngươi tinh hồn." Ông lão uống một hớp rơi trong chén chất lỏng, bàn tay khô gầy mạnh mẽ dùng sức, trong tay chén ngọc liền vỡ thành bột, sau đó ném đi lạnh lùng nói. Hàn Ngọc trong lòng hơi kinh hãi, lại không trả lời, cuối cùng là đem người này lừa gạt qua. Hắn có thể sống cũng là bản lãnh của mình, biểu hiện vô cùng là ôn thuận, để cho ta không có cơ hội hạ thủ. Vị này Hàn tiểu hữu còn cho ta nghe cung cấp tình báo, đủ để chứng thật hắn thành tâm. Hai vị không phải còn muốn bắt kết đàn tu sĩ sao? Ở ta nơi này phụ cận liền có hai cái, các ngươi có hứng thú sao? Ngân Long cười híp mắt ngồi xuống, mong muốn bản thân rót rượu, Hàn Ngọc một bước đi đi lên rót đầy cho hắn, lại cho ông lão rót một chén, sau đó lại chuyển trở về chỗ cũ. Ngân Long, còn có chuyện tốt như vậy? Ta hai người lúc tới dùng thần niệm một đường quét tới, dọc theo con đường này cũng không có nhân loại tung tích. Chẳng lẽ còn có nhân tộc kết đan có bí ẩn gì công pháp, có thể tránh thoát chúng ta quét nhìn? Ông lão không thèm để ý đem rượu trên bàn uống vào, liếc mắt một cái Hàn Ngọc, có chút không tin nói. Ngân Long cũng không lòng rảnh rỗi đùa giỡn. Nếu như các ngươi không đến, không biết các ngươi còn kém một ít nhận biết, Ngân Mộ bản thân đi ngay đối phó. Trên người người này là có ẩn nút thần niệm náo vật, về phần là cái gì các ngươi lập tức biết ngay, sẽ để cho ta thừa nước đục thả câu. Ngân Long nở nụ cười, có chút thần bí nói, lập tức là có thể biết. Nữ tử cùng ông lão ngẩn ngơ, cao mày nhìn thẳng vào mắt một cái. Hàn Ngọc ở một bên nghe, giống vậy có chút ngạc nhiên, trong lòng có một ít suy đoán. Không sai, chính là ta đi mời Hàn tiểu hữu lúc, lại có hai cái tên trộm đi tới trên đảo, đang muốn đi vườn thuốc của ta hành trộm đâu. Ngân Long cởi ra đáp án, nhẹ nhàng bình thản nói. Chương 657, Quy Thiên Kính chương 657, Quy Thiên Kính trên đảo còn có những người khác. Thiếu phụ và ông lão ngẩn ngơ dưới, hai mặt nhìn nhau. Hàn Ngọc ở bên cạnh nghe, trong lòng có chút kinh ngạc, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc nét mặt. Hắn lẻn vào đảo này cũng các loại thử dò xét, trước dùng con rối, lên đảo dùng đá linh, vậy mà không có phát hiện trên đảo dị thường, lúc này mới rơi vào trong bẫy. Giống vậy nhận được tin tức Vương Dương cũng tới đến chỗ này, cũng bị này yêu bén nhạy phát hiện. Sẽ không sai, Phượng Tiên tử chẳng lẽ quên ta tu bổ món đó tàn bảo? Ngân Long chậm rãi nói, trong mắt có không che giấu được nét cười. Pháp bảo, Ngân huynh cũng học loài người luyện pháp bảo gì? Vội vàng cấp độc mỗ khai mở tầm mắt, có thể bị Ngân Long coi trọng, ở bọn họ nhân giới có thể xưng là linh bảo đi. Tu sĩ bình thường pháp bảo, đối với chúng ta mà nói chính là phế liệu, phẩm chất kém một chút bóp một cái là vỡ. Ông lão chạy ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, mắt chiều Hàn Ngọc lườm một cái, có chút khinh thường nói: "Độc lão ngươi nói không sai, có thể bị Ngân huynh coi trọng, đích thật là có thể đạt tới linh bảo cấp bậc." Nhắc tới chuyện này tiếp thân cũng tham dự, năm đó ta cùng Ngân huynh đi hoang biển du lịch, ngoài ý muốn phát hiện một tòa cổ tu sĩ độc phủ. Ở đó ngồi trong động phủ ta phát hiện mấy viên phượng hoàng mật, Ngân Long thì phát hiện một mặt đã tàn khuyết không đầy đủ cổ kính. Ta cầm phượng hoàng mật, lúc này mới phải lấy thuận lợi lên cấp hóa hình kỳ. Ngân huynh thì lấy viên kia cổ kính, cái này hơn 100 năm đều ở đây thu góp tài liệu chữa trị, chẳng lẽ hiện đã lớn công hoàn thành. Hòa Phượng nói ra một cọc bí sự, có chút ngạc nhiên mà hỏi. Ngân Long nghe hai yêu tò mò ngôn ngữ, cũng không dài dòng từ trong ngực lấy ra một mặt mới tinh gương đồng. Phong tiên tử, ta từ cổ tu trong động phủ lấy được cổ kính ở chữa trị quá trình bên trong tự bạo. Cái này quả Quy Thiên kính là ta luyện chế một cái hàng đái. Này kính không thể công kích cũng không cách nào phòng ngự, nhưng là một món khó được phụ trợ linh bảo. Thân ta ôm bảo vật này, trên đảo bất kỳ động tĩnh cũng không gạt được thai mắt của ta. Liền xem như hóa hình mặt kỳ tiền bối, lên đảo ta cũng có thể phát hiện bóng dáng. Thừa dịp hai vị yêu tu nhìn đồng phiến, Ngân Long lại nói ra để cho hai yêu rất là kinh ngạc lời nói. Như vậy người tiên. Ông lão xem gương đồng, trong lời nói sáng rõ mang theo một ít không tin. Độc lão nếu ngươi không tin, có thể dùng thần thức quét một cái đảo này, nhìn một chút có thể hay không phát hiện kia hai cái tiểu tặc tung tích. Vị này Hàn tiểu hữu che giấu thân pháp cũng rất là cao minh, lên đảo phí không ít tâm tư, kỳ thực đều bị ta để ở trong mắt. Mặc dù ta cái này chỉ có hàng đái, không cách nào bao phủ chúng quanh 200 dặm, chỉ có thể miễn cưỡng bao trùm đảo này mà thôi. Các ngươi cũng biết, thượng cổ nhân tộc pháp bảo uy năng phiên giang đảo hải, đem yêu tộc ép gần như thở không nổi, gần như muốn vong tộc diệt chủng, trong đó có một phần là bởi vì này kính. Linh bảo Quy Thiên kính có thể tìm được cái gì trên người yêu khí, giấu sâu hơn cũng có thể tìm được, bọn ta loại này tồn tại cũng giống chuột chạy qua đường. Ta bây giờ đang muốn biện pháp cải lương này kính, để cho này cũng có tìm thần thông, đem ngoại hải tất cả nhân tộc tàn sát, để bọn họ chạy trở về Cửu Long Hải, cũng vì ta tìm nhi báo thù. Ngân Long nói nói, ánh mắt lộ ra vẻ cừu hận. Bất quá này kính nếu muốn có tìm thần thông, còn không biết muốn nghiên cứu bao lâu, chuyện này tạm thời giữ bí mật, hai vị đạo hữu đừng truyền ra ngoài. Ngân Long tựa hồ nhớ ra cái gì đó bổ sung nói, không nhìn thẳng một bên Hàn Ngọc. Muốn đúng như này, ta yêu tộc lần sau thú triều là có thể khiến nhân loại ăn đau khổ lớn. Hòa Phượng tựa hồ đối với Ngân Long phi thường tin tưởng, gật gật đầu nói. Mà ngồi ở một bên ông lão, thì nhắm hai mắt đang dùng thần thức quét nhìn. Qua nửa ngày, hắn mới mở hai mắt ra, trong mắt có một tia không rõ chi sắc. Ta mới vừa dùng thần niệm quét một lần đảo này, cũng không có phát hiện tu sĩ nhân tộc. Ông lão yên lặng một hồi lâu sau, mới chậm rãi mở miệng nói ra. Các thư hữu trước dùng sách nhỏ đỉnh đã treo, bây giờ trên căn bản đều ở đây dùng meo meo đọc. Ngồi ở bên cạnh hắn thiếu phụ, trong tròng mắt xuất hiện nét cười. Ngân Long nghe xong thì cười ha ha một tiếng, đem này kính để qua giữa không trung, ngay sau đó trong tay bấm ra các loại pháp quyết, một đạo đạo ngân quang chuyển vào trong mặt gương. Thuần gương đồng trên mặt bao phủ một tầng ngân sắc quang mang, như gợn nước vậy nhẹ nhàng lưu chuyển, tiếp theo kính bên trên hình ảnh bắt đầu trở nên rõ ràng, hình ảnh chuyển tới cách nơi này một chỗ không xa bên vách núi. Hai vị đạo hữu lại nhìn, lại có hai tên trộm nghi quang lâm ta vừa thuốc. Ngân Long chỉ không có một bóng người vất đá, thần bí cười nói, đều đã chỉ rõ hình ảnh, thiếu phụ và ông lão nhìn chằm chằm hình ảnh nhìn một hồi, rốt cuộc nhìn ra một chút đầu mối. Cái này kỳ thực cũng không thể trách hai vị đạo hữu, ta nếu chỉ dùng thần niệm cũng không cách nào phát hiện. Ta mới vừa rồi đã chú ý tới, trên người này lại có hai tấm ẩn thân phủ. Vì để phòng vạn nhất, ta sẽ không để cho bọn họ tiến vào vườn thuốc, hai vị đạo hữu đi trước săn giết hay là cần ta ra tay? Ta cũng nhắc nhở các ngươi, hai người này cũng không phải là hiền lành. Dĩ nhiên, ta sẽ không bạch bạch cho các ngươi xử lý, muốn cho ta ra tay. Ngân Long khẽ cười một tiếng nói, nghiêng liếc về một cái Hàn Ngọc, liền bắt đầu đôi môi khinh động sử xuất truyền âm bí thuật, cũng không biết trò chuyện chính là cái gì nội dung. Hàn Ngọc thì đứng ở một bên, đầu hơi liếc về đi qua, tỏ vẻ thị hiểm. Nhưng hắn xoay qua chỗ khác trong ánh mắt, tràn đầy do dự cùng dãy rủa, đã tỏ rõ tâm tình của hắn đang phập phồng, đã lâm vào trong thống khổ. Kỳ thực Hàn Ngọc trong lòng mong không được Vương Dương bỏ mình, nhìn một chút có thể hay không mò được chỗ tốt gì. Về phần Dương Yên, hắn cũng hy vọng đừng cho cái gì mặt mũi, trực tiếp đưa nàng xoắn giết, như vậy hắn giả mượn đau đớn muốn chết, nhìn một chút có thể hay không chạy trốn. Tốt, vậy thì mời Ngân huynh ra tay đi. Ngươi chỉ cần ở bên cạnh lực trận, vật ta cũng sẽ dâng lên, ta không tin bắt hai tiểu gia hỏa này còn lại cái gì ngoài ý muốn. Ông lão trầm ngâm chốc lát, đáp ứng này điều kiện đồng thời, lại nói ra những lời này. Tiểu muội món đó tài liệu sẽ đi bàn Long Điện lúc mang cho ngươi. Thiếu phụ mỉm cười nói. Ngân Long nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng. Được rồi, kia hai cái tiểu tặc cũng sắp đến rồi. Hai vị đạo hữu đi trước ra tay, ta ở một bên lực trận. Có hai người này, các ngươi cũng sẽ không cần chạy đến cái khác vùng biển. Hàn tiểu hữu ngươi nói vậy cũng không muốn để cho ta hiểu lầm, cũng đừng ở lại độc phủ, cùng ta cùng nhau đi một chuyến. Con bé kia là người trong lòng của hắn, ra tay lúc ít hơn tâm điểm, đừng làm quá mau canh. Ngân Long tựa hồ nghĩ đến cái gì, khẽ cười nói mấy câu. Sau khi nói xong lời này, ánh mắt của hắn chuyển một cái, thấy được Hàn Ngọc trên mặt vẫn tràn đầy vẻ thống khổ. Hai yêu nhìn thẳng vào mắt một cái gật gật đầu, hắn lúc này mới cười híp mắt nói, Hàn tiểu hữu, cái này cũng đều là nể tình ta. Ngươi tính thất về điểm kia trò mờ ám, ta cũng đều nhìn ở trong mắt, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu ta không so đo cái gì. Nếu ngươi còn dám có cái gì làm nịch tim, ta liền lấy ngươi người yêu khai đao. Kim đan, gương mặt, tay chân, trừng phạt ngươi thủ đoạn có rất nhiều, ngươi không hy vọng mỹ nhân bởi vì ngươi biến thành một đống thịt vụn đi. Nói xong những lời này, Ngân Long có chút hăng hái xem nét mặt của hắn, nhìn mặt hắn biến sắc được cực kỳ khó coi, trong lòng rất là sung sướng. Nắm được này điểm yếu chết người, người này chính là dắt dây rối gỗ mặc cho định đoạt. Hàn Ngọc mày nhíu lại thành một mắc nhíu đến cuối cùng khẽ thở dài một cái, cười khổ một tiếng, tựa hồ là nhận mệnh. Tiền bối thay ta cầu tha thứ van bối vô cùng cảm kích, sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Hai vị tiền bối hạ thủ nhẹ một chút, nếu nghĩ phát tiết tức giận hoặc trách phạt, cứ việc hướng ta tới, không nên làm khó nàng. Hàn Ngọc trầm rãi nói, ngữ trong lại có vẻ bị thương. Lời ấy ở Ngân Long trong dự liệu, ánh mắt không có thay đổi gì. Nhưng một bên thiếu phụ và ông lão lại đối Hàn Ngọc có một chút hứng thú. Hắc hắc, không nghĩ tới xảo trá giả hoạt loài người cũng có si tình người. Nếu Ngân Long lên tiếng, ta ra tay lúc tự sẽ chú ý coi như ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ không cần nàng mạng nhỏ, chỉ biết siêu hồn mà thôi. Nếu là bắt lại định mức cũng đủ rồi, chúng ta cũng lười đi bận tâm. Ông lão cười hắc hắc, nổ ra mấy lời nói này, trong giọng nói có một ít vẻ tán thưởng. Đa tạ tiền bối. Hàn Ngọc đội vàng chắp tay, tràn đầy cảm kích nói. Nhưng là thầm nghĩ cũng là ngươi dù sao cũng không cần nể mặt ta. Ta chẳng qua là tùy tiện kéo một lý do, giết cô gái này cũng coi là hướng Lâm gia thu một ít lợi ích. Đang ở Hàn Ngọc trong lòng suy nghĩ lúc, thiếu phụ hóa thành một đám lửa, trên người lão giả xông ra một đoàn sương mù tím. Chờ ngọn lửa biến mất, độc vụ tiêu tán lúc, hai yêu hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Ngân Long khẽ cười một tiếng, trong tay xuất hiện một chùm bạc sen. Bạc sen ở trong tay quỷ dị biến mất, đứng ở một bên Hàn Ngọc sững sốt một chút dưới chân không có dịch chuyển nửa bước, bạc sen ở dưới chân hắn nở rộ, vô số tơ bạc đem hắn trói thành bánh tét. Ngân tiền bối, ta cho dù có to như trời bản lãnh cũng không thể nào ở các ngươi dưới mắt bỏ trốn. Hàn Ngọc cười khổ một tiếng giải thích nói, cái này ta đương nhiên biết, nhưng cũng phải để phòng bản nhất. Cái này tơ bạc sẽ đem pháp lực của ngươi trói buộc, nhưng chỉ cần ta giải trừ, những thứ này hiệu quả chỉ biết biến mất. Ta bây giờ liền mang ngươi đi lên, đừng cấp ta chơi hoa chiêu gì. Ngân Long mắt lườm một cái nói, sau đó hắn đem bạc sen một chiêu, dọc theo xuất khẩu hướng ra phía ngoài bay đi, trên người hắn lóe lên ánh bạc biến mất vô ảnh vô tung. Chờ bay vào cửa động, Hàn Ngọc xem dưới chân bạc sen. Đối cái này yêu tu hiểu càng nhiều, hắn thoát thân có khả năng lại càng lớn. Bạc sen chở Hàn Ngọc không biết quẹo bao nhiêu bước ngoặt, đang ở một chỗ hang động đen kịt trong ngừng lại, bên ngoài chỉ có một tấc hơn lớn nhỏ lỗ thủng. Hàn Ngọc trong lòng đang buồn bực, trong lỗ thủng có hai đạo gió mát lướt qua. Chương 658, bắt rùa trong hũ. Chương 658, bắt rùa trong hũ. Đá xanh trong lối đi. Đã ở bên ngoài quan sát hơn 10 ngày Dương Yên Vương Dương, hôm nay rốt cuộc không nhịn được đi tới đảo này, một đường gió êm sóng lặng lặn xuống nơi này. Chính là chỗ này sao? Dương Yên cao mày quan sát điều này thô ráp đá đạo mấy lần. Nơi này có chút quỷ dị, từ leo lên đảo này trong lòng nàng liền có một ít bất an. Càng là đến gần càng cảm thấy tim đập chân run. Không sai, bản đồ biểu hiện chính là đảo này, ta mới vừa đã dùng bí thuật dò xét qua, tại cái này mới có chỗ không gian, phải là người nọ đã nói vừa thuốc. Vương Dương hơi có chút hứng thú nói. Nghe lời này, biết được Vương Dương bản tính, Dừng Yên gật gật đầu, đem bất an trong lòng cưỡng ép đè xuống. Từ nơi này đoạn thời gian tiếp xúc biết được, đừng xem Vương Dương một bộ ôn tồn lễ độ, phong độ phơi phới dáng vẻ, nhưng là cái mười phần ngụy quân tử. Phi thường âm hiểm cay độc, quỷ dị giỏi thay đổi, thậm chí không để ý tới danh tiếng của mình, thường sẽ làm một ít lừa dối chuyện. Tỷ như trao đổi ngọc giản âm ma lôi, ba viên ma lôi hai giả một thật, nếu là dùng để sinh tử chém giết rất có thể sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Rất là người này hoa tâm vô cùng, cùng hắn cấu kết kết đan đẹp đẽ nữ tu không dưới 5 người, trúc cơ kỳ thị thiếp thấp nhất có 20 người. Nàng cung này chung sống không bao lâu, liền lần nữa nói chuyện song tu, ngay cả song tu đại điện tựa hồ cũng không kịp đợi. Dương Yên là từ nội tâm không ưa chuyện này, nhưng bây giờ hôn ước đã định, Lâm gia cũng cần ma đạo kết minh, nàng chỉ có thể bóp lô mũi cam chịu chuyện này. Trong lòng nàng không khỏi thở dài một tiếng, nếu là cùng Vương Dương đồng loạt gặp phải nguy hiểm gì, hắn sẽ không chút do dự bán đi bản thân. Lúc này trong lối đi, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là y mắng, nên có thể thuận lợi lẻn vào. Chợt một tiếng vang nhỏ truyền ra, tiếp theo đột nhiên xuất hiện một ánh lửa, ở trước người hai người một trượng chỗ xuất hiện, nước toát sau tạo thành một đạo ngọn lửa chi tường. Đang lúc hai người tâm nghĩ lúc, suy suy tiếng từ phía sau lưng truyền ra, ở phía sau hai người hai trượng chỗ tử quang lấp lóe, lại cũng xuất hiện một đạo độc vụ chi tường. Đang không ngừng bốc hơi lên trong làn khói độc, bóng người đang lắc lư, rất nhanh một ông lão từ trong sương khói đi ra. Bị vây quanh ở trong đó hai người đâu còn không biết đã bại lộ, sắc mặt âm trầm hết sức. Hai người hít sâu một hơi, đem dính vào trên người ẩn thân phủ tháo xuống, lộ ra thân hình. Vương Dương hơi lửa diễm tường liếc mắt một cái, thấy không có gì động tĩnh xoay người nhìn đột nhiên xuất hiện ông lão. Ông lão có chút hăng hái xem thu phụ lục, ánh mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ, chờ biến mất ở túi đựng đồ mới nhìn hướng hai người. Hắn mới vừa đã dùng thần niệm quét qua hai người này pháp lực rất mạnh, trong cơ thể ẩn có bảo quang hiện lên, đều không phải là bình thường kết đan. Nếu là hắn một người đối phó bọn họ liều mạng trốn thật đúng là có chút phiền phức, bây giờ ba người quay đánh, chuyện này đã là 10 phần chắc chín. Ngài là yêu tộc tiền bối, ta là phù đồ thánh tổ đệ tử thân truyền, đường đột quấy rối tiền bối, còn mời thứ tội. Chờ Vương Dương thấy rõ ràng ông lão cong vỏ cứng cùng nhỏ dài móng tay, có chút khô không nói. Nghe lời này, ông lão cười hắc hắc mấy tiếng. Này nhân loại thật đúng là đem bản thân làm thành một cái dễ hành, lấy ra loài người nguyên anh tới dọa hắn, còn một bộ hùng hồn dáng vẻ, chẳng lẽ cái này phù đồ thánh tổ là hóa thần không được. Ở bên cạnh hắn Dương Yên, trong mắt lộ ra vẻ bất an. Hắn cũng không có nhìn về phía ông lão, mà là mặt cảnh giác nhìn chằm chằm ngọn lửa tường phương hướng. Đang lúc Dương Yên trong đôi mắt đẹp vẻ nghi hoặc càng ngày càng đậm, đang muốn mở miệng nhắc nhở chút gì thời điểm, tường lửa trước xuất hiện thiếu phụ, che miệng cười khẽ nói, thật đúng là cái mỹ nhân thôi, không trách có người vì ngươi si tình như vậy. Thiếu phụ nói xong những lời này sau, chợt giơ tay, năm cái lửa vòng hướng nàng sau lưng chói đi. Dương Yên nghe được nữ tu không giải thích được, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng nàng tay ngọc mạnh dương lên, trước người hiện ra màu xanh da trời lửa ma, những thứ này làm sắc hỏa diễm cấp tốc lan lộn, hoàn toàn trong nháy mắt biến thành một đạo màu xanh da trời tấm thuẫn. Cái này tấm thuẫn mới vừa tạo thành, lập tức chia thành năm phần, hướng những thứ kia lửa vòng phóng tới. Thiếu phụ tiện tay phóng ra lửa vòng, đụng đầu vào trên tấm chắn, lại trên tấm chắn cháy rừng rực đứng lên. Dương Yên trong lòng đang kinh hãi, thiếu phụ tiện tay giương lên, nhất thời dầm dạp chẳng chịt lửa kia chiều này vào tới. Nhất thời Dương Yên gương mặt sụ xuống, nàng tay ngọc vỗ một cái túi đựng đồ, trong tay xuất hiện một trường xanh mênh mang phụ lục. Nàng không kịp đau lòng liền đem này phụ lục kích hoạt, nhất thời này phụ trong liền phun ra dày đặc thủy tiễn, chiều những thứ kia lửa kia đánh tới, đỏ lam ánh sáng tương giao chiếu rọi, cái này thời gian hoàn toàn phân không ra trên dưới. Dương Yên lùi về phía sau mấy bước, đi tới Vương Dương bên người, đôi môi khẽ nhúc nhích truyền âm nói, nơi này có hai con cấp 8 đại yêu, chúng ta tuyệt không phải đối thủ, bây giờ nhất định phải chạy đi. Nhưng hắn cũng không có lập tức có động tác, mà là gắt gao xem trước mặt ông lão. Thấy tình cảnh này, ở một bên Hàn Ngọc ra mặt co quắp, dùng căm hận con mắt nhìn một cái Vương Dương, nhìn về phía Dương Yên ánh mắt tràn đầy vẻ lo âu. Hai người này bị vây ở không gian thu hẹp trong, bị hai người đại yêu vây công, có thể chạy trốn hy vọng nhỏ bé đáng thương. Bất quá cái này Vương Dương lai lịch không nhỏ, không thể nào ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Tiền bối chấm đã, ta có lời muốn nói. Vương Dương xem ông lão lớn tiếng quát lên, lại xoay người nhìn về phía ánh sáng đã ảm đạm xuống màu xanh da trời phù lục. Nhưng hỏa phượng căn bản là không núp đích, trong tay để nhiều hơn lửa kia, tiêu hao phù lục uy năng, mà lửa ma hóa thành màu xanh da trời tầm thuẫn, cũng đã rút nhỏ hơn phân nửa. Thấy được tình hình này, Hàn Ngọc trên mặt giữ được vẻ lo âu, nhưng trong lòng ở mắng to. Hắn không tin hỏa phượng chỉ biết một chiêu này, vội vàng dùng thủ đoạn sấm sét thương nặng Dương Yên, giết chết tốt nhất, coi như xem ở hắn trên mặt thương nặng cũng được, còn có lao giả kia, cũng rằng có thời gian dài như vậy còn không ra tay, chẳng lẽ cũng sẽ không đổ ra rắc rối sao? Thấy được phù bảo quang mang trở nên ảm đạm xuống, Vương Dương biết không có thể kéo. Hắn cắn răng, chật vỗ một cái túi đựng đồ, trong tay nhiều hơn 6 cái đen tủi lùi vật. Hai tay hắn hất một cái, chiếu ông lão cùng thiếu phụ các ném ba biên, tiếp theo hắn lại từ trong túi đựng đồ lấy ra một cái ngọc phù, quang mang đại thịnh tương lai hai người một quyển, biến mất ở đá xanh đạo trong. Ông lão kia đầu tiên là sửng sốt một chút, thần niệm đảo qua cái này bay tới âm lôi, sắc mặt đống nhiên trầm xuống, biến mất vô ảnh vô tung. Thiếu phụ cũng giống vậy hóa thành một đám lửa biến mất. Ầm 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 ầm, liên tiếp tiếng vang lớn truyền tới, âm ma lôi cuồng bạo năng lượng ở trong đường hầm dày xéo, cái lối đi này sụp đổ, mảng lớn núi đá điên cuồng đi xuống sụp. Hàn Ngọc rời vốn là không xa, trong lòng hoảng hốt, kia bạc sen lại chợt tản mát ra tơ bạc ngăn trở đạo thứ nhất dư âm, tiếp theo ánh sáng chợt lóe cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Ở sụp đổ bên trên ngọn núi, Vương Dương cùng Dừng Yên xuất hiện ở giữa không trung. Tiếp theo Vương Dương lấy ra một khối ngọc bia đá, đưa bọn họ cuốn qua chiều trên mặt biển trốn như điên mà đi. Bọn họ mới vừa xuống tới, ông lão cùng thiếu phụ xuất hiện, nhưng lại không có trước tiên đuổi giết. Hai người này chạy trốn thủ đoạn có chút quen mắt, chẳng lẽ là lần trước lôi minh mất dấu hai người? Thiếu phụ sau khi xuất hiện, thấy được kia hình thù kỳ quái bia đá, hơi có chút kinh ngạc hỏi. Tiểu tử kia có chút ý tứ, thân hồn của hắn khẳng định rất mỹ vị. Ông lão thì hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đoàn xương mù tím hướng ông lão đuổi theo. Người cái lao giả dịch sớm một chút ra tay, sớm đã đem hai người này bắt sống, thế nào sẽ còn gây ra những chuyện này bưng? Chờ ông lao biến mất, thiếu phụ trong miệng bất mãn lồ bầu, giống vậy hóa thành một ánh lửa biến mất. Phía trước đang bị bia đá cuốn lấy hai người, có chút kinh nghi chiều sau lưng nhìn lại, thấy được đoàn kia xương mù tím thật nhanh đánh tới, sắc mặt có chút khẩn trương. Xem ra chúng ta là chúng yêu tu bấy. Vương Dương nghiến răng nghiến lợi nói, trong lời nói tràn đầy ý chán nản. Đừng nghĩ nhiều như vậy, trước chạy thoát thân quan trọng hơn đi. Dương Yên thì an ủi một câu, đôi mắt đẹp kinh nghi xem mặt biển. Nàng đã sớm nói trước không cần lo vườn thuốc chuyện, vạn hung hải ra dị biến này chuyển tống về Cửu Long Hải ổn thỏa nhất, vườn thuốc này lại không chạy được. Có ở đây không Vương Dương dưới sự kiên trì mới mạo hiểm tới chỗ này, hắn tới ngoại hải mục đích bồi anh đan đã không có chút nào hy vọng, phi kiên trì chỗ này. Kết quả chính là chúng yêu tu bấy dập, một lần nữa lâm vào ly đổi giết cục diện khó xử. Lần này tình huống so với lần trước còn bị, kia hai cái yêu tu trước đó phát hiện bọn họ, không thể nào không có bố trí. Bọn họ lần này muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy. Rộng cái cáo, thật lòng không sai, đáng giá trăm cái, dù sao sách nguyên nhiều, sách toàn, đổi mới nhanh. Dương Yên an ủi sau liền không lại nói chuyện, ánh mắt quét nhìn trên đảo không ngừng quét nhìn, Lâm Dương thì liều mạng thúc giục bia đá. Hai vị tiểu hữu, nếu đến rồi vì sao phải vội vã rời đi? Đến ta động phủ làm khách như thế nào? Hai người vừa tới mặt biển, liền phát hiện sớm đã có một vị áo bào trắng nam tử đang đợi, thấy được hai người mỉm cười nói. Chương 659, đuổi trốn chương 659, đuổi trốn xích hỏa lão quái vào lúc này làm có dễ, thật để cho Hàn Ngọc hơi có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, để cho trước mắt vốn là không chịu nổi cục diện tuyết thượng ra xương. Hắn hít sâu một hơi, dùng tinh thuần pháp lực đè xuống nguyên anh bạo động, trong tay hào quang chợt lóe xuất hiện một thanh cự cung, âm trầm nhìn về phía ba người. Tắc hồn cung. Thấy rõ ràng phù văn ẩn nhanh chóng cự cung, mày râu nhắn nhủi thư sinh kinh ngạc kêu lên, hắn hoàn toàn liếc mắt một cái liền nhận ra bảo vật này. Nghe được người này kêu lên, hai người khác trong lòng kinh hãi, đội vàng lui về phía sau hơn 50 trượng, lúc này mới bước chân dừng lại. Tắc hồn cung ở Cửu Long Hải cũng tính được là danh tiếng khá lớn bảo vật, công kích thần hồn đặc tính cũng đều biết được, người này vô thanh vô tức lấy ra tắc hồn cung, điều này làm cho trong lòng ba người giật nảy mình, đội vàng kéo xa khoảng cách. Kéo ra khoảng cách xa như vậy, coi như người này vận dụng tắc hồn cung, bọn họ cũng có thể bằng thân pháp cùng pháp bảo, nhẹ nhõm tránh thoát đi. Thấy được ba người này ngạc nhiên biết kéo xa khoảng cách, Hàn Ngọc trong lòng mừng thầm, chuyện này với hắn mà nói thật đúng là một tin tức tốt. Bằng pháp lực của hắn không thể nào một mực áp chế lại xích hỏa nguyên anh, chỉ có thể đi trên đảo để cho dây leo áp chế, để cho hắn rảnh tay chiến ba người này. Thông qua tiếp xúc ngắn ngủi, trước mắt ba người từ một khía cạnh khác nói, cùng hắn cũng coi như là cùng loại người, cũng đủ cẩn thận một chút, gặp phải không rõ nguy hiểm liền lui về phía sau. Đặc biệt là pháp lực sâu nhất mặt đen trắng hắn, hắn đang lùi lại lúc trong cửa tay áo mơ hồ có kim quang thoáng qua, mặc dù rất yếu ớt nhưng lưng Hàn Ngọc cấp chú ý tới. Người này tốc độ phản ứng nhanh vô cùng, nghĩ giết chết người này cơ bản không thể nào. Bất quá, bằng ba người này cẩn thận cùng đang nghi, hắn có lòng tin kiểm chế một đoạn thời gian, kế hoạch sau này nên có thể thuận lợi tiến hành. Đang ở Hàn Ngọc lấy ra tác hồn cung kinh sợ thối lui ba người lúc, mặt đen trắng hắn con ngươi khẽ đảo, con ngươi biến thành xám trắng một mảnh, tựa hồ ở làm phép bí pháp gì, cứ như vậy đờ đẫn xem Hàn Ngọc, tựa hồ lại dò bí mật của hắn. Hàn Ngọc tự nhiên cảm thấy khác thường, bất quá hắn không thể nào bỏ qua cho khó được thời cơ, há mồm liền phun ra xích hoàng, sau đó bóng người chợt lóe liền đứng ở trên phi kiếm. Hắn đang muốn thả ra một ít hồn tên dính dấp một cái ba người, nhưng xích hỏa nguyên anh một lần nữa bạo động, hắn chỉ có thể tiếp tục dùng pháp lực áp chế, thương linh xích hoàng mang theo hắn chiều trên đảo chui tới. Ngàn năm lão quỷ thật là khó dây dưa, những năm này điên lặng chính là vì giờ khắc này. Hàn Ngọc nghĩ thầm chờ mình an ổn xuống, đầu tiên liền xử lý cái này không yên ổn nhân tố. Về phần hắn nói Cửu Long Hải ra bảo, Hàn Ngọc trong lòng cũng không bằng tưởng. Hắn tự hỏi coi như cẩn thận một chút, nhưng cùng xích hỏa so với hay là quá non. Trong lòng suy nghĩ, Hàn Ngọc đã ở trên phi kiếm trốn ra hơn 100 trượng xa, ba tên này cố kỵ không có đuổi theo. Trên người này pháp lực cấp tốc chấn động, rất giống là đang áp chế cái gì. Đại hán mặt đen con ngươi đã khôi phục bình thường, sau đó liền phóng ra màu phỉ thúy lá cây, không mang hai người liền đuổi theo. Cái này phỉ thúy lá cây tốc độ bay không chậm, nhưng so với xích hoàng mà nói hay là kém một mảng lớn. Hàn Ngọc quay đầu thấy được trong lòng an tâm một chút. Mặt đen trắng hán cũng chú ý tới, nhướng mày, trong tay bấm một đạo pháp quyết, lá cây ranh giới hoàn toàn bắt đầu chậm rãi thiêu đốt, tốc độ bay lại tăng lên gấp 4-5 lần, rất nhanh liền đuổi theo. Hàn Ngọc trong lòng rất là ngạc nhiên, nhưng hắn rất nhanh lắc qua thật tới, tính toán xuống tay trước làm khó. Trên người hắn tinh thuần pháp lực dùng để áp chế bạo động xích hỏa, cho nên không thể vận dụng pháp bảo, chỉ có thể giương lên tay trái kích thích mấy đạo phù lục, hồng quang chợt lóe hóa thành mấy cái giữ tận lửa dao, hướng về sau mặt trắng hắn phong tới. Sau đó tay phải hắn hướng trong túi đựng đồ vỗ một cái, 7-8 con đen thủi lùi con rối xuất hiện ở bên người, trên người linh quang chợt lóe hóa thành 5-6 đạo hào quang, giống vậy hướng đại hán đánh tới. Làm xong đây hết thể Hàn Ngọc cũng không có dừng tay, hắn mới chống ra tay trái ở phía dưới trong nước biển rạch một cái, trong phút chốc ở sau lưng liền xuất hiện thật dày màn nước, ống tay áo nhẹ nhàng phất một cái, ba ngón tay liên tục nhẹ một chút, trong miệng cũng ở đây niệm động thần chú, cuối cùng khẽ nhả một ngưng chữ. Nhất thời, mới vừa dâng lên màn nước ngưng bên trên một tầng sương lạnh, cũng từ từ hướng hai bên lan tràn, muốn ngăn trở một cái nhanh chóng đánh tới trắng hán. Phen này ra tay, Hàn Ngọc chính mình cũng có chút đỏ mặt, thân là đường đường kết đan hậu kỳ tu sĩ, vận dụng điểm này thủ đoạn thái thiếu, đối với người này uy hiếp rất nhỏ, có thể làm sơ ngăn trở cũng rất thỏa mãn. Hắn chỉ có thể nghĩ hết quản đè xuống bạo động nguyên anh, ở vòng trở lại dùng lớn uy lực thuật pháp cản trở tiểu tử này, hay là lôi điểu có thể mau sớm hoàn thành lộ xác, sớm một chút bỏ trốn mất dạng tốt. Kỳ thực Hàn Ngọc trong tay còn có mấy món pháp bảo, dù còn không có tế luyện nhưng tự bạo nhất định có thể mang đến cho hắn một chút phiền toái, để cho này mà sáng mày cho. Nhưng đuổi theo tráng hán chắc chắn sẽ không thương nặng, ngược lại sẽ để cho người này cảnh giác, trải qua một phen cân nhắc sau mới không có ra tay. Gần như đang ở Hàn Ngọc xoay người ra tay lúc, mặt đen tráng hán cũng không có nhàn rỗi, hắn chiều trong ngực sờ một cái, lấy ra 7-8 cây mũi nhọn, bén nhọn lấp loe ánh sáng màu vàng, xem ra sắc bén hết sức. Hắn thấy được trước mặt người thi triển ra ba loại thủ đoạn, trong lòng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Phải biết, kết đan kỳ tu sĩ đấu pháp đều là so đấu pháp bảo, phù lục con rối dùng cực ít, trừ phi là thiện phù lục hoặc con rối tông môn. Người này thủ đoạn công kích giống vô cùng trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng đồng bạn hoặc như là nhận biết người này, trong lòng hắn không khỏi có chút cảnh giác, ánh mắt chiều đen thủi lùi vật quất tới. Đối mặt kia mấy cái buôn tập tới rồng lửa, hắn tiện tay lấy ra mấy tờ bạch tờ mở phù lục, tiện tay hất một cái hóa thành mấy đạo băng thương đục vào, mà trong tay mũi rủi thì hướng phía trước nhất con rối đánh tới. Mũi rủi phát ra phá không tiếng rít, đem cùng nhau xem không rõ dung mạo con rối xé rách vỡ nát, mảnh vụn bay là tả rơi xuống, trong này trống chân cái gì cũng không có. Phốc phốc. Mấy tiếng nhẹ vang lên, mặt đen hắn xoay chuyển ánh mắt, phát hiện những thứ kia băng thương đã biến mất vô ảnh vô tung, mấy cái rồng lửa dương nhanh múa vút đánh tới. Có chút ý tứ. Hắn tử mặt đen ánh mắt ngưng lại, còn thừa lại mấy đạo mũi nhọn chiều rồng lửa phong tới, kim quang lớn nhanh chóng liền đem rồng lửa xoắn thành đầy trời ánh lửa. Cũng liền vào lúc này, còn thừa lại mấy cổ đen thủi lùi con rối đã vọt tới tráng hán bên người, linh lực bên trong trở nên cuồng bạo vô cùng, trong nháy mắt trở nên lớn mấy phần. Mặt đen tráng hán nhướng mày, bàn chân nhẹ nhàng giẫm một cái lá cây, trong miệng hét lớn một tiếng, hộ. Dưới chân lá cây theo tiếng quát, trong giây lát lục quang đại phóng, chợt đã tuôn ra một cô năng lượng màu xanh biếc, đem hắn cấp hộ mưa gió không loạn. Oeng. Năm sáu âm thanh kinh thiên tiếng vang lớn, tự bạo con rối ở trung quanh hắn nổ ra năm sáu đoàn mây hình nấm không có thương tổn được người này, chẳng qua là đem vòng bảo vệ nổ ám đạm chút. Tự bạo con rối, thuật pháp. Mặt đen trắng hắn một chân giẫm một cái, vòng bảo vệ biến mất vô ảnh vô tung, lần nữa chiều phương hướng trốn chạy đuổi theo. Lấy thị lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra thuật pháp cùng con rối bất phàm, mà ở Cựu Long Hải khá nổi danh tất nhiên nhận thành chủ thuật pháp cùng thất xảo đạo khôi lỗi. Người này là tu sĩ chính đạo, thi xuất thủ đoạn lại có kỳ quái. Người này pháp bảo hay là một thanh phi kiếm, ngự kiếm phi hành nhanh như vậy, xem ra bình thường cũng không ít hoa khí lực tế luyện. Cho nên khi hắn thấy được trước mặt tường băng, cũng không có cố gắng dùng băng nhũ kích phá, mà là thoáng khống chế lá cây quẹo một mặt lớn, đồng thời thúc giục sau lưng hai người, để bọn họ cùng đi nên địch. Bất quá khi hắn phương hướng chuyển một cái sau, tường băng nhưng ở giờ phút này vỡ vụn, hóa thành vô số cây nhỏ dài băng châm, hướng hắn cuồng tập mà đi. Hừ, chút tài mọn. Mặt đen trắng hắn cười lạnh một tiếng, mấy cái mũi nhọn còn bao quanh hắn nhanh chóng xoay tròn, bốn phía tràn ngập băng. Ở pháp bảo trước mặt những thứ này, băng châm tất nhiên không chịu nổi một kích, nhưng chỉ hoan tốc độ mục đích đã đạt tới, đại hán mặt đen có lẽ là lo lắng thi triển thủ đoạn gì, tốc độ chậm lại không ít, khoảng cách lại một cái kéo xa. Một lát sau, tráng hán bật ra, nhìn về phía trước đang bỏ mạng chạy thục mạng bóng người, chân mày xít sao khóa ở chung một chỗ. Lúc này, tráng hán lại quay đầu lại liếc mắt nhìn, thư sinh cùng họ Nguyên cũng đuổi theo, tốc độ dù chậm hơn hắn vỗ một cái, nhưng chỉ cần dây dưa tới, trong giây phút là có thể tới tiếp viện. Thuật pháp cao thâm, con rối sắc bén, vậy bản thân pháp lực cũng không mạnh. Người này vẫn còn ở áp chế thứ gì, chỉ cần cuốn lấy hắn, hắn sẽ chết chắc. Mặt đen trắng hắn khôi phục tỉnh táo, trong lòng phân tích nói. Sau đó hắn tiếp tục thúc giục lá cây, lại đem tốc độ bay nói tới. Nếu là người này bài cũ soạn lại, hắn sẽ không lại bị trì hoãn, nên có thể cho người này thương nặng. Chân đạp phi kiếm Hàn Ngọc sắc mặt âm trầm, sinh hỏa lão quái Nguyên Anh khó dây dưa, vẫn còn ở ngoài dự liệu của hắn. Hắn đã lòng không vương vấn áp chế còn mơ hồ có áp chế không nổi dấu hiệu. Cái này sau lưng còn đi theo khó dây dưa mặt đen trắng hắn, mới vừa những thứ kia thủ đoạn nhỏ dù cấp hắn quấy nhiễu, bài cũ soạn lại đoán chừng hiệu quả không lớn. Mà bây giờ rời hải đảo còn cách một đoạn, nhất định phải dùng phương pháp nào khác. Xem ra lại phải tổn thất mấy thứ pháp bảo. Hàn Ngọc lạnh lùng nghĩ đến, pháp bảo hắn còn có lưu mấy món uy lực khá lớn, đang bế quan thời vậy chấm dứt một ít tập quán, hắn muốn cân nhắc chuyện là như vậy có thể thương tổn được hắn. Mới vừa chiến cục hắn cũng chú ý tới, người này thật là cẩn thận vô cùng, con rối trước phá bỡ, nghi tính toán người này muốn vận dụng đường thủ đoạn. Tốc độ cao chữ viết tìm tiên đồ chương tiết danh sách chương 660, phù đồ thánh tổ chương 660, phù đồ thánh tổ nghe được giống như bên thai nhẹ nói lời nói, đang bỏ chạy hai người đột nhiên ở giữa không trung ngừng lại, sờ mặt lại xem cản đường khách không mời mà đến. Vương Dương cùng Dừng Yên liếc nhau một cái đồng loạt chiều người áo bào trắng nhìn, khi thấy rõ người này không có sáng rõ yêu thú đặc thù sau sắc mặt càng âm trầm, dùng thần thức đảo qua phát hiện đối phương giống như một vũng đầm sâu. Trên người người này không có bất kỳ yêu thú đặc tính, thần thức sâu không lường được, so hắn ra mắt Nguyên Anh trùng kỳ tu sĩ chen ép còn mạnh hơn, rất hiển nhiên hắn là hóa hình trùng kỳ hùng mạnh yêu tu. Vương Dương một trái tim dần dần chìm vào đáy vực, nhưng hắn giống như là nghĩ tới điều gì tựa như, vội vàng từ trong túi đựng đồ lấy ra một sinh sắn khô lâu nuốt vào trong bụng, sau đó không nói lời nào xem áo bào trắng nam tử. Không nghĩ tới tiểu tử này hay là ngạch cha. Liên cái này hơi dừng lại công phu, sau lưng chuyển tới một thanh âm bình tĩnh, tiếp theo một đoàn xương mù tím từ đằng xa đánh tới, cũng ở phía sau hắn hơn 10 trượng vị trí dừng lại. Sau đó đoàn kia xương mù cuộn cuộn, mạnh vỡ ra, sau đó cái này đoàn xương mù lại bắt đầu co rút lại, tiếp theo ông lão xuất hiện ở chỗ cũ. Độc lão. Trên mặt biển ngăn lại hai người đường đi ngân long, thấy lão giả hiện thân, mặt hiện lên vẻ đăm chiêu cười nói. Lúc này, Dương Yên thấy được hai người đã bị hai vị yêu tu bao vây, gương mặt càng thêm trắng bệnh. Sau lưng ông lão trên mặt đóng đầy màu tím linh văn, đang hung tợn nhìn chằm chằm hai người. Ngăn ở trước mặt ngân long lại nét mặt nghiêm ngẫm, nhìn chằm chằm Vương Dương khuôn mặt anh tuấn nhìn một hồi, lại nhìn Dương Yên không khỏi thở dài một hơi. Không sai, ngươi mới vừa ném kia mấy viên ầm lôi, nếu là ta nhất thời sơ sẩy cũng sẽ bị thương nhẹ. Một đám lửa ở bọn họ bên người đột ngột xuất hiện, vỡ ra xuất hiện vị kia phong tình bạn trùng thiếu phụ, có chút lười biếng nói. Thử, tiểu tử, ngươi mới vừa rồi lấy ra thượng cổ ngọc phù có chút ý tứ, ngươi thử lại lần nữa có thể hay không bỏ trốn. Thấy được bị bao vây hai người tựa hồ buông tha cho, không cam lòng ông lão, thử lạnh lên tiếng. Dương Yên trong lòng đã có chút tuyệt vọng, bị này ba yêu để mắt tới, Nguyên Anh tu sĩ sợ rằng cũng phải bị kích thân sát sụp đổ, chỉ trốn Nguyên Anh, bọn họ lần này là thai kiếp khó thoát. các vị tiền bối biết chúng ta tới trước, chẳng lẽ là có người thông phong báo tin? Thông Tuệ Dừng Yên nhớ tới thiếu phụ nói với hắn vậy, trong lòng mạnh mẽ kinh, cuối cùng mở miệng.
Không sai, ta đích xác nhận được tin tức có thể có người muốn tới. Bất quá các ngươi tới đây đảo ngày thứ một ta liền phát hiện các ngươi. Ta hai vị này yêu tộc hảo hữu chẳng qua là vừa bận ở ta động phủ làm khách, đối phó các ngươi hai cái tiểu tử còn không đến mức để cho ta kêu gọi biệt binh. Có chút ra Dừng Yên dự liệu, ngăn ở trước mặt hắn áo bào trắng nam tử lại lên tiếng, trong lời nói cười lạnh còn có chút không thèm, hai mắt màu bạc ở Dừng Yên trên người chuyển động không ngừng. Dừng Yên trong lòng cả kinh, trong lòng có chút bất an, hắn luôn cảm thấy có chút không có ý tốt, chẳng lẽ hắn muốn sống nuốt bản thân không được. Bất quá Dừng Yên trong mắt trong trẻo lạnh lùng như trước, chẳng qua là lạnh lùng nhìn ba yêu, không còn tiếp tục ngôn ngữ. Lúc này, mới vừa rêu cận bọn họ ông lão, chợt im lặng không lên tiếng giang hai cánh tay, sương mù tím dọc theo cánh tay cuồng phun mà ra, tạo thành một đạo màu tím sương mù vòng, đem tất cả mọi người giam ở trong đó. Thấy cảnh này, Dừng Yên khẽ cắn răng, cái kia độc trùng lao yêu cảnh giác dị thường, hiện tại muốn trốn đi ra ngoài cơ bản không thể nào. Ba vị tiền bối, ta là phù đồ thánh tổ đệ tử thân truyền, không nên ép ta lưới rách cá chết. Vương Dương biến dung cũng biến thành dữ tợn, lạnh lùng ánh mắt quét nhìn ba yêu, gằn từng chữ nói. Hắn nói lời này là đang trì hoãn thời gian, mới vừa bị nuốt vào trong bụng khô lâu đã luyện hóa hơn phân nửa. Hắn thân là ma đạo thủ khoa đệ đây là cuối cùng lá bài tẩy, nhưng phải hao phí cực lớn giá cao, thậm chí muốn vào căn phòng bí mật tĩnh dưỡng 30 năm. Thi triển sau hắn xông tới có mấy phần tự tin, nhưng bên người giai nhân sẽ phải buông tha cho. Ma đạo thủ khoa, khẩu khí thật là lớn, coi như hắn quyền thế ngút trời cũng không quản được chúng ta yêu tộc. Nếu đã ăn nói ngông cuồng, mong muốn lưới rách cá chết, ta ngược lại muốn xem ngươi có thủ đoạn gì. Ông lão trên mặt vẻ dữ tợn chợt lóe, lộ ra đầy mặt vỡ răng. Nghe được ngôn, Ngân Long cũng là ngẩn ra, thần niệm chiều này trên người đã qua, khẽ to mày. Vương Minh, bây giờ tuyệt đối đừng chọc giận bọn họ. Trên người ta có một trương tổ phụ ban thưởng phù bảo, ta nhìn ngươi khẳng định cũng có hậu thủ, chờ chút chúng ta phân tán chạy thoát thân, hy vọng có thể tránh được một kiếp này đi. Dương Yên đôi môi khẽ nhúc nhích truyền âm. Chậc chậc, thật không hổ là tài mạo song tuyệt lâm tiên tử, không trách tiểu tử kia đối ngươi như vậy ngưỡng mộ. Nếu là ngươi ngoan ngoãn bó tay chịu trói, ta không ngại thành toàn các ngươi đây đối với số khổ biệt lương. Phải biết hai vị đạo hữu mới vừa rồi không có hạ độc thủ, cũng đều là xem ở tiểu tử này mặt mũi. Ngân Long nhìn chằm chằm Dương Yên gương mặt, lại như thế nói, các ngươi nói người là ai? Dương Yên mặt vô biểu tình nói, lời này để cho bên cạnh Vương Dương có chút nghi thần nghi quỷ, quay đầu khói mù nhìn một cái. Nghe được Dương Yên lạnh băng câu hỏi Ngân Long ngẩn ra, trong mắt vẻ đăm chiêu càng đậm, chờ một hồi ta đưa ngươi bắt sống ngươi sẽ biết. Tiền bối tuyệt đem chúng ta bắt sống ý tưởng, ta tình nguyện tự bạo kim đan cũng sẽ không bó tay bị bắt. Dương Yên thanh âm trở nên âm lãnh vô cùng. Lời này để cho Ngân Long trên mặt vẻ đăm chiêu vừa thu lại, nhướng mày lắc đầu, nghĩ tự bạo kim đan, vậy thì nhìn ngươi có diệt có bản lãnh. Vốn là tính toán ra tay lúc nương tay chút, ngươi đã ăn nói ngông cuồng cũng liền đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Sớm biết ngươi tính tình này, ta cũng không đáp ứng điều kiện này. Dương Yên mặt vô biểu tình cúi đầu, đôi môi khẽ nhúc nhích cùng bên người Vương Dương truyền âm mấy câu, không còn phí cái gì lời. Đang lúc này, từ nhỏ đảo phương hướng bay tới một đoàn ngân quang, đang thật nhanh đến gần nơi đây. Vương Dương cùng Dương Yên xoay chuyển ánh mắt, đồng loạt nhìn qua. Hàn Tiểu Hữu, người trong lòng của ngươi đối ta ngôn ngữ bất kính, ta chỉ có thể đáp ứng lưu này tính mạng, không cạo sờn trương này gương mặt xinh đẹp. Ngân Long hướng về phía ngân quang khẽ nói. Họ Hàn. Nghe được Ngân Long gọi, Dương Yên trong lòng cả kinh. Nghe được truyền âm Hàn Ngọc trong lòng vui mừng, nhưng mặt ngoài làm bộ như sầu khổ. Đang đến gần trăm trượng lúc hồi phục pháp lực, hắn đội vàng thi triển bí thuật thay đổi mặt mũi, ở tơ bạc bao phủ xuống cũng không có bị khám phá hình dáng. Hắn thở dài một hơi không có ngôn ngữ, trong lòng mong không được lỡ tay giết chết cô gái này, từ trên căn bản giải quyết phiền toái. Hắn ở Thông Thiên Chi Tháp ra mắt cô gái này tâm cơ, cộng thêm cô gái này là nguyên anh lão quái người đời sau, trên người không biết có bao nhiêu báu vật, đơn đả độc đấu thật đúng là không phải là đối thủ. Một bên thiếu phụ lúc này hừ lạnh một tiếng, có chút lười biếng nói, xem ra Ngân huynh vẫn là như vậy hứa hẹn. Được rồi, không cần tiếp tục lãng phí thời gian, ta cùng độc lao đối phó trương này cuồng tiểu bối, Ngân Long ngươi thương hương tiếc ngọc liền đối phó nha đầu này đi, tránh cho ta ra tay nặng chút đưa nàng giết chết. Hắc hắc, Phượng Tiên Tử nói có lý. Đem hai người này đưa đến Vạn Yêu Điện, nhiệm vụ của các ngươi cũng liền hoàn thành. Hai người này đều không phải là bình thường kết đan tu sĩ, nói không chừng siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ có cái gì ban thưởng. Ngân Long thủ trong hiện ra hai luồng ngân long, cười híp mắt xem Dương Yên, trong miệng nhưng ở cùng hai người nói lời này. Nghe Ngân Long lời nói này, Vương Dương im lặng, trên mặt hiện ra dữ tợn ma văn, thanh âm cũng trở nên khàn khàn đứng lên. Các ngươi bảy yêu thú này thật là không biết tự lượng sức mình, chẳng lẽ quên bị nhân tộc chúng ta hóa thần tàn sát kêu rên? Ngươi là ai? Ngân Long cảm giác Vương Dương trên người vẻ quỷ dị, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Bản thể của ngươi là một con ngân giao đi, có thể tu luyện đến hóa hình trung kỳ, thiên tư cũng xem là tốt. Ta còn nhớ 200 năm trước ta vừa bước vào hậu kỳ chém giết con kia rời lửa dao, dùng này thần hồn làm khí linh để cho ta buồn bệnh pháp bảo uy lực mạnh không ít. Phu nhân ta đang nặng tế pháp bảo, chờ ta đưa trong tay bận chuyện xong, sẽ tới bắt ngươi tế luyện. Vương Dương ngẩng đầu lên chiều Ngân Long giữ tợn cười một tiếng, lại không trả lời vấn đề của hắn. Vừa dứt lời, Vương Dương mặt mũi bắt đầu mơ hồ, chỉ chốc lát sau, đang ở ba yêu cùng Dừng Yên nhìn soi mói, hóa thành bóc người mập mạp, hai mắt nhỏ dài người trung niên. Thấy cảnh này, Hàn Ngọc trong lòng kinh ngạc bạt phần. Thật cuồng khẩu khí. Ngươi tuy là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, vậy do vô ích độ tới pháp lực nhiều lắm là chỉ có 1/2 phần 10 mà thôi, muốn chạy trốn quá khứ là mộng tưởng háo huyền. Ngân Long hừ lạnh một tiếng, giận dữ nói: "Ngươi điều này ngân giao không sai, vậy thì nhìn một chút các ngươi có thể hay không ngăn trở ta hai thành pháp lực đi." Trung niên nhân này cười lạnh mấy tiếng, hai đầu cánh tay phồng lên, tiện tay lại khẳng khéo đi xuống, lòng bàn tay xông ra hai luồng huyết quang, này khổng lồ linh lực để cho ba yêu tâm cơ không kiểm hãm được lùi về phía sau mấy bước. Thử, yêu tộc, chờ ta tiến hơn một bước tiến vào hóa thần, ta sẽ đi thăm vạn yêu điện, đem các ngươi rút ra thần luyện hồn. Tiểu Ngô công vỏ cứng cũng không tệ lắm, ta vừa đúng còn cần luyện chế một mặt tâm thuẫn. Bản thể của ngươi là hỏa phượng đi, bên trong cơ thể ngươi phượng thủy không sai, có thể để cho thủ hạ ta thêm ra mấy vị nguyên anh. Người trung niên dần dần nói, sau đó hai tay hợp lại, hai luồng huyết quang hòa thành một chỗ, hóa thành ba cái dữ tợn quỷ đầu, giống như vật còn sống hướng bọn họ nhào tới. Bao vây bọn họ ba yêu, nghe nói như thế sắc mặt cũng âm trầm hết sức, thấy được nhào tới đầu khô lâu cũng thủ đoạn nên đón. Người trung niên thấy cảnh này, trong mắt lóe lên vẻ quỷ dị, nhàn nhạt truyền âm nói, lão phu sẽ cho ngươi một lần cơ hội, có thể trốn ra ngoài hay không liền nhìn phần số của ngươi. Nếu là ta ở chỗ này, giết cái này ba yêu cũng không khó, nhưng bây giờ, nói tới chỗ này lúc, hắn trong tròng mắt huyết quang thoáng qua. Chương 661, đuổi trốn chương 661, đuổi trốn Dừng Yên nghe trung niên vậy, đôi mắt đẹp lấy mắt, trên mặt nét mặt cực kỳ phức tạp. Lão tổ chẳng lẽ liền không thể mang bên trên tiểu nữ? Thanh âm của nàng có chút sợ hãi. Ngươi thông tuệ lanh lợi cũng có thể đoán ra một hai. Nếu như bây giờ ta mang ngươi xông về đi, bộ thân thể này liền phế, Vương Dương chết rồi ta cần ngươi làm gì? Không có bắt ngươi đi ra ngoài xung làm mồi, đây là xem ở Lâm lão quỷ mặt mũi. Người trung niên truyền âm lạnh lùng nói, lại duỗi ra khẳng keo cánh tay, chỉ nghe đâm một tiếng vang kỳ quái, lòng bàn tay của hắn xuất hiện không ngừng căng rụt màu đỏ sẫm quang phiến. Đa tạ lão tổ, tiểu nữ nếu có thể chạy ra khỏi vô cùng cảm kích. Dương Yên gương mặt trở nên trắng bệnh, thanh âm cũng biến thành khô khốc vô cùng, nhưng vẫn là nhẹ giọng nói cảm ơn. Đang ở truyền âm công phu, ba cái đầu khô lâu đều bị ba tên yêu tu đánh nát bấy. Thấy tình cảnh này, Phù Đồ Thánh Tổ cười lạnh một tiếng, mánh xoay đầu lại, đối ba yêu âm lanh nói, các ngươi nghe kỹ, bản thánh tổ hôm nay tâm tình rất tệ, trong vòng trăm năm ắt tới lấy các ngươi tính phách. Nếu nghĩ không bị này thai, liền ngoan ngoãn đem vườn thuốc trong toàn bộ linh thảo dâng lên, ta có thể coi chuyện này chưa từng xảy ra. Ngoài ra, ngươi vườn thuốc này trong vạn năm linh sữa suối cũng phải ngoan ngoãn dâng lên, nếu không chính là hồn bay thần diện kết quả. Bây giờ ta cho các ngươi một chén trà công phu cân nhắc. Các ngươi thoát khỏi thú thể không dễ, coi như ta hôm nay lòng từ bi cho các ngươi một con đường sống. Hắn vừa nói, trong tay nhảy lên quang hồ lại lớn ba phần, hắn lại loại này tình thế xấu dưới tình huống, uy hiếp lên ba người. Bao vây ba yêu nghe nói thế, không khỏi liếc mắt nhìn lẫn nhau. Bọn họ cũng nhìn ra trước mắt ông lão không phải ra vẻ huyền bí, mới vừa đánh nát đầu khô lâu để bọn họ khí huyết cuộn cuộn. Cộng thêm đối phương uy hiếp chính giữa ngân long yếu hại, trong lúc nhất thời ba người cũng trầm mặt xuống. Nhắc tới, yêu tộc bên này ba người, Hỏa Phượng cùng ông lão đều là sơ gia yêu tộc, bởi vì thọ nguyên lâu đời, linh khiếu mở toang ra là có thể ổn ép nguyên anh sơ kỳ tu sĩ một con, nhưng đối mặt nguyên anh trung kỳ tu sĩ thì có chút vô lực. Ngân long hóa hình trung kỳ, nhưng đòi người tộc đại tu sĩ để mắt tới hắn, trong lòng cũng có chút ớn lạnh. Yêu tộc dĩ nhiên cũng có hóa hình mạn kỳ đại yêu, hơn nữa còn không chỉ một vị. Nhưng yêu tộc quan hệ cũng không có như vậy hòa thuận, chém giết cũng đặc biệt máu canh. Lần này thiên địa linh tộc khắp nơi bắt người tộc tu sĩ, chính là mưu toan dùng bí thuật kéo dài một vị mạn kỳ lao yêu tuổi thọ. Nhưng cái này ba tên hóa hình yêu tu, không thể nào bị cái này mấy câu uy hiếp liền dọa sợ, trầm mặc không nói một lời. Bọn họ cũng rõ ràng loại bí thuật này là có thời gian hạn chế. Xem ra các ngươi là lựa chọn hình thần câu diện. Tốt, ta sẽ thành toàn các ngươi. Phù Đồ nhếch miệng lên nét cười, chợt cầm trong tay quang phiến chia ra làm tám, chiếu đỉnh đầu bàn tới. Quang phiến mới vừa rời khỏi tay, đứng ở hắn đối diện ngân long, trong tay cũng phun ra một đạo màu bạc cột ánh sáng, chiều cột ánh sáng lao đi. Nhưng ngay lúc đó ánh mắt của hắn liền trở nên tức giận, đạo này màu bạc cột ánh sáng mới bay vụt không tới một trượng, liền bị chợt xuất hiện ngọ ngậy vách thịt ngăn cản xuống dưới. Ùng ùng, mấy tiếng thảm thiết nổ tung cùng tiếng vang trầm đục sau, ba yêu âm thầm bố trí lồng vách bị đánh nát bấy, ba màu điểm sáng giống như đầy sao rớt xuống. Ở ba yêu tức giận trong ánh mắt, một bên Dừng Yên vội vàng chui đến giữa không trung, chuyển tới này cảm kích hiểu điệu lời nói, đa tạ tiền bồi cứu giúp tri ân, ta đem về Cửu Long Hải nhất định ngay mặt bái tạ. Nói xong câu đó, Dương Yên ở trên người dán một trường kim quang lóng lánh phù lục, một cái bay vụt hơn 20 trượng, gần như có thể cùng Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ nghị sánh bằng. Phù Đồ Thánh Tổ thấy vậy, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, sau đó này trên người đã tuôn ra huyết vụ. Hắn xem ngân giao đã ở công kích vết thịt, cũng đem xé rách không ngừng biến hình, cũng sẽ không dám ở nơi đây ở lâu, trên người huyết vụ mãnh bộ phát ra, sau đó một đoàn huyết quang chiều xa xa chui tới, thời gian một cái nháy mắt liền biến mất vô ảnh vô tung. Ba yêu sắc mặt âm trầm xuống, mà một bên Hàn Ngọc, trong lòng ở tức miệng mắng to. Vào thời khắc này, một đoàn ngân quang kích phá ngạo nghệ vết thịt, trên không trung do dự một chút, trong tay lại phun ra hai luồng màu bạc cột ánh sáng, đem hai yêu cũng giải cứu ra. Mới vừa còn bền bỉ vô cùng huyết quang nhanh chóng nhỏ đi, biến mất, trong nháy mắt liền biến thành một đoàn huyết đoàn, hơi đung đưa liền tung tích hoàn toàn không có. Khí. Hàn Ngọc hít sâu một hơi. Cái này ma đạo công pháp cũng quá nghịch thiên đi. Chỉ dựa vào những thứ này máu tươi, hay là ở kết đan tu sĩ điều khiển, là có thể đem hóa hình yêu tộc vây khốn. Hắn ngự kiếm thuật uy lực cũng không phiền, nhưng Hàn Ngọc coi như điên cuồng tự bạo, là không thể cùng lúc ngăn trở ba yêu. Xem ra có người sư phụ là thật tốt, ở loại này tuyệt cảnh hạ cũng có thể chạy đi, nào giống hắn cái này lục bình giả tu, cũng hồn đến kết đan hậu kỳ liền người sư phụ cũng không có. Ở loại này hao ước ghen ghét tâm tình trong, Hàn Ngọc tim đập nhanh hơn, nhưng sau một lúc lâu nặng nề thở dài. Xem vẫn còn ở nhỏ giọng thương nghị ba yêu, hắn phí hết lớn kình, mới khắc chế tức miệng mắng to xung động. Hắn biết rõ, bây giờ liền xem như đuổi bắt, đuổi kịp hy vọng cũng mong manh. Cái này ba yêu nhìn qua hung ác dị thường, kỳ thực đều là mềm dái. Bị mấy câu nói này liền dọa cho hù dọa, hắn cái này kết đan tu sĩ đều có một đống lớn nguyên anh cửu gia, bây giờ còn sống dễ chịu, Ngân Long cũng bởi vì có lẽ có uy hiếp dẫm chân tại chỗ, giúp khí của hắn còn chưa kịp hắn. Bây giờ Cửu Long Hải còn lâm vào hỗn chiến, chính ma đều có một vị đại tu sĩ, ngày nguyệt song thành cũng có đại tu sĩ trấn giữ, cuộc chiến đấu này cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể phân ra thắng bại. Chính ma dù ủ đã lâu, nhưng ngày nguyệt song thành lại có nền tảng, trăm năm đại chiến là cực kỳ có thể. Cái này Ngân Long thật đúng là tùn mùn, nếu là hắn một ngày kia ngưng tụ thành nguyên anh, nhất định sẽ đem hắn bắt sống trở về rút hồn lột gân. Dùng khung xương vì thịt, linh con mắt là phụ, kỳ hồn vì thần hồn, biến thành một con cỡ lớn con rối đã tiết hôm nay chỉ có đủ. Ý tưởng trong đầu lướt qua, nhưng hắn rất nhanh ổn định tâm thần, hướng rừng yên phương hướng trốn chạy nhìn lại, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. Cách đó không xa ba tên yêu tu đã thương lượng song song, mỗi người sắc mặt cũng âm trầm đứng lên. Cảm ứng được Hàn Ngọc ánh mắt, Ngân Long nghiêng đầu đối thiếu phụ nói mấy câu, hắn cùng ông lão ánh mắt thì quét về phía trung quanh. Nghe được Ngân Long phân phó thiếu phụ, ánh mắt trở nên trong trẻo lạnh lùng. Nàng đem 10 cái trắng non ngón tay ngọc đan treo ở chung một chỗ, trên mặt mũi bao trùm ngọn lửa, trên người giấy lên liệt hỏa hừng hực. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy phượng gãy thanh âm, Hàn Ngọc thấy hỏa phượng bản thể xuất hiện. Nàng thon dài mắt phượng quét một bên Hàn Ngọc, cánh bung lên, dọc theo rừng yên phương hướng đuổi theo. Chẳng qua là một cái chớp mắt, nàng liền trốn ra hơn 100 trượng khoảng cách. Rất nhanh, nàng liền biến mất trong tầm mắt. Vốn là đã là đầy lòng an ủi Hàn Ngọc, thấy được hỏa phượng nhanh như vậy tốc độ bay, sắc mặt cứng ngắc ở nét mặt của hắn mặc dù còn duy trì trấn định, nhưng ánh mắt lộ ra kia một luồng lo âu, cũng là thế nào cũng che giấu không được. Hàn Ngọc khô khốc nuốt nước miếng một cái, ánh mắt chiều Ngân Long cùng ông lão nhìn. Chính đang thương nghị hai người không để ý Hàn Ngọc ánh mắt, đơn giản thương nghị mấy câu sau, ông lão liền chiều một cái phương hướng đuổi theo. Ngân Long thì ở Hàn Ngọc bên người bước qua, khi hắn nghiêng đầu nhìn đã đi xa trăm trượng, lúc này thanh âm của hắn tử vang lên bên tai. "Tiểu tử, ngoan ngoãn đứng tại chỗ không nên cử động. Nếu là ta trở lại phát hiện ngươi cố gắng dây dụ hoặc chạy trốn, ta chỉ biết nuốt xuống ngươi. Ngươi nếu muốn khảo nghiệm ta sự nhẫn nại, ngươi có thể thử một chút." Ngân Long âm lãnh lời nói ở bên tai vang lên sau lại biến mất, trong giọng nói tràn đầy tức giận ý Hàn Ngọc dĩ nhiên biết đây không phải là nói đùa, người này vội vàng không kịp chuẩn bị nếm mùi thất bại, tức sôi ruột, nhất định sẽ bắt hắn phát tiết. Nếu là hắn không có bị vây khốn, trong cơ thể không có đoàn kia linh lực, nhất định sẽ nếm thử bỏ trốn, nhưng bây giờ lại sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Trong lòng hắn rất rõ ràng, bây giờ thuận theo là vì bản thân tranh thủ một lần có thể đánh bạc chạy trốn cơ hội, hiện tại rõ ràng không thích hợp. Ba yêu dù đã cũng cách nơi này, nhìn tung tích hoàn toàn không có, nhưng hắn mọi cử động bị nhìn ở trong mắt. Ở trong lòng cân nhắc một phen, Hàn Ngọc liền nhắm hai mắt, dùng thần thức dò xét. Có cái này kiếm không dễ cơ hội, hắn cũng liên lạc trong cơ thể dây leo cùng đá linh, nhưng chúng nó pháp lực chưa đủ phá này bạc đoàn. Có hy vọng phá này bạc diễm linh hỏa, vẫn còn ở trong cơ thể giả chết. Hàn Ngọc giờ phút này, trong lòng là vạn phần bất đắc dĩ. Hắn muốn định cưỡng ép đánh thức lôi điểu, nhưng suy tính hồi lâu hay là buông tha cho. Lôi điểu vẫn còn ở lên cấp giai đoạn, hắn cũng không tới sống còn giữa, không cần thiết làm khoản này mua bán lô vốn. Lôi điểu có thể điều khiển sấm sét uy lực mạnh mẽ, ở cấp một chút thời gian lên cấp, nói không chừng là có thể đối phó cái này đoàn bạc dịch. Vì cái này tuyến hy vọng, hắn không thể xung động, muốn kềm chế trong lòng sao động. Hòn đảo cách đó không xa trên mặt biển an tĩnh một canh giờ, chợt có một đám lửa ở chân trời hiện lên, cung cấp tốc hướng bên này bỏ tới. Hàn Ngọc nhắm cặp mắt mở ra, nhìn chằm chằm xa xa hỏa cầu không lúc đích. Cái này đoàn hỏa cầu tốc độ cực nhanh, nháy mắt sẽ đến trước người hắn, bên trong chuyển tới thiếu phụ thanh âm. "Hàn tiểu hữu, ta đưa ngươi trong lòng người mang về." Nói xong hỏa cầu tắt, thiếu phụ đã hóa thành hình người. Trong tay của nàng nắm chính là Dương Yên, nhưng này như bạch ngọc trên cánh tay xuất hiện rậm rạp chẳng trị bọt nước, trên khuôn mặt nhiều hơn mấy cái dữ tợn vết sẹo, vẫn còn ở phát ra nóng dư khí. Ra tay thời điểm nặng một chút, Hàn tiểu hữu bỏ qua cho. "Ta đuổi theo đã cùng hắn nói không nên phản kháng, hắn cố ý không nghe ta cũng không có biện pháp, ai bảo nàng như vậy không tức thời." Hỏa Phượng xem mặt lộ giữ tợn Hàn Ngọc, cười nhạt một tiếng nói: "Rộng cái cáo, thật lòng không sai, đáng giá trăm cái, dù sao có thể chậm tồn đọc sách, họ phượt liền đọc trưởng." Chương 662, cây độc chương 662, cây độc làm Hàn Ngọc thấy được tối thoát thở Dương Yên, sắc mặt đại biến, viết đầy lo âu. Hắn bây giờ đối Hỏa Phượng tốc độ bay có đại khái nhận biết, người kiếm hợp nhất đoán chừng đều không cách nào bỏ trốn. Mới vừa Dương Yên bỏ chạy dùng một chương hiếm thấy phù bảo, kia tốc độ phi hành không thể so với người kiếm hợp nhất chậm, cái này Hỏa Phượng còn làm trễ lại một hồi, nhưng vẫn là bị bắt sống. Bất quá trong lòng hắn cũng ở đây thầm hận, siêu hồn không phải yêu tu thường dùng nhất thủ đoạn sao? Thế nào cấp Dừng Yên chẳng qua là thương nặng, chẳng lẽ liền thật xem ở Ngân Long mặt mũi? Nghĩ tới đây, Hàn Ngọc Bi thường nói, nếu tiền bối đã bắt sống Lâm tiên tử, còn mời ngài đừng hành hạ hắn. Nếu là trong lòng ngài có oán khí hướng ta tới được rồi, văn bối không một câu oán hận. Xem ra tiểu tử ngươi, thật đúng là một si tình hạt giống. Mặt mũi của nàng đã hủy, nhưng ngươi si tâm còn không thay đổi. Bất quá ta cảm thấy cái này hai đầu vết sẹo vị trí cũng không tính tốt, ta cấp chương này trên gương mặt tươi cười lại thêm mấy đạo như thế nào? Hỏa Phượng xem Hàn Ngọc trên mặt thống khổ nét mặt, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ đăm chiêu, hành tay ngọc chỉ dài ra màu đỏ móng tay, nhẹ nhàng ở rừng yên luyện đan bên trên hoạt động. Nếu tiền bối dám động nàng một cái, ta liền. Hàn Ngọc giống như là nóng nảy mắt, giọng điệu trở nên dần dần đứng lên. Ngươi dám như thế nào? Hỏa Phượng vẻ mặt lạnh nhạt, lười biếng rũi răng eo, trong mắt có một chút hứng thú. Nếu ta có thể tránh được kiếp này, ta phải giết ngươi. Hàn Ngọc sắc mặt nghiêm nghị, gàn từng chữ nói. Hỏa Phượng giống như nghe được nhất hoang đường chuyện, bén nhọn móng tay lại phá vỡ rừng yên da thịt, từ chóp mũi đến đôi môi hoa hai đầu đường vòng cung. Máu tươi đỏ sẫm mới vừa xông ra liền bị nhiệt lượng bốc hơi, hỏa độc dọc theo vết thương thấm vào, đã ngất xỉu đi rừng yên thân thể mềm mại run không ngừng. Hàn Ngọc trong lòng đại hận, khích tướng của hắn pháp giống như không có đạt tới hiệu quả dự chủ. Nàng là nghĩ thế yêu quả quyết làm thịt Dương Yên, không phải để cho nàng tiến hành loại này hành hạ, cái này không có chút ý nghĩa nào. Tiền bối còn mời dừng tay, vạn bối không nên nói ra những thứ kia lời điên khủng, còn mời ngài xem ra ngân long tiền bối mặt mũi thủ hạ lưu niệm. Nếu có kiếp sau, vạn bối nguyện làm châu làm ngựa báo đáp tiền bối đại ân. Tiền bối nếu có cái gì sai khiến, chỉ cần phân phó xuống vạn bối liều chết cũng sẽ hoàn thành, chỉ xin tiền bối đừng lại hành hạ nàng. Hàn Ngọc trong lòng mong không được Dương Yên đi chết, nhưng tiếp tục ngôn ngữ tương kích rất có thể sẽ nhìn ra sơ hở, đội vàng dùng ngôn ngữ tới bổ túc. Hỏa Phượng trên mặt không có lộ ra cái gì ngoài ý muốn, đôi mắt đẹp đưa mắt nhìn nóng nảy thống khổ Hàn Ngọc, thản nhiên cười lên. Ngươi cũng coi như cái thức thời người. Ta vốn là không nghĩ hành hạ nàng, trên mặt nàng cái này hai đầu vết sẹo cũng bởi vì ngươi lô mãng. Khẩu khí của ngươi thật đúng là lớn, còn muốn chém giết ta, loài người nguyên anh cũng không có khẩu khí lớn như vậy. Ngươi còn muốn có cơ hội chạy trốn. Ngân Long ở trên thân thể ngươi trồng linh nhớ, chỉ cần thân ngươi ở vào hắn vạn dặm bên trong cũng có thể tìm đến. Nếu để cho ngươi chạy trốn, Ngân Long cũng không cần ở vạn sóng biển hỗn. Hỏa Phượng nhất thiếu bách bị sinh, Thu Ba lưu chuyển nói. Tiền bối, còn mời ngài dừng tay. Tiền bối pháp lực thông huyền, lại thân là linh cầm nhất tộc, coi như nguyên anh kỳ tiền bối cũng không đuổi kịp ngài tốc độ. Vạn bối mới vừa là dưới sự tức giận mất trí. Vạn bối biết mình ngày giờ không nhiều, chỉ cần cùng nàng cùng nhau bị chết. Tiền bối ngài cũng không cần làm khó ta sao? Hàn Ngọc trong lòng hơi động, từ hắn lời vừa rồi trong bắt được không ít tin tức, xem ra hắn hay là cái bà tám. Được rồi, ta cũng không đáng cùng ngươi tiểu bối giận dỗi, mới vừa chẳng qua là trừng phạt một hai. Không cần biết ngươi là người nào, có thân phận hiển hách gì, lần này cũng thai kiếp khó tránh khỏi. Đừng nói một mình ngươi nho nhỏ kết đan, nhân tộc nguyên anh lại làm sao? Đợi đến thời điểm các ngươi là có thể thấy được trong miệng ngươi nhân tộc tiền bối, nói không chừng còn là người con đâu. Hỏa Phượng hết sức hài lòng Hàn Ngọc thái độ, có chút đắc ý nói. Hàn Ngọc nghe đến lời này trong lòng cả kinh, nhất thời lạnh nửa đoạn, chẳng lẽ nguyên anh kỳ tu sĩ cũng bị bắt sống? Hắn tin tưởng Hỏa Phượng sẽ không ở phương diện này lừa hắn, nàng không thèm. Hàn Ngọc chỉnh sửa một chút suy nghĩ, cẩn thận mà hỏi, tiền bối bắt sống chúng ta những tu sĩ này, rốt cuộc là bởi vì chuyện gì? Văn bối không muốn làm chết oan quỷ. Những lời này hắn không dám ở Ngân Long trước mặt nói, sẽ để cho hắn cung cấp cảnh giác. Nhưng nhìn Hỏa Phượng miệng rất vỡ, Hàn Ngọc đối với phương diện này tin tức, đương nhiên phải nhiều nghe ngóng. Khó được có cơ hội, bỏ qua rất có thể liền không có lần sau. Ngươi mới vừa không phải nghe được một chút sao, dùng các ngươi cấp yêu tộc một vị đại năng kéo dài tính mạng. Nếu có thể bắt sống mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ, chúng ta cũng lời động các ngươi những thứ này kết đan kỳ tiểu bối. Chỉ có thể nói vận khí của các ngươi không tốt. Bất quá tiểu tử ngươi nên may mắn, nếu là không có việc này, người xông vào vườn thuốc đã sớm đan vỡ người mất, đâu còn đến phiên ngươi thay người này lo âu. Cô gái này một che hai miệng, nhìn chằm chằm Hàn Ngọc, nghiền ngẫm cười khẽ đứng lên. Hàn Ngọc trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, trong lòng đã ở phiên giang đảo hải, đem chuyện này hiểu đại khái. Hỏa Phượng cũng không có tiếp tục hành hạ Dương Yên, móng tay thật dài rụt trở về. Nàng cũng không cùng tiểu bối này tán gẫu tâm tư, ánh mắt chiều xa xa quét tới, trong lòng đang suy nghĩ hai người kia có hay không bắt lại chạy trốn người nọ. Hàn Ngọc nhìn Hỏa Phượng vẻ mặt cũng không có tiếp tục truy vấn, không khỏi cúi đầu. Hắn đem trong lòng sớm định ra hạ mấy loại kế hoạch lật đổ, khổ sở suy nghĩ phá cuộc kế sách. Loại này an tĩnh quỷ dị không khí cũng không có kéo dài bao lâu, chân trời một đạo sương mù tím cùng một đạo ngân quang đồng thời lướt đến. Cái này hai yêu tốc độ bay còn giống như mới vừa rời đi bộ dáng, chân trời điểm đen dần dần rõ ràng phóng đại, nương theo lấy pha không tiếng rít, ngân quang cùng sương mù tím trước sau đi tới đảo bên. Ánh sáng thu lại, xuất hiện hai yêu bóng dáng. Nhưng này trong tay hai người cũng trống không, xem bọn họ sắc mặt khó coi hiển nhiên là không thu hoạch. Phượng Tiên Tử bắt được người này, tình huống còn không tính hư, chúng ta không có uổng phí vội một trận. Ông lão xem vẫn còn đang hôn mê Dương Yên, ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Khẳng kheo trên mặt, vẻ vui mừng thoáng qua. Hàn Ngọc trong lòng hơi chợt lạnh, xem ra Vương Dương là thật bỏ trốn, trong lòng hắn là ao ước vô cùng. Phượng Tiên Tử, chúng ta tìm khí tức truy lùng cũng thất bại, phụ thân lúc khẳng định dùng dấu hơi thở bí pháp. Lần này chỉ bắt được một người, hai vị còn phải nhức đầu một trận đi. Nếu là tìm không được nhân tộc kết đan, ta liền đem người này tặng cho hai vị đạo hữu, ta từ vườn thuốc trong lại chuẩn bị một phần lễ vật rồi. Ngân Long tựa hồ có chút lúng túng, do dự một chút chỉ Hàn Ngọc nói. Ngân huynh, người này bỏ trốn cũng là chuyện không có cách nào khác. Hai người này đều là kết đan hậu kỳ tu vi, ta coi nguyên dương cùng nguyên âm đều ở đây, giá trị có thể so với 4-5 cái bình thường kết đan. Nộp lên đi khẳng định đủ rồi, ngươi cũng không cần chuẩn bị lễ vật gì. Ông lão con ngươi chuyển động một cái, tùy tiện liếc mắt một cái vây khốn Hàn Ngọc cùng hôn mê Dương Yên, nhếch mép cười một tiếng nói. Đúng nha, mới vừa hứa hẹn vật ta sẽ cho Ngân huynh. Nếu là ấy nấy, ta giá cao thu mua mấy bụi linh dược như thế nào? Giá cả nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Hỏa Phượng cũng ở đây một bên nói, nàng nở nụ cười xinh đẹp, giống như trăm hoa đua nở. Ba người cùng nhau xuất kích, chỉ có nàng có thu hoạch, cũng đúng lúc nói lên điều kiện. Đừng nói cái gì giá cao thu mua vậy, xuống lần nữa vườn thuốc trong linh dược, mỗi người các ngươi lấy 3 cây đi. Chúng ta đều đã tương giao trăm năm, những vật này ta hay là chịu cho. Vậy xin đa tạ rồi. Ông lão cùng Hỏa Phượng ngẩn ngơ, sau đó luôn miệng cảm ơn. Hàn Ngọc ở bên cạnh nghe, trong lòng không có chút nào chấn động, bất quá luôn cảm thấy Ngân Long hành động này có cái gì mục đích. Không sao, chờ món đó chuyện lớn kết thúc, còn mời hai vị ra tay một lần. Giúp ta đem nơi này vườn thuốc dắt đi đi. Ngân Long ánh mắt đảo qua đảo nhỏ, trên mặt lộ ra khói mù chi sắc. Ta không nghe lầm chứ? Ngân Long muốn dắt vườn thuốc. Ngân huynh ngươi chẳng lẽ quên, ngươi vườn thuốc này trong rất nhiều dược liệu là không thể chuyển, tổn thất của ngươi cũng không nhỏ. Cái này nhân tộc chẳng qua là đe dọa lời nói, Ngân huynh không cần sợ hãi. Ông lão lộ ra kỳ quái vẻ mặt, lắc đầu một cái quên lơn. Độc Lao nói rất đúng. Nhân tộc đại tu sĩ sao dám tới đây vùng biển, hắn cũng không sợ hai ta yêu tộc đại năng vây công sao? Lại nói cái hải vực này truyền tống trận đã bị phá hư hầu như không còn, không có mấy mươi năm nhân tộc rất khó bước vào biển này. Có cái này mấy mươi năm thở dốc, Ngân Long hoàn toàn có thể ung dung đường đối. Hơn nữa, bây giờ Cựu Long Hải loài người vẫn còn ở chém giết, ở phân ra thắng bại trước sẽ không rời đi. Coi như tách ra thắng bại, loạn gian hàng còn phải xử lý vài chục năm, Ngân huynh còn chưa cần xung động cho thỏa đáng. Hỏa Phượng liên tiếp gật đầu đồng ý, trong miệng giống vậy quên đủ. Ngân Long nghe được hai yêu vậy trong lòng có chút tức giận, nhưng lại không chút biến sắc cười khẽ đứng lên. Hai vị đạo hữu nói có lý, Ngân Mô đối với mấy cái này đạo lý ta biết. Thế nhưng là ta mới hóa hình trung kỳ, thực lực xa không kẻ địch tộc đại tu. Chỗ này vườn thuốc vị trí tương đối vắng vẻ, nếu là một ngày kia giết tới ta cũng không có gì chuẩn bị. Về phần linh dược di chuyển phương pháp ta cũng suy nghĩ vài chục năm, 60-70 năm chặt vẫn có. Ngân Long tường tận giải thích một trận. Dĩ nhiên, ta cũng sẽ không để các ngươi mạnh xuất lực. Phong tiên tử, ngươi một mực vương vấn Ngân Long tràn đầy tự tin nói, liếc mắt một cái ông lão đôi môi khẽ nhúc nhích dùng truyền âm bí thuật, hiển nhiên cái này cũng dính đến ẩn nút. Phân biệt truyền âm sau, ông lão cùng Hỏa Phượng trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng. Tốt, nếu Ngân Long chủ ý đã định, ta nhất định sẽ giúp một tay. Ông lão ở truyền âm sau không nhiều suy tư, khe khẽ gật đầu. Hỏa Phượng cũng ở đây một bên mỉm cười không nói. Vậy thì đa tạ hai vị. Các ngươi đang ở ta trong động phủ ở lâu mấy ngày, chúng ta đồng loạt lên đường được rồi. Ngân Long cười nói một câu. Chương 663, mượn gió bẻ mang chương 663, mượn gió bẻ mang hứa hẹn chỗ tốt, ánh mắt của hắn chuyển một cái, thấy được Hàn Ngọc bị vây ở bạc sen trong đầy mặt nóng nảy. Hắn hí mắt thoáng cảm ứng, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, đối Hàn Ngọc cười híp mắt nói, "Hàn tiểu hữu, ngươi rất sáng suốt không nghĩ chạy trốn, ta liền đem cô gái này giao cho ngươi chiếu cố đưa cho ngươi phần thưởng đi. Ta cho ngươi cải thiện dung mạo đan hoàn, ngươi cũng cho nàng dùng một viên, trên mặt vết thương tự sẽ khép lại. Bất quá trong lúc ở chỗ này, ngươi quyết không có thể đoạt đi cô gái này nguyên âm. Nhất cử nhất động của ngươi đều ở tại chúng ta nhìn chăm chú dưới, ngươi nếu có cái gì bất trí cử động, kia lúc trước đáp ứng điều kiện cũng đừng trách ta không nhận chướng." Đem những lời này sau khi nói xong, Ngân Long khẽ cười một tiếng, khỏe mắt liếc Hàn Ngọc, quan sát mặt ngoài tình. Mà Hàn Ngọc ánh mắt ở Dương Yên trên mặt quét một cái, không khỏi lộ ra vẻ chần chừ. "Thế nào, Hàn tiểu hữu còn có chuyện gì?" Ngân Long trong mắt lóe lên một tia vẻ nghi hoặc, có chút buồn bực mà hỏi. Tiền bối ngài cũng nhìn thấy, Lâm tiên tử trên mặt bao hàm hòa động, cái này. Hàn Ngọc không do dự, trực tiếp đem tiểu tâm lý vậy nói ra, nhìn về phía trên mặt vết thương có chút đau lòng nói. Đóng phim dĩ nhiên muốn diễn nguyên bộ, hắn không nghĩ lộ ra định điểm sơ hở. Hỏa Phượng trên mặt thoáng qua một tia khác thường, thân là linh cầm nàng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng tình, nhưng nghe đến loại thời điểm này còn quan tâm tâm lý âm thầm gật đầu. Không sai, ngươi so sánh với dối trá những nhân loại khác, ngược lại cũng có một chút bất đồng. Trên mặt nàng hỏa độc ta liền phá lệ loại trừ. Nếu ngươi còn dám bất kính với ta, coi như bị trách ta. Hỏa Phượng trầm giọng cảnh cáo, bàn tay hiện lên mạch quang, ở Dương Yên trên gương mặt tươi cười thoáng một cái, một luồng tơ hồng liền thu nhập trong cơ thể. Hàn Ngọc thấy vậy trong miệng liên tiếp nói cảm ơn, cũng bảo đảm vĩnh viễn không tái phạm. Ngân Long tiện tay một chỉ, Dương Yên liền bị nâng lên đưa vào bạc sen trong. Hàn Ngọc làm bộ như dãy rủa bộ dáng, trong lòng cũng đã tính toán ra. Hắn bây giờ trực quan đối mặt yêu tu thực lực khủng bố, sớm nghĩ kỹ kế hoạch hết hiệu lực dưới tình huống, chỉ có thể đánh một chút Dương Yên chủ ý, chỉ có tạo nên thâm tình dáng vẻ, để cho ba yêu từ từ cảnh giác, tìm tới cơ hội bỏ trốn. Lúc này Ngân Long xoay chuyển ánh mắt, đối Hàn Ngọc thản nhiên nói, "Hàn tiểu hữu, ngươi mới vừa dùng thiên nghe đan phá thức hải, còn cần thời gian củng cố. Khắc chiếu cố cô gái này cũng cần thời gian, ngươi khuyên nàng cũng thức thời một chút không nên chống cự. Ta bây giờ trước đưa ngươi trở về đạo phủ, trước nghỉ ngơi một hai đi." Nói xong lời này, Ngân Long quát tay, bạc sen quang mang đại thịnh, chiều hải đảo phương hướng bay đi. Hàn Ngọc tự nhiên không có gì lựa chọn, nhưng bạc sen phi độn lúc trên người hắn trói buộc bung lỏng một cái, tơ bạc giải tán, hắn vội vàng đi qua kiểm tra Dương Yên tình huống. Xem ba yêu cũng không có rời đi, hiển nhiên là đang thương lượng cái gì mà chuyện, hắn cũng là muốn lưu lại. Bạc sen mới vừa phi độn đến đảo nhỏ, bên hai lại vang lên Ngân Long cảnh cáo lời nói, "Hàn tiểu hữu, ngươi không nên nghĩ liều mạng cho nàng sáng tạo chạy trốn cơ hội chuyện. Nếu như bị ta bắt lại, ta sẽ làm mặt của ngươi đem cô gái này xoắn thành thịt nát, nuốt sống này tinh hồn." Đang muốn lôi kéo Dương Yên, Hàn Ngọc thân hình hơi chậm lại, nhưng ngay lúc đó từ trong túi đựng đồ lấy ra mấy viên đan dược nhét vào cô gái này trong miệng. "Tiểu tử này, ta luôn cảm giác có chút quen thuộc dáng vẻ. Đừng cũng là cái gì chuyên nhân, ra cái gì sự cố." Ông lão xem bạc sen biến mất, cau mày nói, "Yên tâm đi, nếu tiểu tử này thật có dấu thủ đoạn dự phòng gì, ở ta phát hiện hắn đã sẽ liều mạng. Loài người này ta cũng quan sát qua, pháp bảo của hắn chẳng qua là dùng hỏa nham tinh luyện chế phi đao mà thôi. Pháp lực của hắn tinh thuần, thân thức hùng mạnh, nhưng pháp bảo bình thường, phải là loài người trong miệng khổ tu chi sĩ. Bọn họ theo đuổi chính là cảnh giới bên trên đột phá, đấu pháp thường thường ăn thiệt thòi. Ta vẫn còn ở trong cơ thể hắn trồng chói linh ấn, tiểu tử này không chạy được." Ngân Long nhếch miệng lên, cười lạnh nói. Ngân Long kể lại thiên nê đan, chẳng lẽ là dùng đỏ nghe cỏ luyện chế đan dược? Đối với chúng ta có cái gì hiệu quả? Hỏa Phượng nở nụ cười xinh đẹp, nhớ tới cái gì tựa như nói. "Hắc hắc, đây chính là ta nghiên cứu cổ phương luyện chế ra tới, đối loài người hữu hiệu, đối đẳng dĩ nhiên cũng có chỗ dùng. Thiên nghe đan ta dỗi dành luyện chế một lò, các ngươi trước mỗi người cầm hai bình đi. Bất quá vật này đối với chúng ta thần niệm gia tăng có hạn, hiệu quả không tính sáng rõ." Ngân Long cắt ném một đạo ngân quang bay về phía hai yêu, thở dài nói. Hỏa Phượng cùng ông lão bắt lại ngân quang, lẫn nhau hiểu ý cười một tiếng, có thể tăng cường thần niệm đan dược ít lại càng ít. Giờ phút này, Hàn Ngọc đã bị bạc sen mang tới một cánh ngọc trước cửa. Bạc Sen đưa bọn họ bỏ xuống sau liền co lại thành một đoàn ngân quang, biến mất không thấy bóng dáng. Hàn Ngọc không có đi quản trên đất rừng yên, dùng thần niệm đảo qua, trong mắt lóe lên một tia khắc nghiệt. Trên bả vai hắn lục quang chợt lóe, bé gái bỗng nhiên xuất hiện. Hàn Ngọc đôi môi khinh động, đang cùng bé gái nói chỗ gì? Bé gái trên mặt có chút nhỏ ủy khuất cùng không tình nguyện, nhưng ở hắn mặt lạnh cưỡng ép dưới mệnh lệnh rốt cuộc gật gật đầu. Nó lại đem mini hòn đá nhỏ linh phóng ra, bởi vì thần trí chưa mở hắn để cho đá linh nghe theo bé gái chỉ huy, hai đạo ánh sáng không thấy tăm hơi. Nhanh chóng làm xong đây hết thảy, Hàn Ngọc nhìn một cái đẩy ra không có thiết cấm chế ngọc cửa. Căn phòng này không gian nhỏ rất nhiều, nhưng bố trí cũng là ưu nhã, trừ một trương bạch ngọc điêu thành bên ngoài giường, trong phòng còn có lư đồng, bên trong để lớn bằng cánh tay cự thơm. Tiếng ngọc cửa quan sát một lần liền đem giường yên từ bên ngoài dọn vào tới, nhẹ nhàng đặt ở giường ngọc bên trên. Xem giường yên xinh đẹp khuôn mặt, Hàn Ngọc thuận tay đưa tay đặt ở trên đó. Tiếp theo hắn nhanh chóng đem giường yên trên dưới lục lọi một trận, trong tay thêm ra vừa hỏng đỏ lên hai tấm phù lục. Hàn Ngọc hơi kiểm tra một phen, liền thuận tay nhét vào bản thân trong túi lượng đồ. Giường yên bây giờ còn đang hôn mê, tỉnh lại phát hiện dung mạo đã hủy, hẳn là sẽ không để ý ném đi hai tấm phù lục chuyện nhỏ. Mới vừa tấm kia dính vào trên người phù lục hắn rất có hứng thú, nếu là lấy được này phù hắn chạy thoát thân cơ hội đem ra tăng thật lớn. Cân nhắc đến cái này, Hàn Ngọc không tự chủ được đem ánh mắt chăm chú vào giường yên bên hông trên túi trữ vật. Tu sĩ cấp cao túi lượng đồ đều có nhận chủ công hiệu, chỉ cần nguyên chủ nhân bất tử là không cách nào mở ra. Tình huống dưới mắt, hắn lại không thể giết Dương Yên. Đã từng cựu gia liền nằm song xoài trước mặt hắn, lại không thể làm thịt siêu hồn, còn phải giả trang ra một bộ si tình bộ dáng, thật là một món chuyện lạ. Hắn ngồi xếp bằng ở giường hẹp trước, dùng thần thức quét nhìn một lần. Thời gian uống cạn nửa chén trà, hắn dứt khoát đang ở này nhắm mắt dưỡng thần. Dương Yên chẳng qua là thần hồn chấn động, tạm thời bị lạc mà thôi, chờ khôi phục là có thể tỉnh táo. Hắn tính toán đợi Dương Yên tỉnh lại, dùng đan dược và này làm một vụ giao dịch. Về phần ra lệnh dây leo cùng đá linh, hắn tự nhiên cũng có tính toán của mình. Vườn thuốc này trong kỳ hoa dị thảo vô số, còn có linh sữa ao loại này có thể nói nghịch thiên chi vật, bỏ qua thật quá đáng tiếc. Hắn nghĩ xong, nếu có thể có cơ hội trốn đi, như vậy mượn cả vườn linh dược cùng linh sữa trợ lực Nguyên Anh. Nếu là không cách nào chạy thoát, như vậy phá hư ngân long vườn thuốc, coi như là trước khi chết trả thù. Lôi điểu vẫn còn ở này trong cơ thể ngủ say, hắn cũng nếm thử kêu gọi nhưng luôn là bất tỉnh, Hàn Ngọc trong lòng rất là bất đắc dĩ. Về phần trong cơ thể đoàn kia dị hỏa cũng là cố ý còn để lại ở trong người, nếu là thật bị đưa vào miệng thú, nói không chừng có thể cho lão yêu thương nặng. Một lúc lâu sau, Dương Yên chậm rãi dương đôi mắt, thấy được ngọc bích nóc nhà hơi sững sờ. Lâm tiên tử, người rốt cuộc tỉnh. Ta ở chỗ này cũng chờ đợi hẳn mấy cái canh giờ. Nàng chưa kịp hồi lại thần, liền nghe đến ân cần lời nói. Dương Yên hồi tưởng lại đáng sợ một màn, vội vàng ngồi dậy chiếu bên người nhìn lại. Trong nhà cũng không có những người khác, chẳng qua là một vị tướng mạo bình thường nam tu. Dương Yên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trong lòng không khỏi trầm xuống. Người này là kết đan kỳ tu sĩ, là không có năng lực cứu bản thân. Nhưng vào lúc này, sắc mặt nàng trắng bệch, hoặc như là nhớ tới chuyện trọng yếu gì, vội vàng từ chữ vật trong lấy ra gương đồng. Khi thấy trên mặt mình thêm ra mấy cái vết trạng vết sẹo, Dương Yên trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hàn Ngọc thăm hỏi sau vẫn lạnh lùng xem Dương Yên, gặp nàng gần như sụp đổ bộ dáng, trong lòng đối kế tiếp tới giao dịch càng thêm lòng tin mười phần. Xem ra vô luận là giường nào thông tuệ nữ tu, đối với mình dung mạo cũng phi thường để ý, Dương Yên cũng không ngoài ý muốn. Nữ tu đối bạn lữ yêu cầu cũng rất nhiều, tướng mạo anh tuấn công tử văn nhã, có chỗ dựa có tiềm lực chính là tâm nghi đối tượng, hắn loại này tướng mạo sẽ không để ở trong mắt. Nghĩ đến điểm này, Hàn Ngọc tâm cảnh lên một tia sóng lớn, trong đầu không khỏi xuất hiện một bóng lửa. Hắn vội vàng lắc đầu một cái, đem điểm này sóng lớn sâu sắc chôn ở đáy lòng, trong lòng khẽ thở dài một cái. Tâm ma xảo trá vô cùng, đây chính là hắn trên tâm cảnh sơ hở. Dương Yên tiếng kêu thảm thiết đau đớn mấy tiếng sau, rất nhanh liền tỉnh hồn lại, mở ra túi đựng đồ một trận xoay loạn. Nàng lấy ra mấy viên đan dược nuốt vào trong bụng, yên lặng chờ chốc lát vết sẹo trên mặt không có một chút khép lại dấu hiệu. Hàn Ngọc liền ngồi ngay ngắn ở một bên, xem Dương Yên thất kinh bộ dáng, nửa hí mắt đánh lên trợn mắt. Vị đạo hữu này, ngươi chính là trước bị bắt tới nơi đầy tu sĩ. Dây vò không biết bao lâu, Dương Yên rốt cuộc đem ánh mắt để ở một bên Hàn Ngọc trên người, nhút nhát đáng thương mà hỏi. Chương 664, đoán được chương 664, đoán được nơi này là yêu tu xào huyện. Hàn Ngọc thở dài hơi thở một tiếng, có chút thương cảm nói, bất kể Dương Yên hỏi vì sao hắn đều có biện pháp ứng đối. Dương Yên nghe này trả lời sắc mặt tái nhợt, tiềm thức lấy ra khăn bông che mặt, chỉ lộ ra cặp kia long lanh nước mắt to. Nàng suy nghĩ một chút chiều Hàn Ngọc ôn nhuận cười một tiếng, nhất thời giống như trăm hoa đua nở, bách mỹ thiên tiểu. Vị đạo hữu này có thể hay không tạm thời tránh một hai, tiểu nữ mong muốn kiểm tra một hai. Đang khi nói chuyện làn gió thơm cùng nhau, cô gái này liền vô ý thức cách xa Hàn Ngọc, có chút ngượng ngùng nói đạo. Lâm tiên tử chớ trách, chuyện này là ta cân nhắc không chu toàn. Tại hạ cái này tránh, tiên tử xin cứ tự nhiên. Bất quá ta khuyên đạo hữu hết hy vọng, ở nơi này trong lao tù chúng ta là không trốn thoát được. Hàn Ngọc si tình nhìn một mắt, liền đi tới trong góc quanh chân ngồi xuống. Dương Yên chờ Hàn Ngọc đưa lưng về phía sau khi ngồi xuống, từ trong túi đựng đồ run lên hùng lăng, phút chốc liền đem nàng lồng nghiêm nghiêm thật thật. Nàng lại có chút không yên tâm dùng thần niệm đảo qua, phát hiện người này đã nhắm mắt dưỡng thần, thần niệm cũng không phóng ra ngoài. Người này rốt cuộc là ai, ta thế nào một chút ấn tượng cũng không có. Dương Yên trong lòng an tâm một chút, vội vàng kiểm tra một phen. Trừ trên mặt giữ tợn vết sẹo, trên người cũng có bị vết phòng dấu vết. Trên người nàng hai tấm bí phù cũng bị lục soát đi, pháp bảo vẫn còn an tĩnh nằm song xoài trong ngực. Nàng nuốt ve trên người giữ tợn vết sẹo, từ trên người lấy ra màu đỏ nhạt bình ngọc, đem bên trong linh dịch gục xuống trên vết thương. Trên người nàng những thứ kia vết sẹo sức sau vết sẹo chẳng qua là hơi phai nhạt một ít, Điều này làm cho Dừng Yên sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Nàng hít sâu một hơi suy nghĩ một phen thế cuộc trước mắt, nhất thời cảm thấy vết thương trên người cùng vết sẹo trên mặt cũng không tính là trọng yếu, bây giờ muốn cân nhắc chính là như thế nào sống tiếp. Nghĩ đến đây, Hàn Ngọc đổi lại một bộ màu đỏ nhạt váy áo, đem xốc xếp mái tóc cao cao cột lại, đem bao hắn lại hồng lăng vừa thu lại, khắp khuôn mặt là cười tủm tỉm chi sắc. Tiểu nữ đã thay xong áo quần, đạo hữu mời tới một lần đi. Cô gái này miệng anh đào nhỏ một trường, thanh âm có chút kiểu mị nói, sau đó thân thể mềm mại lắc một cái, liền ngồi ở giường ngọc bên trên. Hàn Ngọc từ trên xuống dưới quét mắt một lần cô gái này, trong lòng cười lạnh, không có khách khí sát cạnh ngồi xuống. Tiếp theo, ánh mắt cùng cô gái này long lanh nước mắt nhìn nhau mấy hơi, thở dài nói Lâm tiên tử, việc đã đến nước này chúng ta cũng không cần phản kháng, có thể thiếu chút thống khổ cho thỏa đáng. Đạo hữu gì nói thế? Chúng ta đều là hậu kỳ tu vi, thừa dịp bọn họ chưa chuẩn bị chạy thoát thân không có vấn đề gì. Dương Yên ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, thoáng cách xa một chút, nhíu đôi mi thành tú hỏi. Lúc này hai người cách chỉ có hơn một xích xa, trận trận mùi thơm xông vào mũi. Hàn Ngọc tự nhiên đem cô gái này động tác quét vào đáy mắt, trong lòng không có gì chấn động. Nhưng Dương Yên đang khi nói chuyện dùng thần niệm đảo qua, trên mặt lại lơ đãng có một tia kinh hãi thoáng qua, ngực phập phồng một phen mới gặp một chút khôi phục lại bình tĩnh. Hàn Ngọc thời là trong lòng run lên, chợt nhớ tới Thông Thiên Chi Tháp chuyện cũ, đang muốn nói những gì thời điểm, một đạo ngọn lửa bỗng nhiên xuất hiện ở bên người, ngay sau đó ánh lửa tụ lại, thiếu phụ xuất hiện ở trước mặt. Nàng cười hì hì đi tới hai người bên người ngồi xuống, tự mình rót cho mình một ly trà đậm, nhàn nhã nhâm nhi thưởng thức. Dương Yên trên mặt nhìn như bình thường, trong mắt lại có đoán độc ý thoáng qua, nhưng đối không nói gì. Hàn Ngọc bị một người một yêu kẹp ở trung ương, nhìn quanh hai bên, muốn rời khỏi vùng đất thị phi này. Tiền bối tới đây, là có gì cần ta hai người giúp đỡ không? Nếu là có thể tương trợ, ta hai người nhất định sẽ đem hết toàn lực. Hàn Ngọc luôn cảm thấy không khí nơi này có chút không đúng, mong muốn thoát khỏi vòng xoáy này, vì vậy nhỏ giọng nói. Hỏa Phượng tới đây khẳng định không phải tìm hắn Hàn Ngọc, mà là tìm bên người nữ tu, nhất định là có lời gì muốn hỏi. Họ Hàn tiểu quỷ ngươi quả nhiên cơ trí, đã ngươi đã hỏi, ta cũng không muốn vòng vo. Ta chỉ muốn hỏi ngươi bên người giai nhân mấy vấn đề, chỉ cần hắn phối hợp ta tuyệt không làm khó. Hỏa Phượng khép cười một tiếng nói, đôi mắt đẹp liếc về Dừng Yên một cái, ánh mắt lộ ra vẻ trầm trọng. Chen tin tức một áp, hoàn mỹ phục khắc đổi sách thần khí bản cũ bản có thể đổi nguyên áp meo meo đọc. Hỏi vấn đề. Hàn Ngọc nghe xong đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo lo âu ánh mắt ở Dừng Yên trên người quét mấy cái, cẩn thận từ hai nữ trung gian rút người ra, đi tới Dừng Yên bên người. Vị tiền bối này hỏi ngươi cái gì liền thành thật trả lời cái gì, tuyệt đối không nên giấu giếm. Ta biết ngài là Lâm gia thiên tiêu, nhưng lúc này dù sao cũng không thể khoe anh hùng. Hàn Ngọc cố ý dùng truyền âm nhập mật phương pháp, bằng Hỏa Phượng thần thức cưỡng ép nghe lén không phải việc khó. Hỏa Phượng thưởng thức trà động tác hơi chậm lại, tiếp theo ánh mắt ở kính cẩn Hàn Ngọc trên người chuyển một cái, lộ ra nghiền ngẫm vẻ mặt. Ta đã biết. Dương Yên không đợi Hàn Ngọc nói xong, cũng có chút lạnh nhạt ngắt lời nói. Ở chỗ này muốn nhận rõ thân phận, nếu không phải Hàn tiểu tử liều mạng thay ngươi cầu tha thứ, ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể sống đến mở mắt. Cái đó mặt trắng nhỏ dài là Tuấn Tú, nhưng hắn đang chạy trối chết thời khắc không nhớ tới ngươi cái này thiên tiểu bá mị đại mỹ nhân. Ngươi cho rằng ta còn tới này tìm ngươi hỏi vấn đề gì? Ta nếu đem ngươi hồn phách nuốt sống, trong lòng ngươi có giấu bất kỳ bí mật ta cũng biết. Bây giờ ta hỏi ngươi đáp, nếu là ngươi không phối hợp, cũng đừng trách ta để ngươi ăn chút đau khổ. Hỏa Phượng trong tay ánh lửa đại thịnh, mới vừa bưng ly trà không thấy tăm hơi, lạnh lùng nói: "Ngươi thay ta cầu tha thứ." Dương Yên ánh mắt thoáng qua vẻ khác lạ. Đứng ở một bên Hàn Ngọc trong lòng có chút nhức đầu, từ Dương Yên tiềm thức phản ứng nàng đã nhận ra được cái gì. Bất quá hắn sau đó lại nghĩ tới cô gái này cũng là lướt hạng người, nên hiểu như vậy lấy hay bỏ, cũng bỏ đi tâm. Hắn ở nhân tộc Nguyên Anh nơi đó là treo tên, nhưng ở yêu tộc lại không cái gì đáng ngại, coi như nàng nổi điên đem chuyện phủi xuống đi ra ngoài, ba yêu còn có thể bỏ qua cho nàng không được. Tiền bối có vấn đề gì cứ hỏi, chỉ cần Dương Yên biết chắc chắn thành thật trả lời. Dương Yên trên người lanh ý giảm xuống, liêm nhẫm thi lễ nói. Hỏa Phượng nghe lời này, lạnh như băng xương trên mặt nhiều một nụ cười. Nàng không có suy tư nhiều, hỏi Hàn Ngọc trong dự liệu lời nói. Ngươi có từng biết những tu sĩ khác động phủ chỗ? Ngoài ra mới vừa cùng với ngươi nam tu lai lịch ra sao, phụ thân tu sĩ lại là ai? Ta muốn ngươi đem tất cả mọi thứ đàng hoàng báo cho, ta biết dùng bí pháp dò xét, nếu phát hiện ngươi giấu giếm, thử. Văn bối đã rơi vào trong tay tiền bối, không dám giấu giếm. Dương Yên cười khổ một tiếng nói, nhìn nét mặt của hắn đối hai vấn đề này không ngoài ý muốn. Tiền bối, vậy văn bối liền tạm thời tránh. Xin tiền bối không nên tức giận, tuyệt đối không nên hạ xuống trách phạt. Hàn Ngọc rất thức thời nói. Hỏa Phượng có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là yên lặng gật gật đầu. Hàn Ngọc ánh mắt ân cần quét Dương Yên một cái, lúc này mới nhấc chân đi ra cửa. Bất quá ở hắn mở ra ngọc bích lúc, hắn tựa hồ vẫn là không yên lòng, lại thâm tình nhìn một cái Dương Yên, lúc này mới đi ra ngoài, đang ở cách đó không xa đứng thẳng. Ngươi vận khí không tệ, lại có người vì ngươi như vậy si tình. Ta cũng đọc qua nhân tộc điển tịch, chẳng lẽ đây chính là các ngươi đã nói tình yêu? Thấy được Hàn Ngọc cẩn thận đóng lại buồn bực, Hỏa Phượng trong mắt lóe lên một tia kỳ quái. Hắn bây giờ đối Hàn Ngọc có như vậy một tia thưởng thức, người này cũng rất thức thời, để cho người gây sự cũng tìm không ra cái gì đâm. Bên người nữ tử còn kém nhiều, giọng điệu mặc dù cung kính, nhưng hận không được ăn tươi nuốt sống hắn. Tiền bối, ta cũng vừa tới đây vùng biển, không hề thường trú biển này. Chạy trốn nam tu là Vô Dương, hắn là phù đồ thánh tổ đệ tử thân truyền, sau đó hiện thân chính là phù đồ thánh tổ. Dương Yên tựa hồ không muốn nói vấn đề này để, vì vậy nũng nịu nói. Hỏa Phượng nghe đến lời này, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Vậy ngươi có biết hay không người này có thể chỗ đặt chân? Phụ thân sau hắn nên rất suy yếu mới đúng. Hỏa Phượng cũng không có tra cứu vấn đề này để, ngược lại hỏi tới Lâm Dương tình huống, rất hiển nhiên cũng muốn đem bóc chết. Văn Bối không biết. Vương Dương trên người có một chương cặn kẽ hải đồ, nhưng hắn chưa bao giờ để cho ta xem qua. Trên người hắn hiểu rõ kiện che giấu dấu hơi thở chí bảo, căn bản là vô tích khả tầm. Dương Yên suy nghĩ một lát sau nói: "Tốt lắm, ta hỏi ngươi khô giáo trong lối đi." Hàn Ngọc dựa vào vết tường, mắt cũng không chấp đang suy nghĩ gì. Hắn vốn là muốn tính kế để cho Dương Yên đem bí phù giao ra đây, nhưng xem ra kế hoạch không có thuận lợi như vậy. Bất quá hắn đối Dương Yên có thể hay không đoán được thân phận của hắn vẫn có hoài nghi, có thể là này tưởng lầm là trong điện mỗ một vị tu sĩ. Hắn bây giờ biến thành dung mạo tự tin có thể lừa gạt được Dương Yên, Nguyên Anh sơ kỳ lão quái cũng tự tin nhìn không thấu. Hắn bây giờ nhức đầu là như vậy tìm cơ hội chạy trốn, tốt nhất có thể điều ly ba cái lão quái. Hắn còn phải áp chế lại đoàn kia bạc dịch, có vật này cái bọc đan điền, hắn trừ phi có thể lập tức trở về đến Cửu Long Hải, nếu không là không cách nào bỏ trốn này yêu đồ giết. Tu sĩ đặt ở nơi đây truyền tống trận khẳng định còn có không có bị phát hiện, nhưng hắn cũng không biết truyền tống trận giấu ở nơi nào. Đang lúc này, truyền tới một trận nhẹ, ngọc cửa bị đẩy ra. "Vào đi thôi, nàng coi như thức thời, ta vô dụng thủ đoạn gì?" Hỏa Phượng đi tới trước mặt hắn khẽ cười nói, sau đó hóa thành một đạo ngọn lửa biến mất. Hàn Ngọc đội vàng đi tới, phát hiện Dương Yên đang ngồi xếp bằng ở trên thuyền, trong tay thêm ra một viên màu lam nhạt hạt châu. "Lâm tiên tử, hắn không có làm khó ngươi đi." Hàn Ngọc làm bộ khẩn trương đi tới hỏi. Dương Yên chờ Hàn Ngọc ngồi ở này bên người, mạnh đem hạt châu bóp vỡ nát, một đạo màu lam nhạt màn hào quang đem hai người bao ở trong đó. "Ngươi cũng không cần giả mù sa mưa, ta biết thân phận của ngươi, ta bây giờ có chuyện muốn tìm ngươi nói chuyện một chút. Bất quá trước đó nói xong rồi, ngươi có chạy thoát thân cơ hội phải mang theo ta, ta có thể trở thành ngươi trợ lực." Dương Yên lạnh nhạt nói. "Ta từng ở Lâm gia trong đại điện ra mắt tiên tử một mặt, chẳng lẽ tiên tử cũng chú ý tới ta?" Hàn Ngọc trong lòng hoảng hốt, nhưng vẫn là không chút biến sắc nói. "Được rồi, ngươi cũng không cần làm bộ. Hàn Ngọc đạo hữu, ngươi biết ngươi bộ kia ở trước mặt ta có tác dụng sao?" "Ngươi nói gì, ta một chút cũng nghe không hiểu." "Ta là Cửu Long Hải một vị tán tu, kể từ ra mắt tiên tử mặt thật sau một mực si mê, muốn cùng ngươi thường gần nhau." Hàn Ngọc thân thể một cái cứng ngắc. Trong ánh mắt của hắn một tia hung ác thoáng qua, nhưng giọng điệu phi thường nhu hòa. "Tiểu nữ nếu nói, vậy khẳng định chính là nhận ra ngươi, dưới tình huống này ta còn biết dùng lời lừa bị sao?" Nghe được Hàn Ngọc còn cố gắng ngụy biện, Dương Yên có chút tức giận nói. Hàn Ngọc lạnh lùng nhìn chằm chằm cô gái này một cái, ánh mắt chiều đỉnh đầu cái lồng nhìn lại. "Không cần lo lắng, có viên này Thiên Thanh Châu thủ vệ, bọn họ thần niệm không cách nào xuyên vào." Dương Yên đối Hàn Ngọc cẩn thận một chút rất là ngoài ý muốn, nhưng vẫn là lạnh lùng giải thích nói: "Ngươi là thế nào nhận ra ta? Bằng tu vi của ngươi, căn bản không nhìn ra ta hình dáng." Hàn Ngọc sắc mặt run lên, chậm rãi mà hỏi: "Ta đương nhiên không cách nào khám phá, mà là ta tu luyện công pháp cảm ứng." Dương Yên mặt vô biểu tình lạnh lùng giải thích: "Công pháp gì thần diệu như thế?" Hàn Ngọc nghe vậy mà ra, trong lòng khó tránh khỏi có chút cảnh giác, vì vậy liền có hỏi tới. Có lẽ là nhìn ra Hàn Ngọc lo âu, Dương Yên ngón tay ngọc điểm một cái mỹ nhãn, cười lạnh giải thích nói: "Ngươi yên tâm, cửa này công pháp là ta Lâm gia bí học, bên ngoài là không người tu luyện. Mà công pháp này cũng có tai hại, chỉ có nhớ ba người thần niệm ấn ký. Ngươi thức hải không yên, thần thức mất tự nhiên tiết ra ngoài, ta tự nhiên có thể cảm ứng được tới." Lúc này, Dương Yên mắt nhưng xem Hàn Ngọc, không tình cảm chút nào giải thích nói. Chương 665, huyết khế phủ cùng đàm phán. Chương 665, huyết khế phủ cùng đàm phán. Hàn Ngọc nghe nói như thế có chút không nói, không khỏi nhớ tới thông thiên chi tháp trong thay vì giao thủ chuyện. Không nghĩ tới cô gái này vào lúc đó đã bắt đầu tính toán. Gặp phải Dương Yên loại này đồng loại, Hàn Ngọc trong lòng âm thầm may mắn. Bất quá, hắn lúc này khắc không e ngại cái gì. Nơi này là yêu tộc thiên hạ, nàng bên người vừa không có Nguyên Anh lão quái chỗ dựa. Huống chi cô gái này bây giờ pháp lực giảm lớn, cũng đem hết thảy rõ ràng, nhất định là có này mục đích. Nghĩ tới đây, Hàn Ngọc không nóng không lạnh nói, "Đã ngươi đã nhận biết ta cãi ngang cũng không có ý nghĩa gì. Bất quá, ta cũng là đối tiên tử rất thích mộ, năm đó ở bên trong tháp trước ta cũng muốn cùng tiên tử kết thành đạo lữ. Hàn huynh, có thể ở một đám Nguyên Anh tu sĩ dưới mí mắt che trời qua biển, chạy thoát, tiểu nữ bội phục vô cùng. Ngay cả tổ phụ ta đã từng âm thầm khích lệ qua, nói đạo hữu chỉ cần gia nhập cái nào đó thế lực, nhất định có thể lên cấp Nguyên Anh kỳ. Tiểu nữ năm đó có cái gì chỗ đắc tội, Hàn huynh không cần để ở trong lòng, liên thủ phá cuộc mới là chính sự." Dương Yên nghe Hàn Ngọc nhạo báng lời nói, trên mặt đầu tiên là hơi đổi, ngay sau đó cười nói yêu kiểu nói: "Lâm tiên tử đừng vô những thứ này lịnh bợ, thông thiên chi thắc chuyện, ta tạm thời không muốn truy cứu. Lệnh tổ lệnh tiên khen ta là giả, hận nghiến răng nghiến lợi là thật đi, những năm này cũng phái tới không ít nhân thủ nghĩ cầm nã tại hạ đi. Lâm tiên tử xuất hiện biển này vực, cũng không phải là có phương diện này nguyên nhân sao? Bây giờ cũng là dối rảnh, ta cũng muốn nghe một chút." Hàn Ngọc châm chọc cười một tiếng, sau đó đem đổi đề tài. Dương Yên ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Hàn Ngọc sẽ hỏi loại vấn đề này, nhưng nàng cân nhắc một cái lại trầm mặt xuống. "Hàn huynh bên ngoài biển tiêu giao, để cho đi Cửu Long Hải các vị tiền bối ăn ngủ không yên, các nhà cũng phái ra tinh nhuệ dò xét tin tức. Lâm gia chúng ta kết đan kỳ tu sĩ không nhiều, hậu kỳ chỉ có ta có ngu đệ hai người mà thôi, cũng không có phái người theo đuổi giết. Ta lần này tới ngoại hải là tìm bồi anh đan, tâm đạo hưu chẳng qua là tới thử vận khí một chút." Dương Yên vì Lâm gia giải bày, mong muốn đem bản thân trách nhiệm viết không còn một nống. "Đúng nha, Lâm gia đối Hàn Mộ không có ác ý gì. Năm đó khác đệ xuống tay với ta cũng không lòng dạ yếu mềm, nếu không phải Hàn Mộ ra dày mệnh điện, sớm thành một năm cát vàng. Ta nơi nào có Lâm tiên tử tiêu giao, bạn bên trên Vương công tử như vậy núi dựa, thành tựu Nguyên Anh như lấy đồ trong túi." Hàn Ngọc cười lạnh một tiếng, nhìn cô gái này một cái, không chút khách khí nói: "Đạo hữu nói bừa. Năm đó vì nếu thân ở đạo hữu tình cảnh, đã sớm chết 100 lần. Tiểu nữ mặc dù tư chất tạm được, nhưng cũng không dám vọng nói lên cấp nguyên anh. Muốn thật đơn giản như vậy, tiểu nữ tìm bí địa ngồi tính tọa tu luyện, làm sao mạo hiểm tìm cơ duyên. Dương Yên vừa nghe Hàn Ngọc lời này, trong lòng hận ngưỡng ấy, nhưng lại liên tiếp than nhẹ lắc đầu. Hàn Ngọc có thể nghe ra Dương Yên trong lời nói nhượng bộ mềm yếu, nhưng nói với hắn vậy lại nửa chữ cũng không tin. Hắn sở dĩ liên tiếp rêu cận đương nhiên là có dụng ý của mình, vì vậy ở gõ một phen nói, được rồi, tán gẫu tạm thôi, ta muốn cùng Lâm tiên tử làm một vụ giao dịch. Hàn Ngọc biết Dương Yên biết rất nhiều bí mật, đối với mình chuyện cũng biết không ít, nhưng bây giờ đại nạn đến nơi, hắn không có hứng thú trò chuyện nhiều như vậy. Giao dịch. Đạo hữu là muốn ta tấm kia chạy thoát thân dùng phù lục đi, cái này thật đúng là phải nhường đường bạn thất vọng. Ta chạy thoát thân phù lục là một chương huyết khế phù, coi như cấp đạo hữu cũng không cách nào kích thích. Dương Yên đôi mắt đẹp nháy mấy cái, trong mắt xoay tròn đã đoán được cái gì. Huyết khế phù. Hàn Ngọc nghe xong sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt âm trầm xuống. Cái gọi là huyết khế phù cũng là thuộc về phù bảo một loại, đã cùng bình thường phù bảo có chỗ tương tự, cũng có rất nhiều bất đồng. Đầu tiên, bình thường phù bảo chỉ có thể có pháp bảo bộ phận uy năng, có thể vượt qua 1/3 coi như cực phẩm. Nhưng huyết khế phù trừ đi hao tổn ngoài, cơ bản có thể đầy đủ phát huy pháp bảo lực. Nhưng từ huyết khế phù là có thể nhìn ra, huyết khế phù muốn thông qua đặc thù nào đó huyết mạch phương pháp luyện chế, chỉ có cùng nguyên chủ nhân vậy người đời sau mới có thể điều khiển huyết khế phù, không phải bất luận kẻ nào có thể sử dụng. Vật này có cực mạnh tính hạn chế. Huyết khế phù nếu bị ngoại nhân khu động, như vậy thì sẽ tự động hủy diệt, ở tu tiên giới coi như là gân gà tồn tại. Hàn Ngọc nghe xong cau mày, đối Dương Yên vậy không hề tin tưởng, nhưng cũng không có trực tiếp mở miệng bày tỏ. Phản ứng này để cho Dương Yên trong lòng cũng nổi lên lẩm bẩm. Người này bệnh đa nghi thật đúng là đủ nặng, nàng đều nói rõ ràng còn nhất định phải liếc mắt nhìn. Hàn huynh, trên người ta còn có 2 tấm huyết khế phù, ta có thể điều khiển mang ngươi cùng nhau trốn đi. Dương Yên bất đắc dĩ chẳng qua là lấy ra một tờ vàng nóng ánh phù lục đưa cho Hàn Ngọc. Hàn Ngọc tất nhiên không chút khách khí cầm ở trên tay xem tường tận, này phù linh khí rồi rào, vẽ có vô số căn kim ti. Ở phù lục trung ương chỗ có máu đỏ tươi, chính là huyết khế phù đánh dấu. Được rồi, Lâm tiên tử cửa hàng nhiều như vậy, liền nói vừa đưa ra này chân chính mục đích đi. Hàn Ngọc vẻ mặt không thay đổi, thuận tay đem phù lục nhét vào trong túi đựng đồ, không có chút nào tình cảm nói. Nếu Hàn huynh hỏi, tiểu nữ tử kia liền nói thẳng, ta biết ngươi nhất định là có bỏ trốn biện pháp, ta muốn mời ngài lúc rời đi mang ta đi. Ta thần thông cũng không yếu, sẽ không kéo ngươi chân sau, mà sẽ thành ngươi trợ lực. Dương Yên không do dự, hay là nói lên mới vừa điều kiện. Ta nào có cái gì bỏ trốn kế sách, ngoan ngoãn chờ chết mà thôi. Hàn Ngọc trên mặt không có chút nào nét mặt, im lặng một hồi, mới thở dài nói. Hàn huynh, ngươi sao phải nói lời như vậy? Năm đó ở Thông Thiên Chi Tháp, nguy hiểm như thế giới điều kiện ngươi cũng trốn ra được, nói ngươi sẽ ngoan ngoãn chờ chết ta nhưng không tin. Ngươi ở yêu tu trước mặt bày ra một bộ đối ta si tình bộ dáng, nhất định là có mưu đồ đi, chẳng lẽ ngươi là muốn lợi dụng tiểu nữ bỏ trốn? Dương Yên vừa cười vừa nói, trong lời nói có một tia lành ý bây giờ thế cuộc ta có thể phá không được. Cái này ba yêu thực lực ngươi cũng kiến thức qua, ta cũng không bản lãnh chạy ra khỏi lấy. Ta chẳng qua là muốn chết không có thống khổ mà thôi. Tiên tử dùng tới bí phù tương đương nguyên anh sơ kỳ tu sĩ toàn lực phi độn, còn chưa phải là bị bắt trở lại rồi. Nghe ta một lời khuyên, không nên nghĩ chống cự, nếu không liền cơ hội luân hồi cũng không có. Hàn Ngọc mặt vô biểu tình nói, ngược lại quên giải nói, thật chẳng lẽ không có biện pháp giữ được tính mạng sao? Hàn huynh, coi như vị Cửu Long Hải nhân tộc, cũng phải gắng sức một đợt. Hóa hình mạt kỳ lao yêu tồn tại một con, đối Cửu Long Hải cũng sẽ sinh ra cực lớn uy hiếp. Chúng ta chỉ cần bỏ trốn chúng đây, ta dùng ta quan hệ nói rõ lợi hại, Cửu Long Hải tiền bối là có năng lực ngăn cản chàng này âm mưu. Hàn huynh cũng sẽ có được không tưởng tượng nổi tài nguyên, nhưng trẻ sơ sinh tỷ lệ sẽ tăng nhiều. Dương Yên khẽ cắn môi đảo mưu toan dùng sơ sẩy tới cảm hóa. Vương Dương không phải chạy đi sao? Phù đồ thánh tổ là ma đạo thủ khoa, hắn có thể cứu Cửu Long Hải với thủy hỏa. Hàn Ngọc thuận miệng mấy câu nói trở về tuyệt chuyện này. Hắn lúc này có chút nhức đầu. Hắn muốn là muốn lợi dụng Dương Yên buông lòng ba yêu cảnh giác, tìm cơ hội thích hợp chạy đi. Nhưng bây giờ Dương Yên đã đâm thủng mưu kế của hắn, cứ như vậy, kế hoạch ban đầu lại muốn làm thế. Biết huyết khế phụ chuyện, Dương Yên ở trong lòng hắn địa vị giảm nhiều, hắn cũng không nguyện ý ở trên người nàng lãng phí cái gì thời gian. Hắn nhất định phải lần nữa kế hoạch, lần nữa nghĩ ra có thể được kế hoạch. Dương Yên hắn sẽ không mang theo, đừng nói vốn là cựu địch quan hệ, chính là có cái gì giao tình, hắn cũng sẽ không bước lên cái gì nguy hiểm. Dương Yên sự chú ý, một mực tập trung ở Hàn Ngọc trên mặt. Nhìn mặt hắn sắc càng ngày càng âm trầm, Dương Yên tâm tình trở nên rất hỏng bét, nhưng nàng cũng nghĩ không ra cái gì đánh động, trừ phi. Rốt cuộc, nàng trầm ngâm một cái, lại cắn răng nói, nếu là ta lấy ra bồi ảnh đan tin tức, ngươi có nguyện ý hay không mang theo ta? Ngoài ra ngươi khẳng định muốn chạy trốn trở về Cửu Long Hải, ta biết một chỗ bí mật truyền thống trận. Ta biết ngươi đối với ta không yên tâm, ta nguyện bị ngươi hạ cấm thần thuật. Nhưng ngươi nhất định phải phát thiên đạo lời thề, trở lại Cửu Long Hải nhất định phải giải trừ. Dương Yên trong mắt đỏ lên xem Hàn Ngọc, cái này đã là hắn có thể lấy ra cái điều kiện cuối cùng. Chương 666, đáy biển cung điện chương 666, đáy biển cung điện. Hàn Ngọc nghe lời này, sửng sốt một lúc, sau đó liền nhếch mép cười lạnh nói, "Bồi anh đang tin tức, Lâm tiên tử cho là ta là người ngu sao? Thật có viên thuốc này tin tức ngươi cùng Vương Dương sẽ không đi lấy. Còn có nơi đây truyền tống trận, ta cũng không tin, nếu là thật có sớm đã có người chạy đi." Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, Hàn Ngọc khắp khuôn mặt là trầm trọng, sắc mặt âm trầm xuống. Ta biết trước hết bắt được Bồi Anh Đan tu sĩ chỗ đặt chân, cũng ở đây Vạn Hung Hải vùng biển, chờ bỏ trốn sau ta nhưng mang đạo hưu đi lấy. Truyền tống trận chuyện, là Lâm gia chúng ta thu mua thiết kỳ đảo hiếm hoi linh quáng đường dây, Lâm gia cũng chỉ có lắc đắc mấy người biết được. Dương Yên cười khổ một tiếng sau, trong trẻo lạnh lùng giải thích nói. Nghe lời này, Hàn Ngọc trong mũi hừ lạnh một tiếng, trong lòng có chút ý động. Bảo đảm ngoài mặt, hắn hay là túi đầu trầm ngâm đứng lên. Một lát sau, hắn khoát tay tỉnh táo nói, ta sẽ không đối ngươi hạ cái gì cấm thần thuật, nhưng lời ngươi nói tọa độ cùng truyền tống trận vị trí nói cho ta biết. Nếu ta phán đoán ngươi không phải nói láo, ở điều kiện cho phép dưới tình huống, ta sẽ dẫn ngươi rời đi. Hàn Ngọc thanh âm, từng cái chữ chữ từ trong miệng truyền ra. Cái này vừa nghe lời này, Dư Nghiên đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhăn lại, tiếp theo lộ ra vẻ do dự. Hàn huynh điều kiện tiểu nữ không thể toàn bộ đáp ứng, chỉ có thể đáp ứng một nửa. Dư Nghiên hít sâu một hơi nói, một nửa. Hàn Ngọc lông mày gật gật, ta có thể đem người nọ chỗ ẩn thân hoặc truyền tống trận nói cho Hàn huynh, nhưng không thể nào hai cái điều kiện đồng loạt đáp ứng. Dư Nghiên dùng kiên quyết khẩu khí nói, vậy ta ở thêm một cái điều kiện như thế nào? Hàn Ngọc nghe xong cũng không tức giận, xem bị lụa mỏng che mặt Dư Nghiên, khẽ cười một tiếng nói. Dư Nghiên không có mở miệng hỏi thăm, yên lặng chờ Hàn Ngọc nói tiếp. Ta có đan dược để cho tiên tử tướng mạo khôi phục như lúc ban đầu, tiên tử có phải hay không suy tính một chút? Hàn Ngọc trong tay bạch quang chợt lóe, thêm ra một cái bình ngọc trực tiếp thả tới, tràn đầy tự tin. Sau 10 ngày, bên trong gian phòng ngọn lửa hiện lên, thân hình thức tha hỏa phượng trống rông xuất hiện. Đi thôi, hôm nay liền xuất phát. Bạch, độc hai vị đạo hữu đã ở bên ngoài chờ chúng ta. Vừa thấy được hai người, Hỏa Phượng khẽ cười một tiếng nói. Tiếp theo nàng liền mang theo hai người rời đi nhà, dọc theo lối đi đi ra ngoài. Kết quả đi không bao xa, Hàn Ngọc liền phát hiện vườn thuốc trong nhiều hơn rất nhiều cấm chế, nhìn này ẩn hàm sát khí đã biết không bình thường. Cái này thời gian uống cạn nửa chén trà sau, Hỏa Phượng đem hai người dẫn tới một mặt màu đen trước vách đá. Hắn không chút do dự hướng trên vách nhẹ nhàng vỗ một cái, trên vách đá bị mở bung ra một mặt một cái cửa động, sau đó này yêu nhẹ nhàng nhường một cái, tỏ ý hai người tiến tiến. Hàn Ngọc ánh mắt hướng vách đá đảo qua, trong lòng hừ lạnh một tiếng liền đi đi ra ngoài. Bên ngoài chính là đảo nhỏ, thân ở một tòa hòn đá nhỏ trên núi, cũng không thấy hai yêu thân hình. Dư Nghiên rất nhanh đi theo ra ngoài, Hàn Ngọc đảo qua cô gái này, ánh mắt bốn phía đảo qua. Kết quả khi thấy trên bầu trời tình hình lúc, trong mắt không khỏi co rụt lại. Ở hòn đá nhỏ núi bầu trời, đã xuất hiện một chiếc đẹp đẽ hoa lệ phi thiên xe thú. Này xe trưởng hẹn 5 trượng, toàn thân từ không biết tên thanh mục chế thành, phía trên có vô số trường hạt gạo phù văn, tản ra nhàn nhạt ngân quang. Trước xe thời là ba con khẳng kheo màu xanh quái điều thi thể, nhìn này ước chừng gần trượng lớn nhỏ, khẳng kheo đầu lâu rất là hung ác. Lên đây đi. Bên trong xe chuyển tới một nam tử phân phó âm thanh. Hàn Ngọc đang muốn tiến lên, Hỏa Phượng khẽ cười một tiếng trốn vào xe thú trong, dưới chân đại địa bắt đầu run lẩy bẩy đứng lên. Theo một trận đất rung núi chuyển, cả hòn đảo nhỏ hoàn toàn bắt đầu chậm rãi chìm xuống, ở hai người dưới mắt liền chìm mất đến đáy biển. Xem ra Ngân Long đối vườn thuốc phi thường để ý, hoàn toàn bày như vậy nghịch thiên pháp trận. Hắn đối với trận pháp chi đạo dù không tinh thông, nhưng đem chọn cái hải đảo cũng chìm vào trong biển, tốn hao giá cao cũng tuyệt đối không ít. Bất quá hắn dùng chiêu này nhưng phòng không được hắn, chờ sau khi rời đi hắn liền sẽ để dây leo vơ vét vườn thuốc, đã linh hấp thu linh sữa, đem hết thể đều phá hư mất. Hàn Ngọc suy nghĩ liền bay đến xe thú một bên, hờ hững đứng thẳng. Dư Nghiên thì ánh mắt phức tạp nhìn xuống một cái, lại lặng lẽ nhìn một cái Hàn Ngọc, cao mày cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đang lúc này, từ xe thú bên trong bay ra ba viên lớn chừng ngón cái viên châu, chính xác rơi vào thanh chim trong miệng. Chỉ chốc lát sau, khẳng kheo chim thi giải ra máu thịt, khí tức cũng ở đây chậm rãi tăng cường, mãi cho đến cấp 6 tiêu chuẩn mới ngừng lại. Tiếp theo màu xanh quái điều phát ra một tiếng bén nhọn gào thét, liền lôi kéo xe thú chiều loài người chưa từng dò rõ vùng biển chạy lồng lên. Hàn Ngọc đứng ở xe thú cạnh, mắt lạnh quét nhìn một ít nổi bật hòn đảo, cũng đưa bọn họ tất cả đều ghi tạc trong lòng. Hắn vốn tưởng rằng phải tốn mấy tháng thời gian, nhưng chỉ có nửa tháng xe thú liền dừng ở một chỗ sóng lớn ngút trời trên mặt biển. Đến. Bên trong xe chuyển tới ông lão thanh âm, sau đó ba bóng người xuất hiện ở trên mặt biển. Ngân Long xem ngút trời sóng biển nhướng mày, trong tay một đạo ngân quang đánh vào xe thú bên trên. Sau đó xe thú cấp tốc thu nhỏ lại, nhận được trong cửa tay áo. Hai vị đạo hữu đến loại thời điểm này cũng không cần lên tâm tư gì. Các ngươi cũng hẳn là may mắn có thể tới đến bạn yêu điện làm khách, ngay cả nhân tộc Nguyên Anh cũng không có cơ duyên này. Ngân Long xem hai người, cười hắc hắc nói. Nghe được Ngân Long nói như vậy, Hàn Ngọc cười khổ một tiếng, hắn cũng không cự tuyệt đường sống. Dương Yên đôi mắt đẹp nhẹ nháy mắt, trong lòng cũng không khỏi chìm xuống dưới, ở cái này trên đường không có cơ hội chạy trốn, nếu là xâm nhập đáy biển càng không cơ hội. Ngân Long trong miệng chẳng qua là khách sáo một câu, cũng sẽ không quản hai người đồng ý hay không. Không nói hai lời quát tay, một trong suốt lồng ánh sáng màu bạc xuất hiện ở trong tay, tiếp theo bạc lồng trong nháy mắt trở nên lớn, đem hai người bao ở trong đó. Hàn Ngọc cẩn thận nhìn chòng chọc màn hào quang liếc mắt nhìn, dĩ nhiên sẽ không phản kháng, lồng ánh sáng màu bạc đưa bọn họ bao lại sau từ từ rụt đứng lên. Đến cuối cùng, hai người đã là áp sát vào cùng nhau. Phu phu một tiếng, lồng ánh sáng màu bạc liền rơi vào trong biển, sau đó thẳng hướng hạ xuống. Cái này màn hào quang tuy là màu bạc, nhưng từ bên trong nhìn ra phía ngoài lại không trở ngại gì. Trong biển cảnh sắc cùng tầm thường vùng biển cũng không có cái gì phân biệt, một ít màu sắc sặc sỡ cá nhỏ từng nhóm một bơi qua. Nhưng Hàn Ngọc ánh mắt lại bị xa xa một đạo đạo trưởng hẹn hơn 10 trượng bóng đen hấp dẫn, nên là nào đó giao loại. Ba yêu cũng không có chú ý ba người, rơi ở trong biển trên người dâng lên màn hào quang, cũng không nói tiếng nào trò chuyện. Cũng không biết trải qua bao lâu, Hàn Ngọc liền thấy đáy biển bạch ngọc cung điện, quét sạch chụp xuống rơi tốc độ cũng chậm lại. Trong nháy mắt, đoàn người liền xuất hiện ở bạch ngọc trước cửa. Không kịp chờ ba yêu có động tác gì, cổng liền chậm rãi nứt ra một đạo khe hở, xem bộ dáng là có người đang thao túng cấm chế. Đến, đây chính là vạn yêu điện, các ngươi là ta lễ vật, đừng làm gì quá đáng cử động. Màn hào quang trong vang lên ngân long cảnh cáo, hiển nhiên đối bọn họ vẫn chưa yên tâm. Hàn Ngọc hướng này cười gượng một tiếng, nhưng không nói gì nói nhảm. Cảnh cáo sau ba yêu liền dẫn dắt màn hào quang nhập cửa đá. Làm xuyên qua sau cửa đá một tầng màn ánh sáng trắng, đám người tiến vào một khô giáo trong lối đi. Lối đi này xa hoa vô cùng, trên vách đá vây quanh các loại trân châu, hòa lẫn, giống như ban ngày bình thường. Ba vị đạo hữu nhưng đến chậm, đợi lát nữa cần phải tự phạt ba chén. Một sang sảng thanh âm từ cuối lối đi truyền tới, sau đó đi tới một vị thân hình cao lớn nam tử. Hàn Ngọc ánh mắt thật nhanh đảo qua, người này lỗ mũi có lưu hai đạo râu thịt, sau lưng còn đeo một bọ rùa, hiển nhiên cũng là hóa hình thành công yêu thú, chính là không biết là loại nào rùa đen. Chuẩn bị lễ vật làm trễ nải một chút thời gian. Ngân Long cười nên đón, hiển nhiên cùng này yêu rất là quen thuộc. Lễ vật này yêu ánh mắt đảo qua lồng ánh sáng màu bạc trong hai người, lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt.